Chương 162, Tần Hoài Như nhờ giúp đỡ Dịch Trung Hải liên tục giống to, đưa đến trong viện trở về người tới cũng vây ở cách đó không xa xem trò vui. Bà cụ điếc cũng không có biện pháp gạt gấm Lâu Hiểu Nga, chỉ có thể buông tha cho cơ hội này. Lâu Hiểu Nga cũng không tâm tư nói với bọn họ cái gì, xoay người đi Vương Khôn trong nhà. Đối với Lâu Hiểu Nga đi Vương Khôn trong nhà, đại gia cũng đã quen rồi. Hứa Đại Mậu tan việc trở lại cũng đi theo Vương Khôn trong nhà. Ban sơ nhất hai ngày, đại gia còn có chút nghị luận, bây giờ đã không cần thiết. Dịch Trung Hải mặt đen lại, đỡ bà cụ điếc trở về trong nhà mình. Giả Trương Thị cũng đi ra xem trò vui, chẳng qua là cùng nhà nàng không có sao, bà cụ điếc lại ngay tại chỗ, nàng liền không có tham dự. Đợi đến Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc trở về nhà, Giả Trương Thị cũng đi theo vào. Hắn một đại gia, nhà chúng ta Tần Hoài Như đâu, nàng thế nào vẫn chưa về? Dựa theo thời gian tính, Tần Hoài Như lúc này ít nhất cũng hẳn là bưng quần áo, ở trong sân giặt quần áo. Giả Trương Thị chờ thật lâu, cũng không đợi được Tần Hoài Như trở lại. Dịch Trung Hải nói, ta cùng Lao Thái Thái là trước hạn trở lại. Hoài Như phải chờ tới tan việc sau, mới có thể trở lại. Ngươi yên tâm, ra không xong việc tình. Giả Trương Thị cũng không phải thật quan tâm Tần Hoài Như, chẳng qua là quan tâm nàng lúc nào trở lại nấu cơm. Chủ nố đều đã trở lại rồi, Tần Hoài Như không trở lại, thế nào cầm chủ nố nấu cơm? Lúc này Tần Hoài Như đang khóc hướng Liêu chủ nhiệm cầu tha thứ đâu. Dịch Trung Hải sau khi trở về, Tần Hoài Như liền khôi phục dị vãng thói quen. Nhanh đến giờ tan việc, nàng chỉ biết tìm lý do rời đi phân xưởng, đợi đến tan việc tiếng chuông vừa vang lên, cái đầu tiên lao ra xưởng cắn thép. Liêu chủ nhiệm nhận được Tào Phúc Đào ám chỉ, tự nhiên sẽ đối Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải trọng điểm chú ý. Tần Hoài Như muốn rời khỏi phân xưởng thời điểm, bị Liêu chủ nhiệm cho chụp được, trực tiếp lại trừ 5 hào tiền. Phân xưởng người đối hành vi của Tần Hoài Như là đã ao ước, lại căm hận. Thấy nàng bị phạt, không có một tiếng lên giúp đỡ nói giúp. Tần Hoài Như chẳng qua là thói quen muốn rời khỏi, đột nhiên liền đem Dịch Trung Hải giao phó quên ở sau. Nàng tháng này đã bị trừ rất nhiều lần, lại giữ lại đi, thật chẳng còn sót lại gì. Liêu chủ nhiệm, van cầu ngươi tha ta lần này đi. Ta cũng không dám nữa. Liêu chủ nhiệm mặt không cảm giác nói, Tần Hoài Như, ngươi đừng cầu, cầu cũng vô dụng. Ta đã để cho Dịch Trung Hải cùng ngươi nói qua, muốn tuân thủ thường quy. Ngươi khi lấy được nhắc nhở sau, còn như thế to gan trắng trợn trái với, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Chủ nhiệm, ta cũng không phải cố ý muốn làm như vậy. Ta chẳng qua là lo lắng trong nhà hải tử, ta. Đừng tìm lý do. Ngươi muốn nói Dịch Trung Hải không có nói cho ngươi, ta có thể thả ngươi. Tần Hoài Như nghe đến đó vui mừng. Liêu chủ nhiệm nói tiếp, hắn cái này làm sư phó không đạt chuẩn, hắn nên thay ngươi tiếp bị trừng phạt. Tần Hoài Như mặt lại kéo xuống. Nàng tình nguyện nghĩ biện pháp từ Dịch Trung Hải nơi này vay tiền, cũng không dám đem trách nhiệm giao cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải coi trọng nhất chính là mặt mũi, cả ngày bị xử phạt, mặt mũi của hắn liền không gánh nổi. Không có cách nào, Tần Hoài Như chỉ có thể lau khô nước mắt, ủy khuất khuất đi theo đại gia tạm biệt. Trung quanh thật là nhiều người đều bị nàng cái này bộ dạng cho mê hoặc, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Đại Mậu hôm nay đặc biệt hưng phấn, hắn đã hỏi thăm được tin tức. Bà cụ điếc tự mình đi cầu Dương Sưởng trưởng, đều không thể thành công. Điều này nói rõ, bà cụ điếc cùng Dương Sưởng trưởng quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Cứ như vậy, hắn thì càng không cần sợ hãi cái này Lao Thái Thái. Khoa tuyên truyền người biết Hứa Đại Mậu cùng trụ nố ở tại trong một viện, tìm hắn nghe ngóng tin tức. Hứa Đại Mậu thêm dầu thêm mỡ đem bà cụ điếc sự tích nói ra, trả lại cho nàng nhấn một giả mạo gia đình liệt sĩ danh tiếng. Đến xuống ban điểm, Hứa Đại Mậu mặt tươi cười đẩy xe đạp muốn rời khỏi. Đụng phải Vương Khôn thời điểm, còn gọi hắn lại. Hôm nay ta đi mua một ít ăn ngon, chúng ta ăn mừng một cái. Vương Khôn không có vấn đề, Hứa Đại Mậu mua bật, hắn cũng không cần mua. Được, ta cùng đi tiếp Tuyết Nhi, ngươi về nhà trước chờ ta. Tần Hoài Như đi tới bên này, gặp được Vương Khôn, mắt sáng rực lên một cái. Vương Khôn, ta cầu ngươi chuyện này có được hay không? Hứa Đại Mậu dùng mập mờ ánh mắt xem Tần Hoài Như. Tần tỷ, có chuyện gì, ngươi nói. Có thể làm, đệ đệ nhất định giúp ngươi làm. Vương Khôn nhưng không có lên tiếng, Tần Hoài Như chuyện, đừng để ý chuyện lớn còn là chuyện nhỏ, vậy cũng là chuyện phiền toái. So keo dính còn phải phiền toái, dính bảo liền sẽ không xuống. Tần Hoài Như thấy Vương Khôn không lên tiếng, trong lòng có chút thất vọng. Nàng giờ phút này rất muốn tìm gương chiếu một cái. Người khác gặp hắn cũng hận không được móc tim móc phổi, thế nào Vương Khôn hãy cùng không có khai thiếu vậy, cái gì bày tỏ cũng không có. Vương Khôn không có bất kỳ bày tỏ, nàng cũng phải nói, cũng không thể thật bị trừ tiền lương đi. Vương Khôn, chúng ta là hàng xóm, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Ta tháng này bị xe giữa trừ nhiều lần tiền lương, không có những thứ kia tiền lương, nhà chúng ta cũng sống không nổi. Vương Khôn lòng nói, chỉ ngươi ngày ngày tới trễ về sớm dáng vẻ, bị trừ tiền lương quá bình thường. Không giữ tiền lương của ngươi, kia muốn trừ ai tiền lương? Ngươi muốn tố cáo xe của ngươi giữa chủ nhiệm loạn trừ tiền lương. Hành, ta nhớ kỹ, ngày mai đi làm, ta mang theo bảo vệ khoa người đi qua điều tra. Tần Hoài Như kinh hãi, mong muốn đưa tay lôi kéo Vương Khôn, bị Vương Khôn tránh ra. Không phải, ta không có. Ta không có tố cáo Liêu chủ nhiệm. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp đỡ cầu tha thứ, để cho chủ nhiệm chúng ta đừng trừ tiền lương của ta. Ngươi cũng là trong xưởng lãnh đạo, chủ nhiệm chúng ta nhất định sẽ bán mặt mũi của ngươi. Vương Khôn lắc đầu một cái, Tần Hoài Như, ta chỗ này là bảo vệ khoa, không phải là các ngươi phân xưởng. Ta đến bây giờ cũng không nhận ra các ngươi Liêu chủ nhiệm, thế nào giúp ngươi cầu tha thứ? Người khác đều ở đây chăm chỉ làm việc, chỉ ngươi ở cả ngày mò cá, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta nếu là ngươi, ta cũng không mặt mũi muốn tiền lương. Tần Hoài Như tam bản phủ chính là khóc than giả bộ đáng thương rơi nước mắt, Vương Khôn không muốn chọc cái phiền phức này, xoay người liền rời đi. Hứa Đại Mậu cũng chưa đi, tiến tới Tần Hoài Như bên người. Tần tỷ, liền chút chuyện nhỏ này, ngươi tìm Vương Khôn vô dụng, hắn mới nhận biết mấy người nhà. ngươi muốn trở về tiền lương, ngươi tìm ta ai trong xưởng lãnh đạo, liền không có ta không quen Tần Hoài Như, vì màn thầu cũng có thể cùng người khác ước hẹn nhỏ thương cố, càng chưa nói vì tiền. Trên dưới quan sát một chút Hứa Đại Mậu, ngươi thật có thể giúp ta đem tiền lương muốn trở về. Hứa Đại Mậu vỗ ngực, nếu không trở lại, ta thưởng cho ngươi đều được. Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên, hướng về phía Hứa Đại Mậu ném một quyến rũ mỹ nhãn. Đại Mậu, ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi thì giúp một chút tỷ, có được hay không? Hứa Đại Mậu đều sắp bị mê choáng váng, Tần tỷ, đệ đệ cũng nhớ ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đệ đệ yêu cầu, đệ đệ bảo đảm đem ngươi tổn thất tiền cho ngươi. Tần Hoài Như dĩ nhiên hiểu Hứa Đại Mậu ý tứ, nàng xem thường chúng nó, cũng xem thường Hứa Đại Mậu, không muốn đáp ứng Hứa Đại Mậu giao dịch. Nhưng không đáp ứng Hứa Đại Mậu điều kiện, cũng đừng nghĩ đem những tiền kia muốn trở về. Trong chớp mắt sau, Tần Hoài Như liền quyết định bài cũ soạn lại. Đại Mậu, chỉ cần ngươi giúp tỷ đem tiền cầm về, tỷ yêu cầu gì cũng đáp ứng ngươi. Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như lừa gạt không chỉ một lần, sẽ không dễ dàng trùng kế. Nắm Tần Hoài Như tay nhỏ, không ngừng vuốt ve. Tần tỷ, ngày mai nhỏ thương cố, ngươi giúp đệ đệ giải quyết vấn đề, đệ đệ bảo đảm đem tiền cho ngươi. Đại Mậu, tỷ gần đây thân thể không thoải mái, nếu không chờ tỷ thân thể được rồi, tỷ lại đáp ứng ngươi. Hứa Đại Mậu buông ra Tần Hoài Như tay, Tần tỷ, nếu không chờ ngươi lúc nào thì thân thể được rồi, ta lại giúp ngươi đi muốn tiền lương. Tần Hoài Như cúi đầu trầm tư không nói, thực tại không muốn đồng ý Hứa Đại Mậu yêu cầu. Hứa Đại Mậu không phải một nhớ tình cũ người, để cho hắn đắc thủ sau, còn muốn từ trong tay của hắn chiếm tiện nghi liền không dễ dàng như vậy. Là vì mình kia không tới 10 đồng tiền tiền lương, để cho Hứa Đại Mậu được như ý, hay là giữ lại sau này cầu cả lớn. Sự lựa chọn này thật khó thực hiện. Nghĩ đến trụ nố gần đây nén giận muốn gây sự với Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như liền quyết định nhường cho con uy hiếp hắn. Đại Mậu, tỷ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nếu là không thực hiện làm sao bây giờ? Tần tỷ, ta Hứa Đại Mậu nói chuyện, lúc nào không có thực hiện qua. Vừa đúng, ta muốn mua đồ ăn, ngươi có muốn hay không đi theo? Tần Hoài Như cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên Hứa Đại Mậu xe đạp. Hứa Đại Mậu xe đạp có chút không tốt, tháng xe luôn là thất linh. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 163, mới âm như muốn nói tứ hợp viện bên trong, cao hứng nhất liền tính Lưu Hải Trung. Vốn là cho là đời này cũng chỉ có thể làm cấp 6 công, không nghĩ tới đột nhiên nhận được phân xưởng chủ nhiệm thông báo, một năm chỉ có thể tham gia khảo hạch. Khảo hạch thông qua, hắn là có thể khôi phục cấp 7 công thân phận. Lưu Hải Trung nhưng không nhận vì chuyện này cùng bà cụ điếc tới xưởng cán thép có quan hệ gì. Hắn cho là, đây là trong xưởng lãnh đạo thấy được năng lực của hắn, muốn cất nhắc hắn khúc nhạc dạo. Để ăn mừng cái tin tức tốt này, Lưu Hải Trung cố ý mua thịt về nhà ăn mừng. Trong viện không cần coi bà cụ điếc là lao tổ tông, không cần đem thứ tốt hiếu kính bà cụ điếc, Lưu Hải Trung cũng chịu cho mua thịt ăn. Lão bà tử, hôm nay trong nhà trưng thịt ăn. Lão Lưu, ngươi nghĩ như thế nào đến mua thịt? Lưu Hải Trung đắc ý đem mình đã bị lãnh đạo coi trọng suy đoán nói ra. Nhị đại mụ mừng lớn, thổi phồng Lưu Hải Trung một hồi mới đi trưng thịt. Thức ăn sau khi làm xong, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc ăn nhanh hơn một chút, chọc giận uống rượu Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung mới nhớ tới, hôm nay cao hứng, còn không có đánh hải từ đâu. Cầm lên chổi lông gà hướng về phía hai đứa con trai liền cơ múa. Trong viện người nghe được Lưu Hải Trung đánh hải tử, không có chút nào kỳ quái. Thấy Lưu Hải Trung mua thịt một khắc kia, trong viện người liền đang chờ Lưu gia truyền ra đánh hải tử thanh âm. Dù sao, bất kể là cao hứng, còn chưa phải cao hứng, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đều muốn bị đòn. Hôm nay đúng lúc đụng phải Lưu Hải Trung cao hứng, hai người vận khí hơi tốt, còn có thể ăn thịt lại bị đánh. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc về nhà, nghe Lưu Hải Trung nhà truyền tới thanh âm, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu là hắn có nhi tử tốt bao nhiêu, nhất định phải cho nhi tử tìm một cái xinh đẹp tức phụ. Hơn nữa đối với nhi tử cũng sẽ không như thế ngang ngược, lại không biết tìm nhi tử đòi tiền. Bà cụ điếc thấy được Dịch Trung Hải cái bộ dáng này, trong lòng liền thoát một cái. Dịch Trung Hải không phải là muốn nhi tử đi, tuổi của hắn kỳ thực cũng không tính lớn, mới hơn 40 niên kỷ, nhận nuôi một đứa con trai cũng không thành vấn đề. Trung Hải, đừng xem Lưu lão nhị nhà mấy đứa bé lớn lên sau này tuyệt đối sẽ không hiếu thuận. Dịch Trung Hải thu hồi ánh mắt, đỡ bà cụ điếc vào trong nhà. Đến trong phòng, Dịch Trung Hải không có vội vã rời đi. Hai người đem trụ nố dô đến nhà, dĩ nhiên là phải thương lượng chuyện quan trọng. Bà cụ điếc hỏi, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nhưng là trong xưởng công nhân bậc 8, vì sao các ngươi lãnh đạo không có chút nào quan tâm? Ngươi nói với ta, ngươi rốt cuộc thế nào đắc tội lãnh đạo? Dịch Trung Hải giải thích, lão thái thái, ta không có có đắc tội lãnh đạo, đều là Vương Khôn ở lãnh đạo nơi đó nói nhàn thoại. Bà cụ điếc dùng gậy chống gõ một cái mặt đất, nhắc nhở Dịch Trung Hải chú ý, ngươi đừng cầm loại lý do này gạt ta. Ta hôm nay đang ở xưởng cán thép, thấy Vương Khôn mang theo người ở trong xưởng tuần tra. Hắn cũng không có hỏi ta tới xưởng cán thép làm gì, thế nào ở mặt của lãnh đạo trước nói xấu. Dịch Trung Hải thấy lựa không được bà cụ điếc, liền đem mình gạt Dương Vạn Thanh chuyện nói ra, còn đem làm những chuyện khác cũng nói ra. Bà cụ điếc thế mới biết, chuyện sau lưng còn có phức tạp như thế nguyên nhân. Mà thôi, một năm sau liền một năm sau đi. Trong xưởng có thể đem ngươi hạ xuống cấp 6 công, lại không thể thu hồi kỹ thuật của ngươi trình độ. Ngươi cũng không lo cơ hội lập công. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Lão thái thái, xưởng cán thép chuyện không có cách nào, nhưng là trong sân chuyện, không thể mặc cho như vậy phát triển. Bà cụ điếc gật đầu một cái, nàng cũng là cái ý này. Lưu Hải Trung cái này nhị đại gia, mua thứ tốt cũng không biết hiếu kính nàng. Cứ như vậy, trong viện người thì càng không còn được. Cứ thế mãi, tác dụng của nàng coi như không thừa nổi bao nhiêu. Mong muốn để cho Dịch Trung Hải cam tâm tình nguyện cho nàng dưỡng lao, kia liền không thể làm một ăn no chờ chết lao thái thái. Ngươi nói đúng. Kể từ Vương Khôn vào ở đến, trong viện phong khí liền biến thành xấu. người người đều đi theo hắn học, người người cũng không hiếu thuận. Cái này đâu còn giống như trong một viện ở hàng xóm. Ngươi định làm gì? Dịch Trung Hải đã sớm có kế hoạch, lần này không có dấu dếm, một năm một mười đem kế hoạch nói cho bà cụ biết. Kế hoạch của hắn cũng không phức tạp. Lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn, ở xưởng cán thép trong tìm Điền Hữu Phúc ba cái phiền toái. Chỉ cần Điền Hữu Phúc ba cái xuống nước, trong tứ hợp viện liền không ai thay Vương Khôn nói chuyện. Trong viện dư luận liền mặc cho hắn tới khống chế. Bọn họ có thể để cho trụ nố kết không được cưới, cũng tương tự có thể như vậy đối Vương Khôn. Bà cụ điếc gật đầu một cái này là đối phó Vương Khôn biện pháp tốt nhất. Tứ hợp viện là các nàng sân nhà, làm chuyện gì cũng rất dễ dàng, cũng ra không là cái gì chuyện lớn. Vương Khôn tình huống kỳ thực cùng trụ nố sắp xỉ, trong nhà không có trưởng bối, mang theo một người muội muội. Đối phó Vương Khôn như vậy, chính là các nàng am hiểu nhất, có đối phó trụ nố kinh nghiệm, các nàng cũng sẽ không thất bại. Vương Khôn cùng trụ nố vẫn có chút không giống nhau, ngươi hành động thời điểm phải cẩn thận một chút. Dịch Trung Hải lại không lo lắng, chuyện lần trước kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hắn sẽ không ở chuyện giống vậy bên trên thất bại hai lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn bắt được cái trôi. Lần trước nếu không phải vì trụ nố, ta cũng sẽ không theo Vương Khôn trực tiếp chống lại. Bà cụ điếc hôn mê ánh mắt lộ ra không thèm, cái gì vì trụ nố, người đó là vì Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nếu là không gây chuyện, trụ nố như thế nào lại cùng Vương Khôn chống lại? Hắn tìm trụ nố nghe ngóng, lần đầu tiên thấy Vương Khôn thời điểm, trụ nố cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nhắc tới trụ nố, bà cụ điếc lại nghĩ tới trụ nố tức phụ vấn đề. Trung Hải, ngươi tính toán vào lúc nào để cho trụ nố xem mắt? Dịch Trung Hải hận không được cho mình một cái tát, thật tốt nói trụ nố làm gì. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân cho trụ nố giới thiệu đối tượng, Dịch Trung Hải trong lòng thì có ngọn nguồn. Bảy phân xưởng chủ nhiệm Lưu Thành, trong nhà cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, từ tiểu đương thành hòn ngọc quý trên tay. Nhưng chính là bởi vì từ tiểu đương thành hòn ngọc quý trên tay, đưa đến cuộc sống của nàng quá tốt rồi. Tên kia, so giả Trương Thị đều muốn mập, hơn 200 cân phân lượng. Một người như vậy, trụ nố là tuyệt đối coi thường. Vừa đúng, bà cụ biết khoảng thời gian này cũng coi thường Tần Hoài Như cũng không cần phá hư trụ nố xem mắt. Hơn nữa, Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ vừa đúng cũng ở đây bảy phân xưởng, nghị muốn giao huấn bọn họ cũng muốn nhờ Lưu Thành lực lượng. Lão Thái Thái, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi tìm Lưu Thành thương lượng, nữ nhi của hắn là trong xưởng cốt cán, mỗi tháng tiền lương không thể so với trụ nô thiếu. Hơn nữa, Lưu Ngọc Hoa cũng phi thường hiếu thuận, ngươi tuyệt đối sẽ thích cái này cháu dâu. Bà cụ điếc vừa cười vừa nói, nhất định phải cho trụ nô tìm đàng hoàng, trụ nô là cái thật tâm mắt hải tử, dễ dàng bị người khác gạt. Dịch Trung Hải lòng nói, không có so Lưu Ngọc Hoa càng thành thật hơn. Nàng coi như nghĩ không đứng đắn, người khác cũng sẽ không cho nàng kế hoạch. Thật muốn có người có thể coi trọng Lưu Ngọc Hoa, nàng cũng không đến nỗi bây giờ cũng không tìm tới nhà chồng. Ngươi yên tâm, ta nhìn người ánh mắt đều là theo ngươi học, ngươi không tin ta, còn chưa tin ánh mắt của ngươi sao? Bà cụ điếc trong lòng lại không tin Dịch Trung Hải ánh mắt, nhưng nàng cũng không nói gì. Ngược lại trụ nố hôn sự cuối cùng muốn nàng trấn hải, trụ nố sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng. Trung Hải a, ta biết ngươi lòng lành, không đành lòng nhìn Tần Hoài Như một nhà nhiều khổ như vậy. Ngươi yên tâm, trụ nố kết hôn, ta cũng sẽ để cho cái đôi này giúp đỡ Tần Hoài Như. Hai người cầm trụ nố cưới việc làm một đợt giao dịch. Không có ai hỏi thăm trụ nô ý kiến. Bọn họ trong miệng nhân vật chính thì đang bị Tần Hoài Như trận ở trong phòng thẩm vấn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 164, quan niệm va chạm. Hứa Đại Mậu gần đây thể lực được rồi, làm chuyện gì cũng phương tiện rất nhiều, bao gồm luyện tập phanh gốc. Hứa Đại Mậu lề già lề dề, mang theo Tần Hoài Như ở bên ngoài chuyện gần 2 giờ mới trở về tứ hợp viện. Hai người mặc dù là cách ra trở lại tứ hợp viện, nhưng Lâu Hiểu Nga vẫn là nhìn ra đầu mối. Nàng coi như cái gì cũng không có phát sinh, cũng không đối Hứa Đại Mậu khiến sắc mặt. Tần Hoài Như lặng lẽ trở về đến nhà trong, nên đón nàng là giả Trương Thị chửi mắng cùng ba đứa hải tử tiếng khóc. Người khác cũng ăn cơm xong, liền nhà bọn họ vẫn chờ Tần Hoài Như trở lại nấu cơm đâu. Giả Trương Thị há mồm còn phải mắng, trực tiếp bị Tần Hoài Như trong tay thịt chặn lại. Ngươi từ nơi nào lấy được thịt? Hứa Đại Mậu cho. Hắn vì sao cho ngươi thịt? Màn đầu đổi thịt chuyện không thể nói, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể nói láo. Ngươi cũng biết Hứa Đại Mậu cùng bà cụ điếc không hợp nhau. Bà cụ điếc hôm nay ở xưởng cán thép ăn nghẹn, trong lòng hắn cao hứng, đi ngay bán thịt ăn mừng. Vì ở trước mặt ta khoe khoang, nàng liền mang theo ta đi mua thịt. Ngươi muốn là không tin, có thể đi Vương Khôn nhà nhìn một chút, Hứa Đại Mậu cũng mua rất nhiều bắt được Vương Khôn trong nhà đi. Giả Trương Thị còn muốn mệnh đâu, làm sao dám đi Vương Khôn nhà nhìn một chút. Đồng Ngạnh lại không quản được nhiều như vậy, nếu không phải Tần Hoài Như cầm thịt, hắn trực tiếp đoạt tới liền hướng bỏ vào trong miệng. Mẹ, chớ nói, vội vàng đem thịt cắt, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Tần Hoài Như nhìn một chút hỏi, ngươi thế nào không có đi trụ nố nơi đó cầm hộp cơm? Giả Trương Thị hừ một tiếng, lấy cái gì hộp cơm, trụ nố tay không trở lại. Hay là ỷ Dịch Trung Hải trong nhà ăn cơm? Tần Hoài Như lòng nói, cái này không đúng, ta cố ý để cho trụ nố mang hộp cơm, làm sao có thể tay không trở lại. Nàng tay chân lanh lẹ đem thịt chuẩn bị xong, người một nhà sung sướng ăn một bữa cơm. Ăn xong bữa cơm, Tần Hoài Như cảm thấy vẫn là phải đi tìm kiếm trụ nố. Mẹ, có thể bắt đầu từ ngày mai, ta liền không thể trở lại sớm như vậy. Ta phải đi trụ nố trong phòng một chuyến, để cho hắn đem cơm hộp cho nhà ta đưa tới. Hắn đưa cơm hộp thời điểm, ngươi đừng cho hắn nhăn mặt. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ta việc không trở về nhà, ngươi tính toán làm gì nhận không ra người thủ đoạn. Mẹ, ta có thể làm gì nhận không ra người thủ đoạn. Trong xưởng lãnh đạo nhằm vào ta, muốn ta đúng lúc đi làm, ta có thể làm sao? Ngươi không tin, có thể đi trong xưởng hỏi một chút. Một lũ hỗn đản, các nàng dựa vào cái gì nhằm vào ngươi, không biết ngươi phải về nhà nấu cơm sao? Trước kia cũng có thể về sớm một chút, bây giờ thế nào không thể về sớm một chút rồi? Tần Hoài Như cười khổ một cái, trước kia Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, rất được trong xưởng lãnh đạo tín nhiệm. Hiện tại thế nào, liền nho nhỏ phân xưởng chủ nhiệm cũng dám trừ hắn tiền lương. Nghe nói Dịch Trung Hải đều bị trừ tiền lương, giả Trương Thị liền vui vẻ lên. Trong miệng không ngừng mắng đáng đời, trong nhà có tiền cũng không giúp nhà nàng. Ở nàng nơi này, người khác đều là thiếu nhà nàng, trong nhà có thứ tốt, đều muốn cho nàng nhà đưa tới. Tần Hoài Như cũng bất kể giả Trương Thị, đường ngồi dậy đi trụ nố nhà. Trụ nố, nói xong rồi cho nhà ta đưa cơm hộp, ngươi thế nào không cho ta nhà đưa? Ngươi có biết hay không đồng nạnh cùng tiểu đương một mực đói bụng. Trụ nố bất đắc dĩ nói, Tần tỷ, hộp cơm của ta cũng cho lao thái thái ăn, cái gì cũng không có. Ta cơm tối hay là ở một đại gia trong nhà ăn. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ đành dặn dò trụ nố ngày mai nhất định phải cho nhà nàng đưa cơm hộp. Trụ nố, phân xưởng chủ nhiệm nhằm vào ta, ta vì công tác cũng không đoái hoài tới trong nhà. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Trụ nố nghe Tần Hoài Như gặp vỡ, phi thường đau lòng. Chính hắn không có cách nào giải quyết, liền nghĩ đến Dịch Trung Hải. Tần tỷ, ta mang theo ngươi đi tìm một đại gia. Hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, Trụ nố, một đại gia giống vậy bị phạt. Ngươi cũng đừng cho hắn làm loạn thêm. Nghe được liền Dịch Trung Hải cũng bị phạt, Trụ nố tức giận không thôi. Một đám bỏ đá xuống giếng vật. Một đại gia là công nhân bậc 8 thời điểm, bọn họ cũng định bợ một đại gia. Thấy được một đại gia bị phạt, liền nhằm vào một đại gia. Để bọn hắn chờ, ta phi phải thật tốt dạy dỗ Liêu chủ nhiệm tên tiểu nhân kia không thể. Tần Hoài Như cũng không dám Trụ nố thế nào giáo huấn Liêu chủ nhiệm, lại lừa dối lần nữa một trận, đang ở giả Trương Thị tiếng mắng trong trở về trong nhà mình. Công tác một ngày, Tần Hoài Như bản thân cũng là mệt mỏi không được. Kể từ đến xưởng cán thép, nàng còn không có mệt như vậy qua. Trở về đến nhà trong, ba đứa hải tử đã ngủ. Tần Hoài Như vội vàng thu thập một chút, cũng cùng ngủ. Dịch Trung Hải từ bà cụ điếc trong nhà trở lại, thấy Tần Hoài Như trong nhà cũng tắt đèn, nhất thời thất vọng không dứt. Vương Khôn nhà bên này, thấy Hứa Đại Mậu một mực không có trở lại, sợ hai Tuyết Nhi đói bụng, liền cho nàng làm một chút điểm tâm. Lâu Hiểu Nga cùng Tuyết Nhi đều bị Vương Khôn điểm tâm hấp dẫn, hai người chịu không ít. Cũng may nhờ hắn cho Tuyết Nhi làm điểm tâm, nếu không chờ Hứa Đại Mậu trở lại, đã sớm đói bụng lắm. Hứa Đại Mậu trên mặt có chút lúng túng, cẩn thận nhìn Lâu Hiểu Nga mấy lần, như sợ nàng lại cãi vã. Thấy Lâu Hiểu Nga không nói gì, hắn còn tìm cái lý do giải thích một chút. Đi tới nửa đường xe đạp hỏng, ta lại khiêng xe đạp tìm hẳn mấy cái sửa xe phô, mới sửa xong. Tuyết Nhi cũng đói bụng không, chúng ta cái này ăn cơm. Hứa Đại Mậu lần này cũng không trang đại gia, cầm vật liền tiến phòng bếp, đem mua món ăn cắt gọn. Vương Khôn liếc mắt liền nhìn ra tới Hứa Đại Mậu nói láo, thấy liền Lâu Hiểu Nga cũng không nói gì, hắn cũng làm như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hứa Đại Mậu ngồi ở Vương Khôn bên người, phụ bồi hắn uống rượu. Hôm nay ta một mực thật lo lắng. Bà cụ điếc ra tay, ta còn tưởng rằng Dương xưởng trưởng sẽ nể mặt nàng đâu. Ai biết không ngờ đầu voi đuôi chuột. Vì cái này, hai người chúng ta phải thật tốt uống một chén. Vương Khôn hỏi, bà cụ điếc cùng Dương xưởng trưởng có quan hệ gì, đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ là quan hệ như thế nào. Ngược lại bà cụ điếc ở bên ngoài rất có mặt mũi. Vương Khôn hiểu, đại gia nể mặt bà cụ điếc là xem ở tuổi của nàng, mà không phải thật cùng nàng quen thuộc. Người thời đại này, phần lớn cũng không có phức tạp như thế tâm tư. Rất nhiều người đều là ôm lẫn nhau giúp một tay tâm tư. Đúng phải bà cụ điếc lớn tuổi như vậy lớn lao nhân, đương nhiên phải khách khí một chút. Tứ hợp viện những người này, trên người ít nhiều đều có chút cái thời đại này riêng có khí chất, liền Hứa Đại Mậu như vậy tiểu nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ thấy ban khu phố chủ nhiệm, đồn công an sở trưởng những người này đối bà cụ điếc khách khí, hơn nữa người để tâm tuyên truyền, dĩ nhiên là hoài nghi bà cụ điếc bối cảnh. Cũng chính là hắn như vậy, từ internet thời đại qua người tới, chịu đựng đếm không xuể bài, mới sẽ không bị bọn họ trò vặt mê hoặc. Ở thời sau, đại gia nghiệp thói quen có chuyện liền báo cảnh, sẽ không để cho người khác bậy bạ nhúng tay mình sự tình tình. Vương Khôn đem cái thói quen này mang đi qua, đối tứ hợp viện những người này mà nói có chút giảm chiều không gian đã kích trí tứ. Hắn một phen thao tác, để cho tứ hợp viện một cái trở nên chia năm xẻ bảy. Tổn thất lớn nhất chính là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Khó trách bọn họ nóng mắt, không ngờ chạy đi tìm Dương Vạn Thanh cầu tha thứ. Đáng tiếc tính toán xảo diệu quá thông minh, phản thôi khanh khanh tính mạng. Dịch Trung Hải trực tiếp đem mình ở trước mặt lãnh đạo ấn tượng tốt bại hết. Đây quả thật là đáng giá phải cao hứng. Hứa Đại Mậu lôi kéo Vương Khôn, không ngừng uống rượu, rất nhanh liền đem mình chốt say. Lâu Hiểu Nga dỗ dành Tuyết Nhi ngủ, đợi đến Hứa Đại Mậu uống say mới từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 165, thuốc Vương Khôn về đến nhà, liền nhìn ra Lâu Hiểu Nga trong lòng có chuyện. Chẳng qua là Tuyết Nhi liền ở nhà, liền không hề nói gì. Bây giờ Tuyết Nhi ngủ tiếp đi, Hứa Đại Mậu cũng uống say, chính là hỏi thăm nàng thời cơ. Hiểu Nga tỷ, ngươi hôm nay thế nào? Lâu Hiểu Nga ngồi vào Vương Khôn đối diện, đem ban ngày từ Ngụy Di nơi đó nghe được tin tức nói ra. Vương Khôn, ngươi cũng ở đây xưởng cán thép đi làm, ngươi nói cho ta biết, những chuyện này có phải là thật hay không? Căn cứ Vương Khôn lấy được tin tức, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như giữa không tính trong sạch, cũng không tính được sạch sẽ. Tần Hoài Như xinh đẹp quả phụ danh tiếng là dựa vào sắc đẹp xông ra tới không giả, nhưng xưởng cán thép những người kia tối đa cũng liền sờ mấy cái, thậm chí ngay cả đóng gói cũng không nhất định mở ra. Đợi đến không tránh thoát thời điểm, chính là trụ nố ra sân thời điểm. Những người kia chỗ dạng, tự nhiên không dám đem chuyện làm lớn chuyện. Bọn họ cũng đều cho là trụ nố là do bởi ghen ghét ra tay, không có phát hiện đều là Tần Hoài Như kế sách. Dĩ nhiên, Tần Hoài Như có thể hay không mỗi lần cũng né tránh, cũng không ai biết. Vương Khôn không có dầu dếm, đem mình nghe được tin tức, còn có chính mình suy đoán tất cả đều nói cho Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn say ngã Hứa Đại Mậu, nặng nề thở dài. Chu Nỗ thường nói Hứa Đại Mậu cùng người khác quan hệ không minh bạch, bà cụ điếc cũng một mực không ngừng ở bên tai ta nói thầm. Ta cũng có hoài nghi, nhưng vẫn không có truy cứu qua. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thật. Chân tướng luôn là tàn khốc. Kỳ thực Lâu Hiểu Nga trong lòng khẳng định cũng có qua suy đoán, chỉ là không có tìm được chứng cứ, một mực không muốn tin tưởng sự thật này. Lâu Hiểu Nga bình phục một hạ cảm xúc, hỏi, ngươi nói ta nên làm cái gì? Những năm này, ta đối Hứa Đại Mậu vẫn là mắt nhắm mắt mở. Trước giờ cũng không có đem Trụ Nỗ cùng bà cụ biết vậy làm thành thật. Ta một mực không có thể sinh đứa bé, đối Hứa Đại Mậu rất hổ thẹn. Hai tử vấn đề, mới là hai người giữa vấn đề lớn nhất. Hứa Đại Mậu ở bên ngoài khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, chưa chắc không có ôm muốn một đứa bé ý tưởng. Ngươi không cần ấy nấy. Các ngươi hai cái không có hài tử, nguyên nhân không ở trên người của ngươi. Hứa Đại Mậu hạ thể bị quá trọng thương, tinh trùng chất lượng không được, hắn đời này chính là không có hài tử bệnh. Lâu Hiểu Nga ngẩng đầu lên, xem Vương Khôn, dùng giọng hoài nghi hỏi, ngươi nói là sự thật? Vương Khôn gật đầu một cái, là thật. Ta học qua một chút y thuật. Lần đầu tiên đưa Hứa Đại Mậu khi về nhà, liền cho sở qua Hứa Đại Mậu mạch. Hai người chúng ta mỗi lần đi qua, ta cũng ở trên thân thể ngươi ấn mấy cái, chính là vì phòng bị ngươi mang thai. Lâu Hiểu Nga mang theo ngạc nhiên đứng lên, đi tới Vương Khôn bên người, hai tay nắm Vương Khôn bả vai. Ngươi nói là sự thật. Không có hài tử thật không phải là vấn đề của ta. Thật không phải là vấn đề của ngươi. Muốn là không tin, ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâu Hiểu Nga buông ra Vương Khôn, ngồi vào bên cạnh hắn. Không cần đi kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Hứa Đại Mậu nằm sấp trên bàn, miệng lẩm bẩm, nghe ra giống như là Tần Hoài Như. Lâu Hiểu Nga trên mặt lộ ra chê bai vẻ mặt. Vương Khôn, ta không muốn để cho Hứa Đại Mậu lại đụng ta, ngươi có biện pháp nào hay không? Vương Khôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga sẽ nói lên cái yêu cầu này. Nếu là đối bình thường bác sĩ mà nói, có thể không dễ làm, nhưng đối hắn vị này thừa kế thần y truyền thừa người mà nói, cái vấn đề này không hề khó khăn. Trong tay ta xác thực có một chồng thảo dược, có thể giúp ngươi. Thảo dược là cách gia dụng, nam tử một phần, nữ tử một phần. Thảo dược tác dụng cũng chỉ có một, ở dược hiệu chưa tiêu mất trước, nam tử đụng phải nữ tử sẽ không có bất kỳ tâm tình gì. Lâu Hiểu Nga khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sẽ dùng cái này đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy ra phế bỏ Hứa Đại Mậu cái vật kia thuốc đâu. Một cỗ hơi lạnh nhào tới Vương Khôn trên thân, thật là quá tàn nhẫn. Đợi đến ngủ say sau, Vương Khôn liền dùng ngũ quỷ bàn vận thuật đi tìm thảo dược. Hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên hay là gà Nhật Bản nơi đó. Gà Nhật Bản ở thọ trên địa bàn xâm chiếm lâu như vậy, rất nhiều thứ tốt cũng chuyển đến gà Nhật Bản trong nước. Tìm hơn 2 giờ, lật khắp gà Nhật Bản trên địa bàn tiệm thuốc, Vương Khôn mới tìm được đủ dược liệu. Tìm được dược liệu sau, Vương Khôn thuận tiện làm không ít thức ăn. Đáng tiếc không gian quá nhỏ, không có biện pháp tổn chứa nhiều hơn thức ăn. Vương Khôn cũng không có lãng phí, đem lấy được 3 đậu đặt ở những thứ kia thức ăn bên trên, liền trở lại ngủ. Đêm tối đi qua, buổi sáng bình an vô sự. Hứa Đại Mậu người này đối với ở Vương Khôn nhà uống say, gục xuống bàn ngủ một chút cảm giác cũng không có. Muốn nói bất động, đó chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ra cửa giờ làm việc trước hạn. Hai người kết bạn từ trong viện đi ra, Vương Khôn vừa mới bắt đầu đẩy xe ba bánh ra cửa. Tần Hoài Như thấy thèm xem Vương Khôn xe ba bánh, mang theo không thôi đi theo Dịch Trung Hải rời đi. Dịch Trung Hải cũng không dám tiếp tục tới trễ, cũng không nỡ tiếp tục tới trễ. Mỗi ngày bởi vì tới trễ bị trừ tiền lương, hắn cái này cấp 8, không, cấp 6 công cũng chịu không nổi. Tần Hoài Như chạy chậm đến đi theo Dịch Trung Hải bên người. Một đại gia, chúng ta nếu là có chiếc xe ba bánh liền tốt, cưới xe đi làm, cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết ngồi trên xe tan việc chỗ tốt. Hắn công nhân bậc 8 thân phận, vốn là tương đối bắt mắt, nếu là bình thường lại phung phí tiêu tiền, nhất định sẽ đưa tới trong viện người chú ý hắn không có nhi tử, vạn nhất có người lên lòng xấu xa, mong muốn ăn tuyệt hậu làm sao bây giờ. Càng mấu chốt một điểm là, thường xuyên cấp cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, nếu là hắn tỏ vẻ giàu có, còn thế nào cổ động đại gia tiền quyên góp. Tần Hoài Như cũng biết mình hỏi một không nên hỏi vấn đề, lúng túng nở nụ cười, cắm đầu đi theo Dịch Trung Hải hướng xưởng cán thép đi tới. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chạy tới phân xưởng thời điểm, phân xưởng trong công nhân đều chuẩn bị xong, chỉ chờ đi làm tiếng chuông vang lên, sẽ phải bắt đầu làm việc. Hai người bọn họ đến so người khác muộn, nhưng cũng không tính tới trễ. Liêu chủ nhiệm đến phân xưởng bên trong, thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đã đi tới, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn còn tưởng rằng Dịch Trung Hải muốn cùng hắn đối kháng tiếp, hắn cũng làm xong cùng Dịch Trung Hải trở mặt chuẩn bị. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, xác thực cho phân xưởng một mang đến không ít chỗ tốt, nhưng cũng mang đến không ít vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là Tần Hoài Như cái này trở ngại. Muốn kỹ thuật không được, muốn chăm chỉ, cũng đến không lên nàng. Tần Hoài Như không chăm chỉ làm việc, vẫn còn ở phân xưởng trong gây sóng gió. Phân xưởng trong những thứ kia nam công nhân, ánh mắt thường nhìn chằm chằm nàng chuyện. Đặc biệt là Quách Dâu quặc mấy người, cũng truyền tới cùng Tần Hoài Như lời đồn đãi. Liêu chủ nhiệm thật lo lắng bọn họ có một ngày bị bắt lại, liên lụy hắn đi theo chịu phạt. Phân xưởng trong công nhân, cũng len lén liếc Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải tới sớm như thế không ly kỳ là Tần Hoài Như. Nàng thế nhưng là rất ít chuẩn như vậy lúc đi làm. Liên tưởng đến Liêu chủ nhiệm gần đây thái độ đối với bọn họ, rất nhiều người liền đoán được Liêu chủ nhiệm cùng Dịch Trung Hải ám đấu, là Liêu chủ nhiệm chiếm thượng phong. Đây đối với phân xưởng trong công nhân bình thường mà nói, đó là một tin tức không tồi. Bởi vì Tần Hoài Như trở ngại, đại gia đã rất lâu không lấy được ưu tú phân xưởng thường thường. Chẳng qua là đại gia cũng không đắc tội nổi Dịch Trung Hải, giận mà không dám nói gì. Đối mặt đại gia ánh mắt khác thường, Dịch Trung Hải sắc mặt rất khó nhìn. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy cúi đầu. Nhưng bất đắc dĩ, hắn bây giờ không phải là công nhân bậc 8, còn đắc tội Dương Văn Thanh, lựa chọn sáng suốt chính là tạm thời ngủ đông một đoạn thời gian. Dịch Trung Hải coi như làm không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, giao phó Tần Hoài Như chăm chỉ làm việc sau, bản thân cũng khởi động cơ khí. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 166, làm ai đến trung gian lúc nghỉ ngơi, Dịch Trung Hải ai cũng không nói, đi liền ra phân xưởng, làm trong xưởng vì số không nhiều công nhân bậc 8, Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép địa vị không thấp, cũng rất nhiều phân xưởng chủ nhiệm đều là người quen cũ. Những xe kia rơi chủ nhiệm vì mình phân xưởng sản xuất nhiệm vụ, cũng cố ý giao hảo những thứ kia cao cấp công. Dịch Trung Hải có kỹ thuật, danh tiếng lại tốt, rất nhiều phân xưởng chủ nhiệm cũng vui lòng giao hảo hắn. Phân xưởng một liệu chủ nhiệm ngoại trừ, hắn rất được Dịch Trung Hải mang đến cổ não, nếu là có người cùng hắn trao đổi, hắn khẳng định dùng Dịch Trung Hải trao đổi một cái khác công nhân bậc 8. Những phân xưởng khác, công nhân phần lớn chính là ra từ mấy cái cao cấp công môn hạ, phần lớn đều là quan hệ thầy trò. Cái gọi là rút dây động rừng, các phân xưởng chủ nhiệm sợ hai ảnh hưởng phân xưởng sản xuất nhiệm vụ, nào dám nói dùng công nhân bậc 8 đổi Dịch Trung Hải. Phân xưởng một bất đồng, Dịch Trung Hải bản thân liền không có mấy tên đồ đệ trình độ không cao, còn không có thu học trò tư cách. Phân xưởng trong công nhân, đại đa số đều là mấy cái khác cao cấp công đồ đệ đồ tôn. Dịch Trung Hải cũng chính là dựa vào danh tiếng áp chế người khác. Bây giờ danh tiếng cũng không có, Dịch Trung Hải ở phân xưởng một tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt. Những thứ này, Dịch Trung Hải toàn cũng không có suy nghĩ qua, cũng không quan tâm những người khác phản ứng. Phân xưởng trong chuyện, đối hắn ảnh hưởng không lớn, mục đích của hắn cũng không ở phân xưởng, dưỡng lao mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Bảy phân xưởng Lưu Thành biết được Dịch Trung Hải tìm đến mình, trong lòng liền hơi không kiên nhẫn. Dịch Trung Hải danh tiếng tốt thời điểm, đại gia cũng thích hắn. Nhưng là bây giờ nha, ai cũng không muốn tiếp nhận cái phiền phức này. Dịch sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch Trung Hải không có bị chê bai cảm giác của mình vẫn là vô cùng tốt đẹp. Lưu chủ nhiệm, ta tới tìm ngươi là vì cho trụ nỗ làm ai? Lưu Thành kinh ngạc nhìn Dịch Trung Hải, chuyện này ngược lại hắn không có nghĩ tới. Bất quá, suy nghĩ một chút trụ nỗ danh tiếng, hắn liền cự tuyệt. Nhà mình quê nữ nhà mình đau, nhà ai cha mẹ cũng không muốn đem nữ nhi gả cho một cùng quả phụ không minh bạch người. Dịch sư phó, trụ nỗ coi như xong đi. Ta nghe nói, hắn nhà chỉ có 4 bức tượng, những năm này tiền lương cũng đưa cho Tần Hoài Như. Ta không thể để cho con gái của ta đi theo trụ nỗ chịu khổ. Để cho nàng gả cho trụ nỗ, đó là hại nàng. Dịch Trung Hải lắc đầu, những thứ kia đều là truyền ngôn, Lưu chủ nhiệm, ngươi làm sao có thể tin tưởng đâu? Những tiền kia đều là cấp cho Hoài Như, ta có thể làm chứng, chú nố cùng Hoài Như giữa trong sạch. Chú nố nhìn Hoài Như nhà ngày không dễ chịu, mới xuất thủ giúp một tay. Những tiền kia nhất định là cần phải trả. Lưu Thành nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải, Dịch sư phó, vậy tại sao trong xưởng đều ở đây nói chú nố coi trọng Tần Hoài Như rồi? Dịch Trung Hải lòng nói, không có lời đồn đại này, chú nố đã sớm cưới vợ. Đây là giả. Ta lấy nhân phẩm của ta bảo đảm. Dịch Trung Hải vấn đề nhân phẩm, Lưu Thành thật vẫn không thể tin được. Dịch sư phó, chuyện này ta không dễ trả lời ứng ngươi. Hiện tại cũng giảng cứu tự do yêu đương, ta hỏi hỏi ta khuê nữ ý kiến. Dịch Trung Hải đối loại này từ chối thoại thuật thực tại hiểu rất rõ, cái này rõ ràng chính là coi thường chủ nố. Hắn một chút không hề không vui, coi thường chủ nố mới tốt. Liên Lưu Ngọc Hoa như vậy mập mạp cũng coi thường chủ nố cũng chỉ có thể thừa kế Hà Gia Gen, cưới một xinh đẹp quả phụ. Bất quá, hắn đáp ứng bà cụ điếc chuyện vẫn là phải làm được. Dịch Trung Hải đối Lưu Ngọc Hoa chuyện hiểu rất rõ ràng. Giống như Lưu Ngọc Hoa như vậy không phù hợp chủ nố thẩm mỹ nhân tuyển, trong lòng của hắn cũng không thiếu. Những thứ này đều là dùng để đả kích trụ nố lòng tin, để cho hắn đối cưới xinh đẹp tức phụ cảm thấy tuyệt vọng. Trụ nố tuyệt vọng mới có thể phát hiện Tần Hoài Như tốt. Lưu chủ nhiệm, ngươi đừng vội cự tuyệt. Trụ nố đứa nhỏ này thế nhưng là chúng ta trong xưởng đâu biết, liền xưởng trưởng cũng thích hắn làm món ăn. Ngươi suy nghĩ một chút, con gái của ngươi nếu là gả cho trụ nố, cả đời hưởng không song phúc. Lưu Thành giật mình, nếu là nói như vậy, trụ nố đúng là người tốt chọn. Lưu Ngọc Hoa ăn cơm là hảo thủ, nấu cơm liền bình thường. Nàng tìm người yêu cầu cũng là nhà trai có cái tốt tay nghề nấu nướng. Trụ nố tay nghề nấu nướng được công nhận, ánh mắt cũng là phi thường kén chọn. Xem mắt nhiều năm như vậy, một lần cũng không thành qua, cũng là sự thật. Ngươi có thể làm trụ nố chủ. Dịch Trung Hải quyết định thả một đại chiêu, để cho bà cụ điếc cùng trụ nố cũng niệm tình hắn ân tình đại chiêu. Không nói gạt ngươi, ta cũng là vì bản thân dưỡng lao cân nhắc. Ta một mực coi trụ nố là con ruột, sau này ta tích góp cùng nhà, cũng sẽ để lại cho trụ nố. Ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cầu trụ nố hai vợ chồng có thể cho ta dưỡng lao. Lưu Thành ánh mắt sáng lên, cái điều kiện này quả thật không tệ. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, đợi đến hắn về hưu còn có chừng 10 năm, thời gian dài như vậy, thế nào cũng phải để dành được mấy ngàn đồng tiền đi. Lão Dịch, hai tử nhà ta từ nhỏ đã lòng lành, ai đối với nàng tốt, nàng sẽ nhớ một đời. Dịch Trung Hải trong lòng cười ha ha, hiếu thuận không phải nói ra được, là muốn làm được. Ngươi nói hiếu thuận, liền hiếu thuận a bản về hiếu thuận, có thể sánh được Tần Hoài Như sao? Tần Hoài Như thành quả phụ, còn muốn đem bà làm thành mẹ ruột, đó mới gọi hiếu thuận. Thấy Lưu Thành động tâm, Dịch Trung Hải nói tiếp, chúng ta trong viện lao thái thái, ta một mực làm mẹ nuôi. Lão nhân gia ông ta nuôi vấn đề cũ, từ ta phụ trách. Lão thái thái cũng nói, nàng cái đó nhà sau này để lại cho ta. Ý tứ rất rõ ràng, trên người ta có hai phòng nhỏ, cho ta dưỡng lao không lỗ. Nguyên lai chia phòng từ thời điểm, đại gia người trong nhà miệng không nhiều. Đã nhiều năm như vậy, kết hôn, sinh con, trong nhà nhà cũng không đủ ở Lưu Thành cái phân xưởng này chủ nhiệm, cũng là mới vừa thăng lên tới không lâu, nhà vẫn là ban đầu nhà. Lưu gia ba con trai, một khuê nữ, phòng ở điều kiện cũng là tương đối khó khăn. Dịch Trung Hải nếu là thật sự đem nhà để lại cho chủ nố điều kiện không phải nhỏ hơn, là quá tốt. Được, ngươi định cái thời gian để cho hai người bọn họ gặp một lần. Dịch Trung Hải hài lòng cười một tiếng, vậy chúng ta liền nói rõ, ta trở về thì để cho trụ nố chuẩn bị. Lưu Thành suy nghĩ bản thân khuê nữ cùng trụ nố kết hôn, Dịch Trung Hải cũng coi là nửa thông gia, hãy cùng Dịch Trung Hải hàn huyên. Cho chuyện một chút, liền hàn huyên tới Dịch Trung Hải mục đích thực sự. Lao Lưu, có thể giúp ta một chuyện hay không? Các ngươi phân xưởng Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ, để bọn hắn ăn chút đau khổ. Lưu Thành sửng sốt một chút, có chút khó khăn nói, lão Dịch, không phải ta không muốn giúp ngươi. Điền Hữu Phúc sư phó là phân xưởng trong cấp 7 công, Tiền Anh Vũ sư phó là cấp 6 công, cuối năm khảo hạch liền có thể trở thành cấp 7 công. Bọn họ là phân xưởng cốt cán. Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới, hai người sư phó cũng là cao cấp công chuyện. Một cấp 7 công, hắn vẫn luôn không để vào mắt. Không phải là cấp 7 công sao? Bọn họ còn dám với ngươi đối nghịch. Lưu Thành cười khổ một tiếng, chúng ta phân xưởng công nhân bậc 8, xin phép đi tam tuyến. Cấp 7 công là chúng ta phân xưởng cao nhất. Lưu Thành không có nói đúng lắm, ngươi Dịch Trung Hải bây giờ là cấp 6 công, có tư cách gì xem thường cấp 7 công? Hắn là coi trọng Dịch Trung Hải dưới tên hai phòng nhỏ, nhưng cũng không thể để nhà mình khuê nữ ngốc nết bị Dịch Trung Hải nắm, trở về nhất định phải tốt tốt thông báo một chút bản thân khuê nữ. Dịch Trung Hải có chút thất vọng, ta không phải nhằm vào bọn họ, ta là muốn cho bọn họ biết muốn tôn trọng lão nhân. Thiên hạ không khỏi là trưởng bối, nếu không phải bọn họ làm quá mức, ta cũng sẽ không cầu ngươi làm loại chuyện như vậy. Lưu Thành còn phải dựa vào Dịch Trung Hải giới thiệu chủ nố, cũng không tốt không để mặt hắn. Chúng ta phân xưởng cấp 7 công khâu trung tài cùng hai người bọn họ sư phó có chút mâu thuẫn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 167, nhằm vào bắt đầu Dịch Trung Hải đối với phân xưởng công nhân một bộ này, kia là hết sức quen thuộc. Lưu Thành nói cái đó khâu trung tài, hắn cũng nhận biết. Là người đánh giá không được tốt lắm, đố kỵ người tài. Người như vậy chọn, cũng chính là hắn mong muốn. Dịch Trung Hải thừa dịp giữa trưa lúc ăn cơm, lôi kéo khâu trung tài đến trụ nố cửa sổ. Thấy Dịch Trung Hải mang theo người tới, trụ nố rất nể mặt, làm từ từ một muỗng lớn. Khâu trung tài cũng không phải người ngu, vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ bình thường thôi, không có tốt đến để cho trụ nố ưu đãi mức. Dịch Trung Hải chuyện, hắn cũng nghe nói. Lúc này, đại gia đều ở đây ẩn nút Dịch Trung Hải, tránh cho chọc phải phiền toái. Lão Dịch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, lão Khâu, ta tìm ngươi cũng không có chuyện gì. Chúng ta trong viện Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ ở các ngươi phân xưởng. Ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút tin tức của bọn họ. Ngươi muốn biết tin tức của bọn họ, không nên tìm ta, trực tiếp đi tìm bọn họ hai cái sư phó không được sao? Dịch Trung Hải thở dài, ngươi cũng nói, đó là sư phụ của bọn họ. Ta cũng không dối gạt ngươi, hai người kia ở chúng ta trong viện có chút không hiếu thuận. Ta làm trong viện quản sự đại gia, không thể để cho hai người bọn họ đi lên đường tà. Trực tiếp tìm sư phụ của bọn họ, lại lo lắng đưa tới hiểu lầm, để bọn hắn bị khai trừ sư môn. Khâu Trung Tài cười ha ha, cho Dịch Trung Hải dán cái dối trá nhãn hiệu. Nói dễ nghe như vậy, một ít đều là hư. Nói trắng ra không phải là muốn báo thù hai người kia sao? Hắn cùng hai người sư phó quan hệ không tốt, đối phó hai người cũng coi như không được đại sự gì, bình thường cũng sẽ đối với bọn họ lựa chút bệnh vặt. Nhưng là hắn dựa vào cái gì cho Dịch Trung Hải làm chốt thí? Lão Dịch, không phải là nghĩ đối phó bọn họ hai cái sao? Ta lão Khâu là kẻ thô lỗ, không có nhiều như vậy đầu óc. Ngươi không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giúp bọn họ nói giúp đâu. Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Hắn làm chuyện gì, đều quen thuộc trước tìm cho mình một đường hoàng ngược cớ. Dù là lấy cớ này vừa nghe chính là giả, kia cũng cần tìm một cái như vậy. Khâu Trung Tài nói chuyện trắng trợn như vậy, đơn giản chính là ngu không thể nói. Khó trách Lưu Thành đem ngươi kéo ra tới ra mặt đâu. Lão Khâu, ta cũng là vì bọn họ tốt. Khâu Trung Tài cười lạnh một tiếng. Ta cũng không quản ngươi có đúng hay không vì tốt cho bọn họ. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn cho ta làm thành cái dạng gì đi. Dịch Trung Hải trên người dối trá vẫn không thay đổi, không cần quá mức, để bọn hắn hiểu chuyện là được. Chính là để cho hai người cúi đầu nhận sai chứ sao? Khâu Trung Tài gật đầu một cái, vậy ngươi tính toán bỏ ra cái gì? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, mới phản ứng được, Khâu Trung Tài là đang tìm hắn muốn chỗ tốt. Hắn tìm người khác làm việc, nhiều nhất chính là nói lời hay, rất ít cho người khác tặng lễ. Càng chưa nói trước mặt Khâu Trung Tài chỉ là một cấp bảy công. Ta cùng trụ nố nói một chút, sau này ngươi tới căn tin ăn cơm, tuyệt đối không cho ngươi sóc chảo. Mỗi lần đều là như vậy tràn đầy một mông lớn. Hiểu thì hiểu, Dịch Trung Hải không nỡ được cầm đồ vật của mình tặng lễ. Khâu Trung Tài vài hớp cơm nước xong trong hộp món ăn, vừa cười vừa nói, lão Dịch, công nhân đồ ăn đều là có định lượng, ta ăn nhiều, tất nhiên có người ăn thiếu. Loại này chiếm nhân viên tạp vụ tiện nghi chuyện, ta không thèm làm. Chuyện của ngươi, hay là mời Cao Minh khác đi. Dịch Trung Hải vội vàng đứng lên, ngăn lại muốn rời khỏi Khâu Trung Tài. Lão Khâu, tính tình của ngươi thế nào gấp như vậy? Có yêu cầu gì ngươi liền nói ra. Khâu Trung Tài đưa ra hai cái ngón tay, số này. Dịch Trung Hải nhìn một cái, hiểu là đòi tiền. Hắn không rõ lắm hai ngón tay đại biểu cái gì, suy nghĩ một chút. 20 khối. Không thành vấn đề, ngày mai ta liền đưa tới cho ngươi. Khâu Trung Tài hừ một tiếng, lão Dịch, ngươi cố ý cho ta giả bộ ngu có phải hay không? 20 đồng tiền, ngươi đổi ăn mày đâu? Được rồi, ta cũng không nên với ngươi nói chuyện này. Đa tạ ngươi chiếu cố, ta trở về đi làm rồi. Dịch Trung Hải lôi kéo Khâu Trung Tài, lão Khâu, chớ đi. Muốn bao nhiêu, ngươi nói. Khâu Trung Tài đưa ra ba ngón tay, sợ Dịch Trung Hải cùng hắn cố ý giả bộ ngu, trực tiếp nói, 300 khối. Ta bảo đảm ngày ngày để bọn hắn đau không muốn sống. Ngươi hài lòng, liền mang theo bọn họ đâu đến ta nơi này cầu tha thứ. Dịch Trung Hải nhức nhối, đau lòng, kia đều đau. Tâm lý của hắn giá vị cũng không cao như vậy. Lao Khâu, mới vừa rồi không trả 200 sao? Lên giá. Lao Dịch, ngươi phải cùng ta giả bộ ngu, một hồi ta còn tăng giá. Nếu không, ngươi đi tìm một chút ngươi người sư huynh kia đệ, để cho hắn ra mặt giúp ngươi. Dịch Trung Hải có chút lúng túng, còn nói cái gì sư huynh đệ, cũng quyết liệt. Vì không đưa tới trong xưởng công nhân nghị luận, xưởng lãnh đạo âm thầm xử lý Dịch Trung Hải người sư đệ kia, trực tiếp để cho hắn lần nữa trở thành công nhân. Người sư đệ kia bây giờ thấy Dịch Trung Hải, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Vốn là thật tốt chuyện, ai cũng không nói ra được cái gì. Vì một Tần Hoài Như, đem lớn chuyện rồi, còn náo đến mặt của lãnh đạo trước. Dịch Trung Hải cũng là người cao ngạo, sư đệ nói quá khó nghe, hai người liền chỗ yên tĩnh dùm em, cuối cùng trực tiếp quyết liệt. Đây không phải là quang vinh chuyện, hai người cũng sợ hãi người khác trả thù, đối ngoại trước giờ cũng không nói. Những năm này, hai người liên thủ thế nhưng là đắc tội không ít người. Những người kia biết, tuyệt đối sẽ không để cho hai người tốt hơn. Xưởng cán thép cuối năm nay cố ý tổ chức một lần khảo hạch, chính là vì đền bù những công nhân kia. Nếu có thể xuất hiện một công nhân bậc 8, đối xưởng cán thép cũng là chuyện tốt. Khâu Trung Tài cũng không biết trong đó chuyện, chẳng qua là nghe nói Dịch Trung Hải sư huynh đệ quyết liệt, cố ý tê nói hắn. Dịch Trung Hải cắn răng, nói, không thành vấn đề. Ngày mai ta đem tiền đưa tới cho ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến thu tiền không làm việc. Lao Dịch, ngươi yên tâm, danh dự của ta cũng khá. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải quả nhiên đem tiền cho Khâu Trung Tài. Khâu Trung Tài thu tiền sau, đang ở phân xưởng mượn tiện lợi, bắt đầu nhằm vào Điền Hưu Phúc cùng Tiền Anh Vũ hai người. Hai người sư huynh đệ thường sẽ phải chịu Khâu Trung Tài nhằm vào, ban sơ nhất không có để ý, nhưng liên tiếp 7-8 ngày, Khâu Trung Tài nhằm vào không chỉ có không có thay đổi, còn ngày một nhiều hơn. Hai người sư phó nháo đến phân xưởng chủ nhiệm Lưu Thành trước mặt, Lưu Thành lại giả bộ câm điếc, thiên vị Khâu Trung Tài. Không lâu sau đó, Chu Minh Huy bên này cũng nhận nhằm vào. Hắn là bị một vị khác cấp 7 công nhằm vào. Ba người lúc này mới phát hiện không đúng. Muốn nói này sư huynh đệ của hắn cùng nhau bị nhằm vào, vậy còn có thể nói cố ý cùng sư phó của mình không qua được. Nhưng lại cứ chỉ nhằm vào ba người bọn họ, cũng quá kỳ quái. Nhận ra được không đúng, Điền Hữu Phúc lén lén lút lút tìm Khâu Trung Tài một tên đồ đệ hỏi thăm tin tức. Kia tên đồ đệ thu vật, chỉ điểm nói, chúng ta sư phó với các ngươi trong viện dịch sư phó quan hệ tương đối tốt. Ngươi tìm dịch sư phó Văn Mại, chuyện liền đi qua. Chu Minh Huy dùng chiêu số giống vậy, tìm cái đó cấp 7 công đồ đệ hỏi thăm, lấy được trả lời là giống nhau. Lúc này, bọn họ liền hiểu, đây là Dịch Trung Hải trả thù. Vốn là, bọn họ còn tưởng rằng Dịch Trung Hải không để ý tới bọn họ. Chúng ta đi tìm Vương Quân đi. Phân xưởng chủ nhiệm cũng trợ giúp can ngăn lệnh, lại tiếp tục như thế, chúng ta tiền lương tháng này cũng đừng hỏng. Ba người thực tại không nghĩ tới biện pháp, liền đi tìm Vương Khôn. Vương Khôn cũng không có lệnh nghe bọn hắn. Hắn lo lắng, không cẩn thận lâm vào phân xưởng bên trong tranh đấu bên trong. Phân xưởng trong cũng là có hệ phái, các cao cấp công, đi theo phía sau một đống lớn đồ đệ, nơi nào có thể không có mâu thuẫn. Ta chỗ này có mấy gói thuốc ngon, các ngươi lấy ra đi hỏi thăm một chút tin tức. Chúng ta không thể ức hiếp người khác, cũng không có thể tùy ý người khác ức hiếp. Bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 168, xe mắt tin tức cũng rất hỏi thăm. Mấy ngày trước Dịch Trung Hải đi tìm Lưu Thành chuyện, bị xe thời gian người thấy được. Vương Khôn cũng tìm người hỏi thăm một chút, xác định gần đây trụ nố mỗi lần cho Khâu Trung Tài cùng Tiết Chiêm Quân lấy cơm đều là từ một muỗng. Rất rõ ràng, Điền Hữu Phúc mấy người bị nhầm vào, không thiếu được Dịch Trung Hải sau lưng tay máy tay chân. Vương Khôn, ngươi tính toán thế nào đối phó bọn họ? Vương Khôn tất nhiên là muốn ra tay, bất quá, thế nào ra tay cũng là có giảng cứu. Hắn cùng Dịch Trung Hải có mâu thuẫn, đây là trong xưởng mọi người đều biết chuyện. Mới tới đến kinh thành, mượn theo chân bọn họ không nhận biết, ra tay đối phó Dịch Trung Hải mấy người. Bây giờ còn chưa ở xưởng cán thép đứng vững gót chân, đem tư nhân mâu thuẫn lấy được trong xưởng đến, thực tại có chút không tốt. Tạm thời chỉ có thể bỏ qua cho Dịch Trung Hải, chờ qua một thời gian ngắn lại tìm cơ hội dạy dỗ hắn. Điền Hữu Phúc ba người cũng không có phản đối, bọn họ còn phải cùng Dịch Trung Hải ở tại trong một viện, cũng không muốn cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Còn dư lại chính là bọn họ phân xưởng người, hai cái phân xưởng chủ nhiệm cùng hai cái cấp 7 công. Ba người nghĩ một lát, không đồng ý đối phó phân xưởng chủ nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm không có trực tiếp ra tay, bọn họ không muốn đắc tội lãnh đạo. Vương Khôn cũng hiểu, phân xưởng chủ nhiệm muốn cho bọn họ ngang chân, rất nhiều thủ đoạn. Có ở đây không có thể một gậy đem người đánh trước khi chết, theo chân bọn họ trở mặt cũng quá choáng váng. Kia liền đối phó Khâu Trung Tài cùng Tiết Chiêm Quân hai người. Ngươi định làm gì? Lấy đạo của người trả lại cho người. Bọn họ mỗi ngày giày vò các ngươi, ta cũng mỗi ngày giày vò bọn họ. Bảo vệ khoa chức trách liền có kiểm tra công nhân có hay không ăn trộm chuyện. Ở tình huống bình thường, bảo vệ khoa cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ biết ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một bộ phận công chức. Như vậy là bảo vệ khoa theo thông lệ công tác, các công nhân cũng sẽ không nói cái gì. Vương Khôn phải đem loại này theo thông lệ, trên người bọn họ biến thành mỗi ngày thường quy công tác. Đừng xem đối với bọn họ như vậy mà nói không đau không ngứa, loại chuyện như vậy nhiều, trong xưởng lời đồn đãi liền dậy. Có lời đồn đãi, liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ bình chọn ưu tú công nhân. Bất quá, tốc độ như vậy chính là chậm. Nếu muốn nhanh, biện pháp tốt nhất chính là gài tăng vật. Ngay trước đông đảo công nhân mặt bị bắt được, bọn họ liền giải thích đường sống cũng không có. Vương Khôn có chút không đồng ý gài tăng vật, như vậy sẽ chỉ làm mâu thuẫn mở rộng, trở nên không có thể khống chế. Nếu là Điền Hữu Phúc ba người dám sử dụng một chiêu này, Vương Khôn cũng sẽ giúp bọn họ. Điền Hữu Phúc ba người vẫn còn có chút nhát gan. Vậy trước tiên dùng kiểm tra một chiêu này đi. Mọi người đều là nhân viên tạp vụ, mâu thuẫn kỳ thực không có lớn như vậy. Vương Khôn gật đầu một cái, cũng không có thất vọng. Điền Hữu Phúc ba người nhát gan, kỳ thực cũng không tệ, như vậy ít nhất không sẽ chọc trò chuyện. Thương lượng xong sau, Vương Khôn liền giao phó buổi chiều phụ trách kiểm tra người, bắt đầu hành động. Vương Khôn là cổ trưởng, đây cũng là hắn lần đầu tiên chỉ huy người làm việc, ai cũng sẽ không ngây ngốc cùng hắn đối nghịch. Bắt đầu hai ngày, Khâu Trung Tài cùng Tiết Chiêm Quân cũng không kỳ quái, hay là rất nghe lời. Vương Khôn cũng không gấp, chờ chuyện bắt đầu lên men. Tứ hợp viện bên này, đột nhiên truyền ra một kinh thiên lớn tin tức, Chu Nô muốn tương thân. Mọi người đều bị lôi ở, Chu Nô cũng thời gian bao lâu không có ai giới thiệu đối tượng, thế nào đột nhiên sẽ phải tương thân. Ngay cả Chu Nô người trong cuộc này cũng làm mộng, ba cụ điếc cùng Dịch Trung Hải qua lại thương lượng nhiều lần, chính là không có người nói cho Chu Nô. Bất quá không cần gấp gáp, ba cụ điếc cùng Dịch Trung Hải quyết định, Chu Nô liền không có chỗ để phản bác. Vì lần này xem mắt, Dịch Trung Hải lại mượn Chu Nô 30 đồng, để cho hắn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Về phần Chu Nô đối tượng hẹn họ. Ha ha, đại gia cũng không biết. Dịch Trung Hải chẳng qua là báo cho Chu Nô tìm một người tốt khuê nữ. Về phần cái này cái tốt khuê nữ của người ta là ai, Dịch Trung Hải không có nói. Dịch Trung Hải cũng sợ, Chu Nô nếu là biết giới thiệu đối tượng là Lưu Ngọc Hoa, còn không biết muốn ồn ào dọn ra tới chuyện gì. Lưu Ngọc Hoa đại danh, ở trong xưởng không thể so với Tần Hoài Như chênh lệch. Tần Hoài Như dựa vào là sắc đẹp, Lưu Ngọc Hoa dựa vào là thực lực của tự thân. Hơn 20 tuổi cấp 4 công, hay là cái nữ đồng chí, thực lực so rất nhiều nam công nhân đều mạnh. Nếu không phải thực tại quá béo, lấy điều kiện của nàng, tuyệt đối là một quý hiếm đối tượng. Trong viện người nghị luận ầm ĩ, ở người để tâm dưới sự dẫn đường, đối Dịch Trung Hải phi thường có lợi. Tỷ như, đại gia hiện tại cũng cho là Dịch Trung Hải đối Trụ Nố thật tốt, ở không ai cùng Trụ Nố xem mắt dưới tình huống, bỏ đi mặt mo cho Trụ Nố tìm đối tượng hẹn hò. Ngoài ra còn có người ngồi không yên. Hứa Đại Mậu người này nghe nói Trụ Nố muốn xem mắt, liền xuống nông thôn chiếu phim cũng không muốn đi. Khoa tuyên truyền lớn ở thu Hứa Đại Mậu từ Vương Khôn nơi này làm một chai rượu thuốc sau, liền thầm chấp nhận hắn giả bộ bệnh chuyện. Bất quá, hắn cũng chạy không thoát. Chờ khỏi bệnh rồi, vẫn là phải tăng ca đem chiếu phim chuyện hoàn thành. Lâu Hiểu Nga chê bai nói, Hứa Đại Mậu, ngươi thật là có tiền đồ, vô duyên vô cớ xin nghỉ cái gì? Hứa Đại Mậu tự nhiên sẽ không nói bản thân xin nghỉ là vì quấy rối Trụ Nố xem mắt. Thân thể ta chính là không thoải mái, tại sao gọi vô duyên vô cớ xin nghỉ? Vương Khôn vội vàng ngăn bọn họ, các ngươi liền chớ ồn ào. Vì chút chuyện này, gây gổ thực tại không đáng giá. Bất quá, Hứa Đại Mậu, ta chỗ này rượu thuốc thật không nhiều, ngươi không thể cầm tùy tiện đưa người. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ta đã biết, ta bảo đảm không có lần sau. Chúng ta trưởng khoa cùng Lý Sưởng trưởng quan hệ tốt, từ Lý Sưởng trưởng nơi đó biết được rượu thuốc chuyện. Hắn lên tiếng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Một cái khác không ngồi yên chính là Tần Hoài Như. Nói xong rồi không để cho Trụ Nố cưới vợ, thế nào đột nhiên liền cho Trụ Nố giới thiệu đối tượng nữa nha. Một đại gia, Trụ Nố xem mắt chuyện, ngươi thế nào không cùng ta nói trước một tiếng đâu. Ta muốn biết Trụ Nố xem mắt, cũng tốt cho hắn trước hạn thu thập một chút nhà. Đúng, Trụ Nố đối tượng hẹn hò là ai vậy, ta biết sao. Dịch Trung Hải xem dưới ánh trăng Tần Hoài Như, có chút chìm đắm, thiếu chút nữa phải đem chân tướng nói ra. Nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn cố kiềm nén lại. Hoài Như, ta cũng hết cách rồi, Lão Thái Thái một mực buộc ta cho Trụ Nố giới thiệu đối tượng. Lão Thái Thái muốn ôm chặt trai, quyết định chủ ý cấp cho Trụ Nố tìm một cái thiếp tâm tức phụ. Lão Thái Thái để cho ta chọn trước chọn một ít ứng cử viên, cho đến Trụ Nố xem mắt thành công thì ngưng. Dịch Trung Hải không có ngay mặt đáp lại Tần Hoài Như, không ngừng vừa nói chuyện kích thích Tần Hoài Như. Mục đích của hắn là kết hợp Tần Hoài Như cùng Trụ Nố, để cho Trụ Nố giúp đỡ Tần Hoài Như, cũng là để cho Tần Hoài Như biết Trụ Nố tốt. Tần Hoài Như luôn là không cho hắn một lời chắc chắn, dùng giả Trương Thị không đồng ý lấy cớ, một mực kéo Trụ Nố thời gian 3 năm. Trụ Nố bên kia ngày ngày kêu muốn tìm một cái hoàng hoa đại cô nương, trong lòng chưa từ bỏ ý định. Dịch Trung Hải suy nghĩ tứ hợp viện ở hắn nắm giữ hạ, một mực cũng không nóng nảy. Ngược lại một mực mang xuống, sốt ruột chính là Trụ Nố. Đợi đến Trụ Nố gấp không chịu được, hắn lại nói phục Tần Hoài Như, Trụ Nố chỉ biết càng cảm kích hắn. Khi đó, hắn cũng không cần đối mặt khó đối phó giả Trương Thị, để cho Trụ Nố ra mặt giải quyết giả Trương Thị. Thế sự khó liệu, Vương Khôn tiến vào tứ hợp viện, còn đem hắn đối tứ hợp viện nắm giữ phá bỡ. Mất đi đối tứ hợp viện nắm giữ, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường sợ hãi. Hắn chính là định mượn chuyện này kích thích một cái Trụ Nố cùng Tần Hoài Như. Trụ Nố cùng Tần Hoài Như giữa chuyện, điểm mấu chốt đang ở Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như không đồng ý, hai người liền kết không được cưới. Dịch Trung Hải bây giờ không nghĩ chờ đợi, hắn hy vọng Tần Hoài Như vội vàng gả cho Trụ Nố, như vậy hắn cũng không cần lo lắng đề phòng. Hắn sợ hai ép quá bà cụ điếc, lo lắng nàng sẽ chơi thủ đoạn, đem Trụ Nố cùng Lâu Hiểu Nga lấy được cùng nhau. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 169, ấm áp khí lò. Dịch Trung Hải chỉ suy tính ý nghĩ của mình, lại không có cân nhắc đến Tần Hoài Như ý tưởng. Tần Hoài Như cùng Trụ Nố giữa, chỉ có lợi ích không có tình cảm. Ở gả cho Trụ Nố chuyện này bên trên, nàng muốn cân nhắc không phải cùng Trụ Nố giữa tình yêu, mà là bản thân mấy đứa bé ngày sau có thể hay không sống tốt. Bây giờ gả cho Trụ Nố, hai người đối mặt hàng đầu vấn đề chính là hài tử vấn đề. Trụ Nố có con của mình, sẽ còn đối bổng ngạnh tốt như vậy sao? Đứng ở Tần Hoài Như trên lập trường đến xem, Trụ Nố sẽ không. Không có ai sẽ đem người khác hài tử làm thành bản thân. Đang cùng Trụ Nố không có tình cảm trước, bổng ngạnh ba đứa hài tử lợi ích nhất định phải lớn hơn Trụ Nố lợi ích. Tần Hoài Như không có thể làm cho mình ruột thịt xương thịt bị quất. Nếu là trong nhà ngày không vượt qua nổi, Tần Hoài Như có thể chỉ biết quất phục. Nhưng thực tế lại vừa đúng ngược lại, Tần Hoài Như nhà ngày trôi qua không sai. Bỏ ra ban ngày ở khác công nhân nơi đó làm cho thu nhập ngoài, chỉ riêng mỗi tháng bắt được Trụ Nố một nửa tiền lương, liền đủ nàng được sống cuộc sống tốt. Dịch Trung Hải ý tưởng là Trụ Nố giúp đỡ Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như biết trong nhà có người đàn ông ăn ngon. Tần Hoài Như thấy được thời là, tùy tiện ném một cái mỹ nhãn, là có thể bắt được Trụ Nố trong tay tích góp, cần gì phải mạo hiểm danh tiếng bị tổn thương nguy hiểm gả cho Trụ Nỗ đâu. Dịch Trung Hải muốn dựa vào Trụ Nỗ xem mắt chuyện này bức bách một cái Tần Hoài Như, cũng là hắn mong muốn đơn phương. Trụ Nỗ mong muốn xem mắt thành công, không chỉ có muốn bà cụ biết, Dịch Trung Hải hai người đồng ý, còn phải Tần Hoài Như đồng ý mới được. Thật muốn so với, Dịch Trung Hải ở Trụ Nỗ trong lòng phân lượng là không sánh bằng Tần Hoài Như. Đây chính là Tần Hoài Như đối kháng Dịch Trung Hải lòng tin. Tần Hoài Như trong lòng nắm chắc, liền muốn mang xuống, một đại gia, Trụ Nỗ muốn cưới không phải ta, hơn nữa ta bà cũng không đồng ý, ta không thể để cho Trụ Nỗ xem thường, chuyện này đừng nói là. Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, Hoài Như, chuyện ta nói, ngươi suy tính một chút đi. Không còn có so Trụ Nỗ người càng tốt hơn, bỏ lỡ thôn này, liền không tìm được cái tiệm này. Hai người suy nghĩ ngày mai còn phải đi làm, liền không có tiếp tục trò chuyện đi xuống, nhìn một chút thời gian xác thực không còn sớm, liền mỗi người về nhà. Lại nói Lưu Thành bên này, phái người hỏi thăm một chút Hà Vũ Trụ chuyện. Điều tra kết quả không được như ý muốn. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn là không muốn để cho khuê nữ gả cho Trụ Nỗ. Chẳng qua là khuê nữ lớn tuổi, xác thực nên suy tính một chút. Lưu Thành liền đem chuyện ở nhà nói một lần. Lưu Ngọc Hoa ca ca không đồng ý, Trụ Nỗ chuyện bất kể thật giả, nói ra danh tiếng cũng không tốt nghe. Lưu Ngọc Hoa suy tư một chút, có chút động tâm. Không vì cái gì khác, liền vì Trụ Nỗ nấu ăn thật ngon. Ở xưởng cán thép, Lưu Ngọc Hoa liền yêu đi Trụ Nỗ cửa sổ lấy cơm, nếu có thể gả cho Trụ Nỗ, tuyệt đối có thể hưởng được ăn. Cha, ca ca, ta cảm thấy hay là trước gặp một lần Trụ Nỗ lại nói. Tần Hoài Như chuyện, ta cũng đã nghe nói qua, nàng cùng trong xưởng nhiều người như vậy không minh bạch. Trụ Nỗ cũng không thể thật liền muốn cưới cái nón xanh về nhà đi. Lưu Thành gật đầu một cái, tiếp theo liền bắt đầu cùng Dịch Trung Hải thương lượng xem mắt chuyện. Đại gia đều ở đây một trong nhà xưởng, Lưu Thành muốn gọi bên trên Trụ Nỗ, ngồi chung một chỗ thương lượng. Dịch Trung Hải lại ở chính giữa ngăn, lý do là trong viện có người phá hư Trụ Nỗ xem mắt. Lưu Thành cũng biết, Trụ Nỗ xem mắt không được là có người phá hư, cũng liền đồng ý chuyện này. Lưu Thành lại không để ý đến, chuyện lớn như vậy, Lưu Ngọc Hoa đều biết, Trụ Nỗ không ngờ không biết một điểm này. Đến xem mắt ngày này, Trụ Nỗ vẫn còn không biết rõ con gái người ta kêu cái gì. Chỉ biết là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đứng ra bảo đảm, cô nương là cô nương tốt. Thân mãi mãi cùng cha nuôi đứng ra bảo đảm, Trụ Nỗ còn có thể hoài nghi sao? Xem mắt ngày này buổi sáng, bà cụ điếc trực tiếp chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà ăn cơm. Ăn cơm xong sau, liền tự mình ở Trụ Nỗ trong nhà trấn giữ. Tần Hoài Như đang chuẩn bị đi Trụ Nỗ trong nhà, đột nhiên thấy được bà cụ điếc ở trong phòng ngồi, nhất thời kéo xuống mặt, xoay người trở về nhà. Giả Trương thì hỏi, người tại sao trở lại, nhanh đi Trụ Nỗ nơi đó hỏi thăm một chút tin tức, ngàn bạn không thể để cho Trụ Nỗ xem mắt thành công. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này, thật tốt cho Trụ Nỗ giới thiệu cái gì đối tượng, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Tần Hoài Như thở dài, bà cụ điếc ở Trụ Nỗ trong phòng ngồi đâu, ta làm sao vượt qua. Đi qua, ta có thể nói gì nha. Ngươi không biết tìm mượn cớ a, liền nói ngươi phải đi cho Trụ Nỗ tắm quần áo dơ. Mẹ, đợi đến Trụ Nỗ đối tượng đến rồi, ta mới tốt đi qua. Giả Trương thị không có biện pháp khác, chỉ có thể ở trong nhà chửi mắng bà cụ điếc, còn không dám lớn tiếng chửi mắng. Trong viện dám đánh nàng người, cũng chỉ có bà cụ điếc một. Nàng lại không muốn đi tìm hai bạn. Trụ Nỗ tâm tình rất tốt, buổi sáng cũng không để ý tới cùng Tần Hoài Như nói chuyện thiếm, vui sướng cầm từ Dịch Trung Hải nơi đó mượn tới tiền đi mua thức ăn. Vì lần này xem mắt, Trụ Nỗ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, mượn tới tiền liền không có nói cho Tần Hoài Như. Ngày này đúng lúc là chủ nhật, đại gia cũng không cần đi làm, trong viện người đều đang đợi nhìn Trụ Nỗ thần bí đối tượng hẹn hò. Vương Khôn cũng không cần đi làm, ở nhà làm tiểu đồ gia dụng. Tuyết Nhi thì chạy ra ngoài cùng Đậu Đậu một khối chơi. Điền Hữu Phúc ba người thì đến Vương Khôn trong nhà, chờ nhìn Trụ Nỗ xem mắt. Muốn nhìn Trụ Nỗ xem mắt, tốt nhất vị trí chính là trung viện đông tây sương phòng. Cái này hai gian phòng tử rời Trụ Nỗ nhà gần đây, có chút động tĩnh cũng có thể nghe rõ ràng. Hai nhà này là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhà, người bình thường cũng không muốn đi qua. Còn giữ lại chính là Diêm Phụ Quý nhà, ra ra vào vào đi đều là Diêm Phụ Quý cửa nhà. Nhưng là đi Diêm Phụ Quý nhà, còn không biết nếu bị hắn tính kế thế nào đâu. Còn giữ lại chính là Vương Khôn trong nhà, nơi này cũng có thể thấy được ra ra vào vào người. Vương Khôn, ngươi làm cái gì vậy? Vương Khôn vừa cười vừa nói, ta tính toán làm một khí ấm, tránh cho mùa đông bên trong phòng lạnh. Gia dụng khí ấm nguyên lý rất đơn giản, Vương Khôn đơn giản nói một cái, ba người liền nghe rõ. Điền Hữu Phúc cười khổ nói, cái biện pháp này thật tốt, chính là quá phi than. Ngươi nghĩ tới từ nơi nào lấy được nhiều như vậy than đá sao? Vương Khôn sửng sốt một chút, mới nhớ tới, than đá thật sự chính là cái vấn đề. Hắn là có biện pháp lấy được than đá, nhưng là không có biện pháp giải thích rõ lai lịch. Ta đem chuyện này quên, than đá đúng là một cái vấn đề. Chờ đến mùa đông, ta xem một chút đi. Có biện pháp lấy được than, ta sẽ dùng cái này, không có cách nào cũng chỉ có thể dùng lò. Kỳ thực đại gia đều hiểu, chợ đen có thể lấy được đủ than. Mấy người ai cũng không có nói ra. Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, ngươi cái này khí ấm, dùng bình thường lò không được, có phải hay không muốn làm một mới lò? Vương Khôn gật đầu một cái, hắn là chuẩn bị ở xưởng cán thép dùng phế liệu làm một. Lò bản vẽ chuẩn bị xong, suy nghĩ đi tìm trong xưởng lãnh đạo hỏi một chút. Chu Minh Huy rất là tích cực, ngươi đem bản vẽ cho ta đi. Ta đang ở thợ hàn phân xưởng, tranh thủ giúp ngươi hàn đi ra. Trong xưởng không thể tùy tiện dùng những tài liệu này a. Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không thể tùy tiện dùng, nhưng là chỉ cần cho trong xưởng đóng một ít tiền, là có thể mua một ít phế liệu. Chính chúng ta tranh thủ làm được là được. Cái này cùng Vương Khôn phòng đoán vậy. Như người ta thường nói ở rừng ăn rừng, ở sông uống nước. Ở xưởng cán thép công tác công nhân viên, trong nhà bao nhiêu cũng sẽ có mấy món dùng trong xưởng phế liệu làm vật. Chu đại ca, ngươi giúp ta hỏi một chút cần bao nhiêu tiền, ta một khối cho ngươi. Chu Minh Huy vội vàng từ chối, tiền cũng không cần, ta cũng có chuyện muốn cầu người giúp một tay. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 170, chú nấu câu nói đầu tiên Chu Minh Huy nói chuyện, đúng là tương đối làm người đau đầu chuyện. Vương Khôn suy nghĩ một chút, không có lập tức cự tuyệt. Điền Hữu Phúc ba nhà ở trong viện chuyện bên trên, xác thực cho hắn trợ giúp, hắn cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Bảo vệ khoa bên này tạm thời không có nhận người tính toán, ta giúp ngươi ở trong xưởng hỏi thăm một chút đi. Chu Minh Huy nói, Vương Khôn, nghe nói ngươi cùng Đinh xưởng trưởng quan hệ không tệ, có thể hay không cầu hắn giúp một tay nói một tiếng. Đinh Quảng Nam chẳng mấy chốc sẽ điều đi, không cùng hắn tăng tiến quan hệ cơ hội. Nợ tình của hắn liền lộ ra tương đối chân quý, Vương Khôn không muốn dùng đến chuyện này phía trên. Đinh xưởng trưởng còn muốn bất kể những thứ này đi. Chúng ta xưởng quản điều này là Dương xưởng trưởng cùng Lý xưởng trưởng, nhưng chúng ta nói với bọn họ không lên lời. Dương Vạn Thanh bên kia, Vương Khôn cũng không biết hắn thái độ đối với chính mình là cái gì, xác suất lớn không là ấn tượng tốt. Lý Hoài Đức bên kia ngược lại có chút giao tình, nói không chừng có thể từ trong tay hắn làm một công tác hạng. Ta gần đây cùng Lý xưởng trưởng có chút giao tình, chờ có cơ hội giúp ngươi hỏi một chút. Chu Minh Huy trầm tư một chút, nói, hành. Ta nghe nói qua Lý xưởng trưởng quy củ, một học trò 800 đồng tiền. Ta lập tức liền chuẩn bị tiền. Vương Khôn vội vàng ngăn, ngươi đừng có gấp, ta bên này còn chưa nhất định có nắm chắc đâu. Chu Minh Huy nói, không sao, số tiền này trong nhà một mực chuẩn bị. Ta là một cái như vậy đệ đệ, năm đó đáp ứng mẹ ta, nhất định phải đem đệ đệ chiếu cố tốt. Kỳ thực, ta đã cùng sư phó nói qua, hy vọng sư phó có thể thu Minh Cường làm đồ đệ. Chẳng qua là một mực không tìm được vào xưởng cơ hội. Chu Nố, ngươi mua nhiều đồ như vậy. Bên ngoài đột nhiên vang lên Diêm Phụ Quý thanh âm, mấy người liền không có nói nữa. Chu Nố tâm tình không tệ, không có há mồm gỡ trách Diêm Phụ Quý. Ta hôm nay xem mắt, nhất định phải chuẩn bị xong vật. Đây chính là một đại gia cho ta xem trọng tức phụ. Diêm Phụ Quý thấy Chu Nố tâm tình không tệ, theo gậy trèo lên trên. Chu Nố, có phải hay không Tam đại gia giúp ngươi kiểm định một chút? Chu Nố mặt lập tức liền thay đổi. Tam đại gia, ta xin ngươi giới thiệu cho ta đối tượng thời điểm, ngươi không thèm để ý ta. Ta cái này chuẩn bị tương thân, ngươi lại nô ra cho ta trấn hải. Diêm Phụ Quý hướng chung quanh nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Chu Nố, không phải ta không giới thiệu cho ngươi, ta một đại lao gia, đi đâu nhận biết nhiều như vậy cô nương đi. Chu Nố bĩu môi, chỉ ngươi, đại lao gia. Lao thái thái ở ta trong phòng chờ. Ngươi nguyện ý đi qua, ta cũng không có ý kiến. Diêm Phụ Quý vội vàng khoát tay, cũng không tiếp tục nói đi theo chuyện đã qua. Bà cụ điếc tự mình trấn giữ, có thể thấy được đối Chu Nố hôn sự coi trọng trình độ. Nhưng Diêm Phụ Quý lại biết, Chu Nố vụ hôn nhân này cũng đừng nghĩ thành công. Hắn nhưng không muốn đi qua gánh tội. Chu Nố cười ha hả xách theo vật trở về trong nhà mình, một bên nói chuyện với bà cụ điếc, một bên làm đồ ăn. Hứa Đại Mậu người này mặt mày lấm lét từ một bên xông ra. Vương Khôn, Chu Nố đối tượng tới sao? Dáng dấp thế nào? Cái này vẫn chưa tới thời gian, cũng không đến. Hứa Đại Mậu, người đã đi đâu? Hứa Đại Mậu đi tới Vương Khôn trong phòng, từ trên bàn rót một chén nước, uống qua sau mới nói, ta đây không phải là đi theo Nga Tử đi ra ngoài sao? Nàng không có cơi qua xe ba bánh, ta lo lắng xảy ra chuyện. Lâu Hiểu Nga sáng sớm hôm nay còn muốn đi ban khu phố, thấy Vương Khôn hôm nay chưa dùng tới xe ba bánh, liền đẩy đi. Điền Hữu Phúc mấy người cùng Hứa Đại Mậu quan hệ rất bình thường, không có lời gì có thể nói. Hứa Đại Mậu cũng coi thường ba người bọn họ, hai phe ngồi ở Vương Khôn trong nhà rất ít nói chuyện. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền tới Dịch Trung Hải thanh âm, cũng liền đại biểu trụ nố đối tượng hẹn hò đến đây. Hứa Đại Mậu, Điền Hữu Phúc mấy người nằm sấp tại cửa ra vào hướng bên ngoài nhìn. Phúc, mấy người che miệng nở nụ cười. Hứa Đại Mậu cười cũng đứng không yên, một đại gia có phải hay không cùng trụ nố có cửu oán, không ngờ cho trụ nố giới thiệu Lưu Ngọc Hoa. Vương Khôn chưa nghe nói qua Lưu Ngọc Hoa, lại hỏi, Lưu Ngọc Hoa thế nào? Hứa Đại Mậu chỉ Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ nói, Lưu Ngọc Hoa đang lúc bọn họ phân xưởng, là bọn họ phân xưởng chủ nhiệm quê nữ. Ngươi để cho hai người bọn họ nói. Nếu là Hứa Đại Mậu không ở Vương Khôn nhà, Điền Hữu Phúc liền nói. Hứa Đại Mậu thấy hai người không dám nói, trong lòng mắng câu quỷ nhắc gan. Lưu Ngọc Hoa kỳ thực không sai, tiền lương còn cao hơn chủ nố. Chính là quá béo, ta đoán chừng có hơn 300 cân. Ngươi mới vừa rồi phải đứng lên nhìn một chút. Gặp được Dịch Trung Hải giới thiệu đối tượng, mấy người cũng không có xem náo nhiệt tâm tư. Mập như vậy một người, Chu Nỗ tuyệt đối coi thường. Điền Hữu Phúc ba người liền tìm cái cớ rời đi Vương Khôn nhà. Trung viện, Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị cũng nằm ở bên cửa sổ bên trên xem bên ngoài. Chờ thấy Dịch Trung Hải mang theo Lưu Ngọc Hoa tiến sân thời điểm, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giả Trương Thị mắng, Dịch Trung Hải thật là thất đức, cho chủ Nỗ giới thiệu ai không tốt, giới thiệu như vậy một người đại mập mạp. Tần Hoài Như lại thật cao hứng. Lấy chủ Nỗ thẩm mỹ, đó là tuyệt đối coi thường Lưu Ngọc Hoa. Lần này đơn giản, đều không cần nàng ra mặt làm người xấu, chuyện liền giải quyết. Mẹ, đồng ngành đâu? Ngươi tìm hắn làm gì? Chu Nỗ làm một bàn thức ăn ngon, khẳng định ăn không hết. Vừa đúng để cho Đồng Ngạnh đi nhà nàng cải thiện một cái cơm nước. Hắn mang theo Tiểu Đường cùng Huệ Hoa đi ra bên ngoài chơi, ngươi đi trong ngõ hẻm tìm một chút. Tần Hoài Như cũng không trì hoãn, lập tức liền đi ra cửa tìm Đồng Ngạnh. Bà cụ điếc ở trụ nỗ trong phòng, Tần Hoài Như không có can đảm trực tiếp đi trụ nỗ nhà bưng thức ăn. Mong muốn trụ nỗ vật, vậy cũng chỉ có thể để cho Đồng Ngạnh ba đứa hải tử đi qua. Trong viện những người khác gặp được Lưu Ngọc Hoa, biểu hiện gần như đều giống nhau. Mỗi một người đều tránh ở nhà cười trống đâu. Chu Nỗ ánh mắt kia là có tiếng cao. Toàn bộ tứ hợp viện liền để ý Tần Hoài Như, liền Lâu Hiểu Nga cũng nhìn không thuận mắt, cả ngày châm chọc Lâu Hiểu Nga phải không đẻ trứng gà mái. Dịch Trung Hải lại cho chủ nô giới thiệu một cái như vậy đối tượng, nhà nhà đều ở đây lẩm bẩm, cho Dịch Trung Hải dán một thất đức nhãn hiệu. Dịch Trung Hải như vậy giống trống khua chiêng, là muốn để cho đại gia biết được hắn đối trụ nô quan tâm yêu mến. Nhưng hắn quên đi, hắn bây giờ thanh danh bất hảo, đại gia không còn coi hắn là thành người hiền lành. Hắn mỗi làm một việc, đại gia đều muốn trong lòng suy nghĩ nhiều lần. Trụ nô như vậy điều kiện tốt, vô luận như thế nào Dịch Trung Hải cũng không thể cho trụ nô giới thiệu Lưu Ngọc Hoa như vậy. Trụ nô mừng rỡ mở cửa, gặp được Dịch Trung Hải giới thiệu với hắn đối tượng, lúc ấy sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Một đại gia, ngươi thế nào mang theo Chư Bát Giới hắn gì hai đến đây? Chư Bát Giới hắn gì hai? Nghe được tiếng xưng hô này, Lưu Ngọc Hoa liền áo, trực tiếp liền cho trụ nô một quyền, đánh trụ nô máu mũi cũng chảy ra. Trụ nô, ngươi nói ai là Chư Bát Giới hắn gì hai? Dịch Trung Hải đã sớm mắt trợn tròn, hắn là nghĩ đến trụ nô sẽ không đồng ý hôn sự này, thật không nghĩ đến trụ nô sẽ như vậy lăng. Lưu Ngọc Hoa không nói gì đâu, trụ nô đã tới rồi một câu Chư Bát Giới hắn gì hai. Lần này xong, Dịch Trung Hải lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy chuyện không nên làm như vậy. Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, hướng về phía Dịch Trung Hải hỏi, Dịch sư phó, đây chính là ngươi cho ba ta đánh cam đoan. Ta thay ta cha cùng chúng ta cả nhà cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó, cũng bất kể Dịch Trung Hải cái gì sắc mặt, xoay người liền trực tiếp rời đi. Chu Nô che mũi đứng lên, hướng về phía Lưu Ngọc Hoa bóng lưng nhổ một ngụm. Phi, nói ngươi là Chư Bát Giới hắn gì hay, đều là nể mặt ngươi. Dịch Trung Hải đôi tay nắm chặt, hướng về phía Chu Nô quát to lên, câm miệng. Ai cho ngươi nói như vậy? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 171, xem mắt thất bại trụ nố rất bị khuất, hắn không có cảm giác được mình nói sai. Bảy phân xưởng Lưu Ngọc Hoa, người nào không biết là cái nàng béo a một đại gia, đây chính là ngươi giới thiệu cho ta đối tượng. Ngươi là cô ý không muốn để cho ta tìm vợ đi. Dịch Trung Hải có chút chột dạ, tiếp theo giơ tay lên, hướng về phía trụ nố liền muốn tới bên trên một cái tát. Tốt tại lý trí không có hoàn toàn biến mất, kịp thời dừng động tắt lại. Trụ nố, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Lưu Ngọc Hoa nơi nào không xứng với ngươi? Người ta tiền lương còn cao hơn ngươi, làm việc so rất nhiều nam đồng chí cũng mạnh, nhân phẩm tốt, biết sinh hoạt. Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ trôi qua ngày gì. Chu Nô nơi nào chịu được cái này, hướng về phía Dịch Trung Hải cũng không có tốt tính. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng cho ngươi chi cái chiêu. Ngài đem một bác gái nghỉ, đem kia mập cô nương gọi trở về. Ta đem bàn này cơm tặng cho ngươi, các ngươi hai cái tướng xem mắt, có lẽ các ngươi hai cái liền xong rồi. Năm sau là có thể sinh cái lớn tiểu tử béo. Dịch Trung Hải không nhịn được, giơ tay lên liền hướng Chu Nô bả vai vô một cái. Chu Nô cũng ý thức được, nói chuyện nói qua, đội vàng hướng trong phòng né mấy bước. Bà cụ điếc cái này mới phản ứng được, chú nố xem mắt thất bại. Nghe được chú nố vậy, dẫn đến bà cụ điếc giơ gậy chống hung hăng cho chú nố mấy cái, đánh hắn chạy trối chết. Lao thái thái, ngươi cũng quá thiên vị. Ngươi không thấy một đại gia giới thiệu đối tượng, cái này không phải cố ý tìm cho ta khó coi sao? Bà cụ điếc buông xuống gậy chống, thử một tiếng. Ta thế nào không nhìn ra? Ngươi một đại gia đã nói với ta, Lưu Ngọc Hoa là đứa bé ngoan. Ta liền chọn chúng cô nương kia. Chú nố chỉ cái mũi của mình, lao thái thái, ngươi thấy ta cái này lỗ mũi sao? Chính là nàng đánh. Mập mạp kia thân thủ so với ta cũng lợi hại. Một đại gia nhất định là lừa gạt ngươi. Bà cụ điếc giơ lên gậy trống, lại phải hướng trụ nố ném qua đi. Trụ nố tử, ngươi một đại gia khẳng định không có gạt ta, ta tin tưởng ta đôi mắt này. Cô nương kia chính là cô nương tốt. Ngươi hồ đồ có phải hay không? Nàng đánh ta một quyền, cũng đem ta đánh chảy máu. Liên đây là cô nương tốt đâu? Không sai, ta chính là muốn tìm một cái có thể quản được vợ của ngươi. Tìm một cái có thể đánh được vợ của ngươi, mới có thể đem ngươi cái trụ nố tử bao ở ngươi đi đem cô nương kia đuổi theo cho ta trở lại. Thấy bà cụ điếc giống như là chăm chú, Dịch Trung Hải cùng trụ nố cũng mắt trợn tròn. Trụ nố là coi thường Lưu Ngọc Hoa, hắn cũng hô lên Chư Bát Giới hắn gì hay, làm sao có thể lại chạy tới cầu Lưu Ngọc Hoa. Thay vì như vậy, hắn tình nguyện cưới một quả phụ. Suy nghĩ, Tần Hoài Như bóng dáng liền dọi vào trụ nố đầu, ảo tưởng lên cùng Tần Hoài Như đôi tóc song phi cảnh tượng. Dịch Trung Hải không để ý tới cùng trụ nố tức giận, cũng không đoái hoài tới đắc tội Lưu thành hậu quả, đội vàng đi tới bà cụ điếc bên người, khuyên bà cụ điếc. Tìm Lưu Ngọc Hoa tới, đó là biết hai người không thành được, thuận tiện đả kích một cái trụ nố tìm vợ lòng tin. Không phải cho mình ngột ngạt. Liền Lưu Ngọc Hoa cái đó thân thủ, liền trụ nố cũng không là đối thủ. Dịch Trung Hải làm sao có thể yên tâm đi dưỡng lao chuyện giao cho nàng. Dưỡng lao vẫn là phải tìm Tần Hoài Như như vậy, xinh đẹp thể thiếp, khéo hiểu lòng người, tôn trọng lão nhân, phục vụ nam nhân đều là một tay hảo thủ. Lao thái thái, quên đi thôi. Trụ nố cùng Lưu Ngọc Hoa không có có duyên phận, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta cho thêm trụ nố ngoài ra tìm thêm đi. Trụ nố nghe vậy, vội vàng nói, một đại gia, ngươi thích mập, ta cũng không thích, ngươi lại giới thiệu cho ta đối tượng, tuyệt đối đừng giới thiệu Lưu Ngọc Hoa như vậy. Dịch Trung Hải tức tối chỉ trụ nố, cuối cùng biến thành một cỗ thở dài. Đây là một kẻ ngu, ta không thể chấp nhận với hắn. Trụ nố vội vàng lấy lòng bà cụ điếc, lao thái thái, ta hôm nay làm những thức ăn này đều là hạ công phu, ngươi lao nếm thử tay nghề của ta. Bà cụ điếc cũng thở dài, nghĩ thầm, trụ nố tức phụ, vẫn là phải tìm ngu nga tử a mà thôi, chính ngươi không nóng nảy, ta lại gấp cũng không có biện pháp. Bà cụ điếc bên này mới ngồi xuống, Tần Hoài Như liền mang theo Hải Tử trở lại trung viện. Đồng Ngạnh dẫn hai cái muội muội trực tiếp chạy đến trụ nố trong phòng. Trụ nố, ta đói, ngươi làm món gì ăn ngon? Dịch Trung Hải trong mắt lộ ra từ ái ánh mắt, nói: "Đồng Ngạnh chơi đói, vừa đúng, ngươi ngu thúc làm ăn ngon, đội vàng mang theo hai ngươi muội muội ngồi xuống ăn cơm." Tần Hoài Như cùng đi theo đến trụ nố cửa phòng miệng, nói: "Đồng Ngạnh, ngươi thế nào không lễ phép như vậy? Ngươi ngu thúc hôm nay muốn xem mắt, mau chạy ra đây, đừng chậm trễ hắn xem mắt." Chu Ngô cảm thấy Tần Hoài Như thiết tâm, có chuyện gì liền nguyện ý nói với Tần Hoài Như. Giờ phút này, hắn không nhịn được nói ra. "Tần tỷ, ngươi thì khỏi nói. Một đại gia tìm cho ta chư bát giới hắn gì hai tới xem mắt, đây không phải là đùa bỡn ta chơi sao?" Tần Hoài Như trong lòng cười trộm, lại dám cho Lưu Ngọc Hoa lên một cái như vậy ngoại hiệu. Trên mặt nổi, giả vờ không biết nói tới ai. "Chư bát giới hắn gì hai là ai vậy?" "Lưu Ngọc Hoa nha." Tần Hoài Như nín cười tiếp tục nói, "Chu Ngô, một đại gia đối ngươi thật tốt. Lưu Ngọc Hoa thế nhưng là cái đồng chí tốt. Tuổi còn trẻ chính là cấp 4 công, so với ta mạnh hơn nhiều. Phân xưởng bên trong liền không có một đối hắn không phục. Ngươi có thể cưới nàng, là ngươi 8 đời đã tu luyện may mắn. Lưu Ngọc Hoa đâu, tỷ giúp ngươi nói vài lời lời hay. Nói không thể mấy ngày nữa là có thể ăn ngươi kẹo mừng." Chu Ngô cảm giác ở Tần Hoài Như trước mặt có chút mất mặt, sốt rồi nói, "Ăn cái gì kẹo mừng a, đánh ta một quyền liền tự mình chạy. Ta chính là ăn ngay nói thật, nàng còn không muốn nghe. Đáng đời nàng không tìm được đối tượng. Đáng đời ngươi cũng không tìm được đối tượng. Đây là bà cụ điếc, Dịch Trung Hải." Tần Hoài Như ba cái tiếng nói. "Ngươi coi như không thích, cũng không thể như vậy đối con gái người ta a." Trừ bà cụ điếc đối Chu Ngô có chút thương tiếc ra, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong lòng cũng thật cao hứng. Có Lưu Ngọc Hoa một màn này, Chu Ngô trong vòng mấy tháng không nghĩ tới tìm người yêu chuyện. Tần Hoài Như trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn định lực của mình tốt, không có bị Dịch Trung Hải lừa. Thật muốn mất phân tức, đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, nàng sẽ thua lô lớn. Gả cho Chu Ngô, nào có tình huống bây giờ tốt. Người khác nếu là biết nàng cùng Chu Ngô kết hôn, còn có gan tử cùng nàng đi nhỏ thương cô sao? Một Chu Ngô tiền trong tay là nắm chắc, hơn nữa đã trống không. Nếu là tìm thêm mấy cái Chu Ngô như vậy liền tốt. Đang ở Tần Hoài Như suy nghĩ lung tung công phu, trên bàn cơm liền xảy ra chuyện. Đồng Ngạnh đến trên bàn cơm, cái gì cũng bất kể, cùng ở nhà vậy, đem thứ tốt đều đưa đến trong bát của mình. Hai cái đùi gà tất cả đều bị hắn cho chiếm đoạt. Bà cụ điếc không chỉ có đoạt không qua hắn, cũng ăn bất qua hắn. Nhiều như vậy thịt, hơn phân nửa cũng tiến Đồng Ngạnh bụng, còn dư lại liền tiến tiểu đường bụng. Bà cụ điếc ăn chậm, chưa ăn vài hớp, trong cái mâm liền không có bao nhiêu thịt. Lúc ấy, bà cụ điếc sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Chu Ngô thấy nhỏ Hoè Hoa tuổi còn nhỏ với không tới, còn tiếp tâm chiếu cố nhỏ Hoè Hoa. Bà cụ điếc một lần nữa cảm nhận được bản thân cái người ngoài, không bị người coi trọng. Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, cũng không có cảm thấy Đồng Ngạnh làm không đúng. Trong lòng chẳng qua là lo lắng, thức ăn ngon đều bị ăn xong rồi, không có biện pháp hướng trong nhà cầm, không biết nên thế nào cùng giả Trương thị giao phó. Dịch Trung Hải nhìn một chút thời gian, về nhà kêu một tiếng một bác gái, chào hỏi nàng tới dùng cơm. Một bác gái đi tới Chu Ngô trong phòng, dán lòng chiếu cố bà cụ điếc, mới để cho bà cụ điếc cao hứng. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đứng ở một bên, chào hỏi nàng, "Hoài Như, Chu Ngô làm nhiều món ăn như vậy, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi." Tần Hoài Như cự tuyệt nói, "Một đại gia, ta liền không ở nơi này ăn, ta còn muốn về nhà cho ta bà nấu cơm." Dịch Trung Hải đang muốn tìm cơ hội quên giả Trương thị, đồng ý Tần Hoài Như tái giá Chu Ngô chuyện, liền vội vàng nói, "Ngươi đem nàng kêu đến cùng nhau ăn là được." Chu Ngô nghe vậy, cũng nói theo, "Đúng nha Tần tỷ, các ngươi cứ tới đây cùng nhau ăn đi." Tần Hoài Như mau về nhà, gọi lên ở nhà hùng hùng hổ hổ giả Trương thị, đi tới Chu Ngô trong nhà ăn cơm. Giả Trương thị vừa đến, cũng là nhặt tốt ăn thì ăn, bà cụ điếc sắc mặt liền càng khó coi hơn. Nàng còn không có biện pháp nói ra. Bữa cơm này, cũng chỉ có bà cụ điếc không vui, những người khác thật vui vẻ, cùng người một nhà vậy. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 172, lời đồn bay đầy trời Chu Ngô xem mắt là một chuyện vui, kết quả bị biến thành phim hài. Xem mắt thất bại người thật cao hứng, cạnh vừa nhìn người lại phi thường thất vọng. Thất vọng nhất chính là Hứa Đại Mộng. Biết được Chu Ngô đối tượng hẹn hò là Lưu Ngọc Hoa, hắn sẽ chờ xem kịch vui. Lưu Ngọc Hoa xoay người đi, Hứa Đại Mộng còn rất thất vọng. Cho đến Lâu Hiểu Nga trở lại, tâm tình của hắn còn chưa phải tốt. Hứa Đại Mộng, người rốt cuộc là hy vọng Chu Ngô xem mắt thành công, còn chưa phải hy vọng hắn xem mắt thành công. Cái này không tính vấn đề, bây giờ lại có chút khó có thể trả lời. Chu Ngô đối tượng hẹn hò nếu là cái xinh đẹp cô nương, Hứa Đại Mộng khẳng định không hy vọng hắn có thể thành công. Xem mắt nhân tuyển đổi thành Lưu Ngọc Hoa, hắn cũng có chút không biết nên thế nào chọn. Được rồi, ta bất kể. Chu Ngô cùng Lưu Ngọc Hoa xem mắt câu nói đầu tiên, liền nói Lưu Ngọc Hoa là trừ bắt giới hắn gì hay, ngày mai ta nhất định phải cho hắn tuyên truyền một đợt. Lâu Hiểu Nga hỏi, ngươi sẽ không sợ Chu Ngô ra tay với ngươi? Hứa Đại Mộng vừa cười vừa nói, sợ cái gì, ngày mai ta đã đi xuống Hương chiếu phim, hắn muốn tìm ta cũng không tìm được. Lâu Hiểu Nga hỏi, lần này cần đi thời gian bao lâu? Đại khái 3-4 ngày đi. Lần này cần chạy tốt mấy nơi, dùng thời gian tương đối dài. Ngươi nghĩ về nhà ngoại đi trở về đi. Lâu Hiểu Nga mua đến hắn chiếu phim thời điểm, sẽ phải về nhà. Hứa Đại Mộng cho là nàng còn phải trở về lâu ra. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, không cần, ta gần đây đi theo ban khu phố rất bận rộn, chờ có rảnh rỗi liền lại về mẹ ta bên kia đi. Hứa Đại Mộng đối Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố làm công nhân tình nguyện có chút bất mãn, nhưng hắn lại không tốt nói cự tuyệt. Vương Côn, ngươi mang cho ta mấy bình ba. Uống quen ngươi rượu thuốc, rượu khác uống đã dậy chưa tư vị. Vương Côn chỉ vào rượu, trong nhà rượu còn dư lại cứ như vậy nhiều, ngươi muốn mang liền mang theo đi. Kể từ cùng Hứa Đại Mộng cùng nhau kết bọn, rượu thuốc tiêu hao quá nhanh, cộng thêm còn phải cho những người khác đưa mấy bình, Vương Côn phối trí rượu thuốc tốc độ cũng theo không kịp tiêu hao. Hứa Đại Mộng nghe vậy, cũng không ngại, cầm vỏ chai rượu liền bắt đầu uống rượu. Đóng ký sau, phi thường trân trọng cầm trở về nhà. Lâu Hiểu Nga thấy Hứa Đại Mộng về nhà, mới lên tiếng, ta cảm thấy Hứa Đại Mộng hai ngày này không đúng. Giống như đang nói Lý Xưởng trưởng uống thuốc rượu có thể có hiệu quả, hắn làm sao lại không có hiệu quả? Vương Khôn nhỏ giọng đem cho Lý Hoài Đức đặc chế rượu thuốc nói ra. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái. Nam nhân không có một cái tốt. Ngươi sẽ không sợ khác lãnh đạo biết, có thành kiến với ngươi. Có thể có ý kiến gì? Cái này rượu thuốc vốn là có rèn luyện thân thể công hiệu, thân thể rắn chắc, phương diện kia dĩ nhiên là hùng mạnh. Nhiều nhất bọn họ cho là cùng Lý Hoài Đức thể chất không giống nhau. Hứa Đại Mậu buổi tối không có tìm ngươi. Lâu Hiểu Nga đưa tay bấm Vương Khôn một cái, chính ngươi dự hiệu, bản thân không rõ ràng làm sao. Hứa Đại Mậu buổi tối cũng ẩn nút ta. Chỉ chốc lát, Hứa Đại Mậu từ hậu viện trở lại, Vương Khôn liền cùng Lâu Hiểu Nga dừng lại nói chuyện. Lúc ăn cơm, Lâu Hiểu Nga nói, Vương Khôn, ngày mai ngươi lại đem xe ba bánh để cho ta cưới một kỵ, ngày mai ban khu phố cho viện dưỡng lao tặng đồ, vừa đúng dùng xe ba bánh đưa qua. Vương Khôn gật đầu một cái, được, cần, ngươi liền cưới đi. Ngày mai giúp ta đi đưa Tuyết Nhi, buổi chiều tiếp nàng tan học là được. Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, ngày mai ta đưa ngươi đi đi học, có được hay không? Tuyết Nhi gật đầu một cái, ứng tiếng tốt. Rượu thuốc bị Hứa Đại Mậu cũng lấy đi, hắn từ trong nhà cầm hai bình bình rượu, lôi kéo Vương Khôn uống rượu. Ba cái đại gia bị triệt tiêu, đối trong viện lực khống chế không lớn bằng lúc trước. Mong muốn bảo vệ trong viện bí mật, trở nên phi thường khó khăn. Trước kia không cần giao thay, cũng không ai dám tự mình ngoại chuyện những chuyện này. Không chỉ có Hứa Đại Mậu đang ra sức giảng thuật trụ nố xem mắt chuyện, những người khác cũng đang không ngừng nói những chuyện này. Làm căn tin bắt quái tiểu năng thủ, Lưu Lam rất phụ trách đem trụ nố xem mắt chuyện sinh động như thật cho bên trong phòng ăn người truyền bá một cái. Đợi đến trụ nố đi tới căn tin đi làm, căn tin người đối hắn xem mắt tình huống đã là không ai không biết không người không hay. Trụ nố, ngươi thật đối với Lưu Ngọc Hoa kêu chứ bắt giới hắn gì hay? Trụ nố sửng sốt một chút, các ngươi làm sao biết? Cái này có cái gì kỳ quái, trong sửa người đều biết. Trụ nố giận dữ, nhất định là Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp kia nói, ta không tha cho hắn. Lưu Lam bĩu môi, cái gì nha, ta là từ phân xưởng một nghe được. Từ đâu nghe được không cần gấp gáp, ngược lại trụ nố là nhận định Hứa Đại Mậu truyền bá. Thế giữa chưa muốn đối phó Hứa Đại Mậu. Lưu Lam đánh giá trụ nố, thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, liền càng thêm tò mò. Trụ nố, Lưu Ngọc Hoa không có đánh ngươi sao? Trụ nố che cái mũi của mình, nói cái gì đó. Ta là ai, Lưu Ngọc Hoa muốn độc thủ, nàng cũng phải đánh thắng được ta mới được. Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi thì khoác lác đi. Đổi thành những người khác, Lưu Lam nhất định sẽ tin tưởng trụ nố. Đổi thành Lưu Ngọc Hoa nha, Lưu Lam làm một câu nói cũng không tin. Lưu Ngọc Hoa dáng rất mập, sau lưng nói nàng không ít người. Có một lần bị Lưu Ngọc Hoa nghe được, hai người nam trực tiếp để cho Lưu Ngọc Hoa giáo huấn một trận. Sau đó, không còn có người dám ở sau lưng nàng nói những lời đó, mỗi lần nói như vậy, cũng sẽ lẩn tránh xa xa. Chỉ cần không để cho Lưu Ngọc Hoa nghe được những chuyện kia, vậy thì bình an vô sự. Cần phải để cho nàng nghe được, không thiếu được một trận đánh cho tên người. Liên bảo vệ khoa người biết Lưu Ngọc Hoa ra tay đánh người, cũng không muốn quản. Chu Nô tứ hợp viện chiến thần, là đánh khắp tứ hợp viện không có đối thủ, Lưu Ngọc Hoa thế nhưng là đánh khắp xưởng cán thép phân xưởng không có đối thủ. Nghe Lưu Ngọc Hoa chiến tích, Chu Nô run run một cái. Ai bảo miệng hắn thiếu, ngay trước mặt Lưu Ngọc Hoa nói những chuyện kia. Được rồi, vội vàng làm việc, làm trễ mãi công nhân ăn cơm, các ngươi mỗi một người đều chịu không nổi. Phân xưởng một, Dịch Trung Hải cũng làm chuyện xấu hẳn mấy cái linh kiện. Ngày hôm qua chỉ lo lừa gạt Chu Nô cùng bà cụ biết, quên cho trong viện dưới người đạt phong cầu lệnh. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, trong xưởng cũng chuyển khắp, phân xưởng một cũng có không ít người đang sôi nổi nghị luận. Hắn liền ngăn cũng không ngăn được, không ai cho hắn mặt mũi kia. Tần Hoài như lặng lẽ đi tới Dịch Trung Hải bên người, một đại gia, ngươi liền đừng nóng giận. Ai bảo trụ nố miệng túi như vậy, ở cửa phòng miệng liền dám nói Lưu Ngọc Hoa là chư bắt giới hắn gì hay, nhất định sẽ bị mọi người nghe được. Ngươi cũng đừng lo lắng cho hắn. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài như, trụ nố nói sai, nên bị dạy dỗ. Ta là vì chúng ta trong viện chuyện dầu dĩ. Chuyện mất mặt như vậy, bọn họ không cố kỵ chút nào liền truyền ra ngoài, thực tại quá không ra gì. Trong viện chuyện, không thông qua đồng ý của hắn liền ngoại chuyện, đó là đối hắn quyền uy gây hấn. Loại chuyện như vậy, thật là làm hắn tức giận. Chu Nô kia một tiếng chư bắt giới hắn gì hay, bây giờ chuyển khắp xưởng cắn thép, chỉ sợ cũng chỉ có trong xưởng một ít lãnh đạo không biết. Bảy phân xưởng Lưu Thành khẳng định biết tin tức này, đây mới là khiến Dịch Trung Hải trô đau đầu. Hắn thế nào cùng Lưu Thành giao phó? Dựa theo kế hoạch của hắn, Chu Nô xem mắt thời điểm Tần Hoài như chạy tới giặt quần áo, Hứa Đại Mậu lại ngăn Lưu Ngọc Hoa nói điểm nhàn thoại, Chu Nô xem mắt tự nhiên không thành được. Trước kia Chu Nô xem mắt đều là làm như vậy, không có một lần lỡ tay. Sau đó cũng chính là Hứa Đại Mậu bị đánh một trận, mở một lần toàn viện đại hội, liền giải quyết. Có bà cụ điếc chấn giữ, Hứa Đại Mậu không nổi lên được sóng gió. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện cùng hắn nghĩ đến không giống chút nào. Đây hết thảy đều là Vương Khôn tạo thành. Dịch Trung Hải hướng về phía Vương Khôn thủ cũ không có tiêu, thủ mới lại đi lên. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 173, ý nghĩa xấu đang lạp luyện Vương Khôn, không nhịn được hắt xì hơi một cái. Đồng Đĩnh húc hỏi, thế nào? Ngươi như vậy bổng thân thể, không là bị cầm đi? Có thể là có người sau lưng mắng ta đi. Lần này lạp luyện, Đồng Đĩnh húc vừa đúng có thời gian, liền đi theo bảo vệ khoa tiến hành huấn luyện. Bảo vệ khoa người thấy Đồng Đĩnh Húc đi theo tới, mỗi một người đều thành thành thật thật theo ở phía sau chạy. Dọc theo đường đi, không ai dám tùy ý nói chuyện. Nghe được Đồng Đĩnh Húc lên tiếng, liền có người đánh bạo, hỏi: "Cổ trưởng, hôm nay còn có thể làm một con heo rừng sao?" Đồng Đĩnh Húc hừ một tiếng, "Nằm mơ đi. Đã hơn một lần chính là các ngươi vận khí tốt, mới có thể đụng tới một con heo rừng. Lần này có thể hay không đụng phải, liền nhìn các ngươi vận khí đi." Đến địa đầu, đại gia trước tiên không phải tìm địa phương nghỉ ngơi, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân núi nhìn. Đáng tiếc, lần này vận khí không tốt, tìm nửa giờ đầu cũng không tìm được heo rừng tung tích. Đồng Vĩnh Húc nhìn thời gian sắp xỉ, liền nói, được chưa? Lần này tuyệt vọng rồi đi. Sắp hàng, chuẩn bị đi trở về. Thời này, nhà ai không nghĩ làm điểm ăn ngon. Đến gần núi địa phương, thợ săn cũng không ít, trong núi giã thú sớm đã bị người ta thu thập. Bảo vệ khoa đoàn người, không có lúc tới tâm khí, túi đầu lên nào chạy về. Đến xưởng cán thép, Vương Khôn liền bị Đồng Bính Húc gọi đi. Người cái đó rượu thuốc có còn hay không? Vương Khôn, bây giờ không có, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể. Đồng Bính Húc lấy ra hai tấm rượu phiếu, còn có 10 đồng tiền. Ta không giống người khác có tiền như vậy, liền những thứ đồ này, ngươi lưu cho ta hai bình rượu ngon. Vương Khôn đem tiền cùng phiếu đẩy trở về, sử trưởng, hai bình rượu không đáng giá cái gì, ta sao có thể muốn tiền của ngươi? Chờ rượu làm xong, ta nhất định cho ngươi đưa hai bình tốt. Đồng Bính Húc đánh giá Vương Khôn, thật không muốn, thật không cần. Nói như vậy, ngươi từ Lý Hoài Đức nơi đó lấy được không ít thứ tốt. Vương Khôn lúng túng nở nụ cười, không có giải thích. Lý Hoài Đức thường thường sẽ phải tìm Vương Khôn muốn rượu, không gạt được Đồng Bính Húc. Ngươi nâng cốc phiếu lấy về đi, ta cũng chưa dùng tới những thứ này. Đồng Bính Húc không có truy cứu, đối Lý Hoài Đức làm sao tới nhiều như vậy thứ tốt không có hứng thú. Có thể cũng không phải không có hứng thú, mà là coi như biết, cũng không có cách nào đối phó hắn. Chút chuyện này, mong muốn kéo Lý Hoài Đức xuống, có chút khó khăn. Lý Hoài Đức cùng Đồng Bính Húc không có lợi ích chi tranh, không có cần thiết nhằm vào hắn. Vương Khôn chính là một nho nhỏ cổ trưởng, ở xưởng cán thép tầm thường, cũng không nghĩ tới muốn nhấc lên sóng gió, để cho mình đứng ở chỗ cao. Bây giờ tranh quyền đoạt lợi đều là uổng phí công phu. Chờ cho đến lúc đó thật đến rồi, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Dịch Trung Hải lấy lòng vậy đứng ở Lưu Thành bên người, cùng người hầu sắp xỉ. Trở thành công nhân bậc 8 cùng một đại gia sau, hắn rất ít biểu hiện như vậy chó săn. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo con nuôi của hắn đắc tội với người, còn bị người tuyên dương hạ giận. Lưu chủ nhiệm, lần này thật sự là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới chủ nố nói chuyện bất quá đầu óc. Người đại nhân có đại lượng, tha thứ chủ nố lần này. Lưu Thành mặt đen lại, Dịch Trung Hải, ngươi cùng bảo đảm, chủ nố sẽ nghe lời ngươi. Ngươi chính là như vậy bảo đảm. Ngươi nghe một chút phân xưởng trong tiếng nghị luận, ngươi để cho ta khuê nữ làm sao tìm được đối tượng? Coi như không có chuyện này, và ngươi khuê nữ tướng mạo cũng không tìm được đối tượng. Như vậy, Dịch Trung Hải dĩ nhiên không dám nói rõ. Nhưng Lưu Thành hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho hắn. Lưu Ngọc Hoa điều kiện không sai, phụ thân là phân xưởng chủ nhiệm, trong nhà ca ca cũng là công nhân, bản thân hay là cấp 6 công. Chính là như vậy điều kiện, đến bây giờ 25 cũng không có tìm được đối tượng. Có thể thấy được nàng tự thân tướng mạo thực tại có chút chênh lệch. Chu nố một câu chư bắt giới hắn gì hay, truyền khắp xưởng cán thép, Lưu Ngọc Hoa liền càng khó tìm hơn đối tượng. Điều này làm cho Lưu Thành một nhà đối Dịch Trung Hải phi thường ghi hận. Nếu không phải Dịch Trung Hải bảo đảm, Chu nố nhất định sẽ đồng ý hôn sự này, Lưu gia như thế nào lại đồng ý cùng Chu nố xem mắt. Chu nố danh tiếng cũng nát đường cái, so Lưu Ngọc Hoa còn không bằng. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, hắn lại không có biện pháp gì tốt. Để cho Chu nố tới xin lỗi, ngược lại dễ dàng. Bằng hắn đối Chu nố nắm giữ, Chu nố tuyệt đối biết thành thật thật tới xin lỗi. Lưu chủ nhiệm, ngươi nghe qua ta với ngươi ngụy biện, không phải, nghe ta giải thích với ngươi. Lần này thật sự là cái ngoài ý muốn. Chu nố bình thường liền không biết nói chuyện, thật không phải là cố ý. Dịch Trung Hải, ngươi một câu không phải cố ý vừa muốn đem chuyện chấm dứt. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng. Dịch Trung Hải tính khí cũng lên tới, hắn cũng ủy khúc cầu toàn, Lưu Thành còn dây dưa không thôi, đó chính là một chút không nể mà hắn. Lưu chủ nhiệm, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Lưu Thành dĩ nhiên có thể nghe ra được Dịch Trung Hải trong lời nói không nhịn được. Trong lòng hắn đang không ngừng thầm mắng phân xưởng một Lưu chủ nhiệm, thật là phế vật, liền Dịch Trung Hải cũng không thu thập được. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta khuê nữ danh tiếng bị hủy, không tìm được nhà chồng, ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì? Lưu Thành rõ ràng cũng là tức giận, Dịch Trung Hải nghĩ đến Lưu Thành mấy con trai, trong lòng lòng tin cũng không chân. Nhắc tới, Dịch Trung Hải cũng là túng hóa, hiếp yếu sợ mạnh. Suy nghĩ Lưu Thành nói lên điều kiện, Dịch Trung Hải đột nhiên có một ý kiến hay. Lưu gia vấn đề lớn nhất chính là Lưu Ngọc Hoa đối tượng vấn đề. Vốn là khó tìm đối tượng, bây giờ liền càng không dễ tìm. Nếu là hắn có thể cho Lưu Ngọc Hoa tìm một cái tốt đối tượng, không chỉ có thể giải quyết Lưu gia chuyện, còn có thể để cho Lưu gia nhớ ân tình của hắn, để cho chủ nấu cưới Lưu Ngọc Hoa. Cái này tuyệt đối không được. Chỉ bằng Lưu Ngọc Hoa quả đấm, hắn liền không yên tâm đem nuôi vấn đề cũ giao cho nàng. Lưu Ngọc Hoa có thể ở cái tuổi này trở thành cấp 4 công, đầu óc có thể so với chủ nấu thông minh nhiều. Một người như vậy sẽ không để cho chủ nấu tiếp nhận hắn gạt gẫm, lại không biết nghe hắn gạt gẫm. Có thể đoán được chính là chủ nấu cưới Lưu Ngọc Hoa sau, Hà gia quyền phát biểu khẳng định nắm giữ ở Lưu Ngọc Hoa trong tay. Lưu Ngọc Hoa có cha ruột, lại dựa vào cái gì cho hắn dưỡng lão? Coi như Lưu Ngọc Hoa vì nhà đồng ý cho hắn dưỡng lão, kia Tần Hoài Như đâu? Lưu Ngọc Hoa có thể để cho trụ nố chiếu cố hắn, còn có thể đồng ý trụ nố chiếu cố Tần Hoài Như sao? Tóm lại, vì hắn dưỡng lão, vì Tần Hoài Như cũng cho hắn dưỡng lão, trụ nố tuyệt đối không thể cưới người khác. Trừ trụ nố, còn có ai đâu? Lưu gia hai đứa bé tuổi tác hơi nhỏ, không thích hợp. Diêm gia lão đại, tuổi tác ngược lại thích hợp, nhưng Diêm Giải Thành đối tượng đều đã định xuống dưới, lập tức sẽ phải kết hôn. Hắn thân là một đại gia, không làm được phá hư người khác hôn nhân chuyện. Diêm phụ quý gia nghiệp không nhất định nghe hắn. Trong viện những người khác đâu? Hứa Đại Mậu tuyệt đối không được. Bà cụ Điếc đang có ý đồ với Lâu Hiểu Nga, nếu là hắn để cho Hứa Đại Mậu ly hôn cưới Lưu Ngọc Hoa, bà cụ Điếc mới là cao hứng nhất. Lâu Hiểu Nga bên này ly hôn, bên kia bà cụ Điếc chỉ biết đem trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga kéo ở chung một chỗ. Cái này là tuyệt đối không được. Lâu Hiểu Nga thế nào bị kịp Tần Hoài Như thể thiếp động lòng người. Dưỡng lao vẫn là phải dựa vào Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu tuyệt đối không thể ly hôn cưới Lưu Ngọc Hoa. Bỏ qua những người này, Dịch Trung Hải dưới tay nhưng không có có mấy người thích hợp chọn. Dịch Trung Hải đem phân xưởng một người suy nghĩ một lần, mấy người thích hợp chọn, cùng hắn quan hệ đều bình thường, cũng sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dịch Trung Hải cuối cùng đem chủ ý đánh tới Vương Khôn trên thân. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Khôn điều kiện kỳ thực không kém, so Trụ Nỗ kém một chút. Nhưng hắn làm sao có thể cùng Trụ Nỗ so? Trụ Nỗ có hắn cái này cha nuôi giúp đỡ, Vương Khôn cái gì cũng không có, còn có một cái cục nợ vướng víu muội muội. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 174, Hỏa Thủy Đông dẫn cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là hắn đối Vương Khôn có ân. Cứ như vậy, Vương Khôn liền nhất định phải nghe hắn. Nếu là hắn biểu hiện tốt, đem hắn để thăng làm Trụ Nỗ vỏ xe phòng hở, cho mình dưỡng lão. Nghĩ đến nơi này, Dịch Trung Hải khỏe miệng nở nụ cười. Lưu chủ nhiệm, Trụ Nỗ coi thường Ngọc Hoa, đó là Trụ Nỗ không có ánh mắt. Ta chỗ này còn có một người chọn, ngươi nghe một chút thế nào? Lưu Thành Bốn không muốn để ý tới Dịch Trung Hải, nghĩ đến nữ nhi mình hôn sự, hắn quỷ thần xui khiến đáp ứng nghe một chút. Ngươi trước tiên nói một chút nhìn. Ngươi cảm thấy Vương Khôn thế nào? Ai? Cái đó Vương Khôn. Lưu Thành nhất thời không nhớ ra được Dịch Trung Hải nói tới ai. Dịch Trung Hải nói, chính là chúng ta xưởng bảo vệ khoa cổ trưởng Vương Khôn. Vừa nói như vậy, Lưu Thành liền hiểu. Bất quá, trong lòng hắn nghi ngờ càng lớn hơn. Trong truyền thuyết, hắn cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, còn bị Vương Khôn báo cảnh bắt lại qua. Lưu Thành trực tiếp lại hỏi, đại gia đều nói ngươi cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, hắn sẽ để cho ngươi giới thiệu đối tượng sao? Dịch Trung Hải vỗ ngực nói, những thứ kia đều là đại gia nói càn. Ta cùng Vương Khôn là có chút hiểu lầm, nhưng vậy cũng là vì trong biệt chuyện. Ta cùng Vương Khôn không có có thù riêng. Ta đều không để ý hắn báo cảnh bắt ta, chúng ta ở tại trong một viện, còn có thể cả đời không nói lời nào sao? Hắn hiện ở nghe lời ngươi. Dịch Trung Hải sắc mặt đỏ lên, nghe không nghe lời của ta, không trọng yếu. Vương Khôn mang theo một người muội muội đi tới bờ gì, không có ai chiếu cố, chính là cần tìm tức phụ thời điểm. Ngươi chớ nhìn hắn đến chúng ta trong xưởng là được cổ trưởng, cho là hắn tốt tìm vợ. Kỳ thực hắn thật khó tìm. Lưu Thành đối Vương Khôn vẫn hơi hiểu biết, trong xưởng hẳn mấy cái lãnh đạo cùng hắn quan hệ cũng không tệ, nhìn một cái chính là tiền đồ vô lượng người. Nhà hắn Lưu Ngọc Hoa nếu có thể tìm Vương Khôn như vậy đối tượng, mạnh hơn Trụ Nỗ nhiều. Hắn cũng biết, giống như Vương Khôn người như vậy, là coi thường Lưu Ngọc Hoa, chưa giờ không nghĩ tới muốn tìm Vương Khôn. Dịch Trung Hải đột nhiên nói cho hắn biết, có thể kết hợp Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa, Lưu Thành trong lòng vẫn là có chút mong đợi. Hắn vì sao khó tìm đối tượng, ngươi cùng ta nói một chút. Dịch Trung Hải cố gắng gánh Vương Khôn tật xấu. Hắn mang theo một người muội muội, còn chưa phải là thân muội muội của hắn. Hắn cũng không có kết hôn, làm sao sẽ mang hài tử, hắn là cần cưới một tức phụ. Lưu Thành gật đầu một cái, vì chiếu cố muội muội, Vương Khôn đúng là nên tìm vợ. Nhà bọn họ bây giờ điều kiện không sai, không quan tâm đa dạng một đứa bé. Nhưng cái điều kiện này hiển nhiên không thể để cho Vương Khôn đồng ý cưới Lưu Ngọc Hoa. Còn nước không? Có cái cục nợ vương hữu, trong nhà không có trưởng bối còn chưa đủ sao? Nhớ năm đó, hắn chính là dựa vào một điểm này, thuyết phục Tần Hoài Như gả cho giả Đông Húc. Nhà có một lão, như có một bảo, Vương Khôn cùng trong viện hai cái nhất có hy vọng người quan hệ không tốt, sau này trong nhà có khó khăn, tất nhiên không có ai giúp đỡ. Lưu chủ nhiệm, ngươi biết Vương Khôn là chuyển nghề quân nhân đi. Lưu Thành gật đầu một cái. Ngươi nhất định cũng biết, Vương Khôn ở trên chiến trường bị trọng thương, mới giải ngũ. Thương thế của hắn có hai nơi. Một chỗ là trên đùi, nói một câu khó nghe, Vương Khôn chính là cái quẻ. Ngoài ra một chỗ là ở trên mặt, chúng ta trong viện thật là nhiều người đến bây giờ đều bị trên mặt hắn sẹo, bị dọa sợ đến không dám nói chuyện với hắn. Ngươi nhìn, hắn không có trưởng bối giúp đỡ lo liệu, đi đứng không tốt, trên mặt còn có sẹo. Tuy nói nam nhân không quan tâm những thứ này, nhưng nữ nhân có thể không quan tâm sao? Hắn mong muốn tìm vợ cũng rất khó. Đến hơn 30 cũng không nhất định có thể tìm tới thích hợp. Vương Khôn trong lòng khẳng định gấp, lúc này nếu như các ngươi nhà có thể chủ động một ít, hắn cảm kích còn đến không kịp. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đồng ý. Lưu Thành sát thực động lòng, bị Dịch Trung Hải miêu tả hình ảnh đánh động. Vương Khôn trong nhà không có trưởng bối vừa đúng, nhà bọn họ nữ nhi sẽ không bị ức hiếp. Về phần vết thương trên đùi cùng trên mặt sẹo vậy thì càng không là vấn đề. Vương Khôn nếu là thật tốt, tuyệt đối sẽ không coi trọng Lưu Ngọc Hoa. Coi như ngươi nói có lý. Lão Dịch, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp đem lời đồn giải trừ, ta liền không truy cứu vấn đề của ngươi. Nếu không, ngươi đừng trách ta. Dịch Trung Hải nói, chỉ cần Ngọc Hoa cùng Vương Khôn kết hôn, lời đồn tự nhiên sẽ giải trừ. Lưu chủ nhiệm, ngươi rốt cuộc thế nào suy tính? Chỉ cần ngươi bên này đồng ý, ta lập tức đi trở về nói với Vương Khôn một tiếng. Lưu Thành ngăn cản Dịch Trung Hải, ngươi thật sự có nắm chặt thuyết phục hắn? Dịch Trung Hải vỗ ngực, ngươi yên tâm, ta cùng Vương Khôn giữa hiểu lầm cũng giải trừ. Ta cũng không so đo, giới thiệu với hắn đối tượng, nếu là không nể mặt, đã nói lên nhân phẩm hắn không được. Ngươi như vậy, chúng ta cũng coi thường hắn. Lưu Thành luôn cảm thấy chuyện không đúng, nhưng hắn cùng Vương Khôn không có giao tình, chỉ có thể để cho Dịch Trung Hải đi làm ai. Bên này Dịch Trung Hải mới vừa đi, Khâu Trung Tài lại tới. Lưu chủ nhiệm, ta không có biện pháp ở phân xưởng làm tiếp. Làm sao vậy, lao Khâu? Lưu Thành nghi hoặc nhìn Khâu Trung Tài. Khâu Trung Tài thở dài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bảo vệ khoa người ngày ngày kiểm tra ta. Ngươi nói ta một cấp bảy công, ở trong xưởng công tác nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì coi ta là ta? Lưu Thành vừa cười vừa nói, lao Khâu, ngươi quá lo lắng. Kiểm tra công nhân là bảo vệ khoa trách nhiệm, không nhất định là nhằm vào ngươi. Lại nói, thân chính không sợ bóng tà, bảo vệ khoa cái gì cũng không có kiểm tra được, không vừa bạn nói rõ ngươi là một tốt công nhân sao? Chủ nhiệm, nếu là như vậy liền tốt. Mấu chốt là bảo vệ khoa đám kia cháu trai, mỗi lần kiểm tra ta thời điểm, cũng kêu nhận được nhân viên tạp vụ tố cáo, trong nghề có người trộm đồ. Ta bây giờ đi tới chỗ nào, đều bị người làm trộm nhìn. Lưu Thành nghi hoặc nhìn Khâu Trung Tài, lão Khâu, ngươi có phải hay không đắc tội bảo vệ khoa người? Khâu Trung Tài cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, hắn suy nghĩ mấy ngày, cũng không nghĩ tới bản thân đắc tội với ai. Bình thường thời điểm, hắn cùng bảo vệ khoa không có bất kỳ tiếp xúc. Nhiều nhất tiếp xúc liền là mỗi ngày bên trên giờ tan việc. Cũng không thể đi làm mà đắc tội với bảo vệ khoa đi. Mỗi ngày từ cửa đi người có nhiều lắm, bảo vệ khoa thế nào không kiểm tra bọn họ. Người khác đều là ngẫu nhiên kiểm tra, liền hắn là thường quy kiểm tra, chỉ cần xuất hiện ở bảo vệ khoa trước mặt, cũng sẽ bị kiểm tra. Công nhân bên trong sớm đã có những thứ này truyền ngôn, hắn cũng là mới nghe được. Nếu không phải Lưu Ngọc Hoa lời đồn chiếm cứ nóng trò chuyện bảng vị thứ nhất, trong xưởng người sợ rằng cũng sẽ ở thảo luận hắn có phải hay không tặng. Cái tội danh này, hắn cũng không dám lưng. Để cho bảo vệ khoa như vậy tra được, hắn ở lãnh đạo trong lòng ấn tượng thì xong rồi, năm nay cũng đừng nghĩ bằng tiền tiến. Chủ nhiệm, ta là người như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta cả đời thành thành thật thật, tại sao lại bị bảo vệ khoa làm trộm nữa nha? Ngươi giúp ta hỏi một câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu là ta có chỗ nào làm không đúng, ta nhất định hướng bảo vệ khoa nói xin lỗi, có được hay không? Xem Khâu Trung Tài sắc thực đáng thương, Lưu Thành cũng có chút lòng có không đành lòng, suy nghĩ một chút, nói, ngươi đừng có gấp, ta đi bảo vệ khoa hỏi một câu. Khâu Trung Tài hướng về phía Lưu Thành cảm ơn trời đất, cũng không biết là Lưu Thành đem hắn bán cho Dịch Trung Hải, mới tạo thành cục diện như vậy. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở 8 phân xưởng. Tiết Chiêm Quân cũng chịu không được cái này quất đụng, tìm được phân xưởng chủ nhiệm. 8 phân xưởng Trương chủ nhiệm phản ứng cùng Lưu Thành vậy, cũng đang hỏi hắn có phải hay không đắc tội bảo vệ khoa người. Tưởng sư phó, ngươi đừng nội, ta tìm bảo vệ khoa hỏi một câu. Còn có, ngươi cùng lão Mã có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi cũng đừng làm khó dễ đồ đệ của hắn. Các ngươi hai cái làm như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta phân xưởng sản xuất nhiệm vụ. Ta giúp ngươi giải quyết bảo vệ khoa vấn đề. Ngươi phải đáp ứng ta, không còn cùng lão Mã đối nghịch. Tưởng Chiêm Quân phụ họa đáp ứng Trương chủ nhiệm, cũng không để trong lòng. Thu Dịch Trung Hải tiền, đương nhiên phải giúp đỡ Dịch Trung Hải làm việc. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 175, Lâu Hiểu Nga giặt quần áo tan việc về đến nhà, Vương Khôn trước tiên đi nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, hôm nay đi học thế nào? Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, ta tự mình tiếp Tuyết Nhi, ngươi còn lo lắng sao? Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, ca ca, Hiểu Nga tỷ đối với chúng ta khá tốt, trả cho chúng ta mua kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô như ngọt. Vậy là tốt rồi. Tuyết Nhi niên kỷ dù sao còn nhỏ, đến kinh thành cái này địa phương xa lạ, liền gặp phải Dịch Trung Hải đám người kia. Vương Khôn lo lắng nàng không thể thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Vậy thì tốt, ca ca hôm nay làm cho người ăn ngon. Lâu Hiểu Nga không chỉ có kéo qua đưa đón Tuyết Nhi nhiệm vụ, còn gánh vác mua thức ăn nhiệm vụ. Vương Khôn nhìn một chút nàng mua món ăn, thịt nạc chiếm đa số, trong lòng thật hài lòng. Người thời đại này thích ăn thịt mỡ, Vương Khôn cũng không thích ăn thịt mỡ. Bình thường hắn từ gà Nhật Bản lấy được, đều là thịt nạc chiếm đa số, rất ít ăn thịt mỡ. Vương Khôn bên này đang làm món ăn, Lâu Hiểu Nga xem Vương Khôn quần áo, cảm giác có chút bẩn. Ngươi hôm nay làm cái gì, quần áo thế nào bẩn như vậy? Ta nhớ được ngươi quần áo là hôm nay mới đổi a. Hôm nay không phải làm luyện sao? Trên người xuất mồ hôi, cộng thêm trên đường bụi đất, cũng không liền dơ bẩn sao? Để ở đó, chờ ăn cơm xong, chúng ta tắm một chút là được. Lâu Hiểu Nga cầm lên buồn, đem Vương Khôn quần áo đặt ở trong chậu, ta vừa đúng không có sao, giúp ngươi đem quần áo tắm. Vương Khôn không để ý, Lâu Hiểu Nga liền bưng quần áo đến tiền viện bên cạnh cái ao. Lui tới hàng xóm, gặp được chàng cảnh này, cũng đã quen. Bất quá thấy được Lâu Hiểu Nga tắm chính là Vương Khôn quần áo, hay là rất giật mình. Tam đại mụ không nhịn được hỏi, Lâu Hiểu Nga, ngươi thế nào cho Vương Khôn giặt quần áo? Lâu Hiểu Nga nói, hắn hôm nay không phải làm luyện, quần áo dơ bẩn. Ta vừa đúng không có sao, thuận tay giúp hắn đem quần áo tắm. Tam đại mụ, nhà chúng ta cùng nhà nàng bây giờ là hợp bọn Vương pháp ăn. Giúp đỡ cho Tuyết Nhi giặt quần áo thời điểm, thuận tay giúp hắn tắm mấy món không có gì đi. Tam đại mụ bị hỏi có chút lúng túng, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chúng ta trong viện đều biết các ngươi hai vợ chồng ở Vương Khôn nhà ăn cơm. Ta chính là buồn bực, ngươi bình thường cũng không kiếm sống, thế nào còn giúp hắn giặt quần áo? Tam đại mụ đột nhiên ý thức được, nói như vậy cũng không tốt, liền vội bù miệng. Lâu Hiểu Nga coi như không nghe thấy, ngoài miệng không nói gì, tiếp tục giúp đỡ Vương Khôn giặt quần áo. Trong viện người chính là như vậy, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, vây tại một chỗ nói xấu. Vốn là không có chuyện gì, nói cũng giống như thật. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vừa nói vừa cười trở lại tứ hợp viện. Không thể trước hạn rời đi, Tần Hoài Như chỉ đành cùng Dịch Trung Hải mỗi ngày cùng nhau tan việc về nhà. Thấy Lâu Hiểu Nga ở giặt quần áo, hay là Vương Khôn quần áo, Dịch Trung Hải liền không ưa. Lâu Hiểu Nga, ngươi thế nào cho Vương Khôn một tiểu tử giặt quần áo, giống kiểu gì? Lâu Hiểu Nga kỳ quái xem Dịch Trung Hải, một đại gia, Tần Hoài Như cho chủ nỗ giặt quần áo lót, ngươi cũng không quản một chút. Dựa vào cái gì quản ta giúp đỡ Vương Khôn tắm hai bộ quần áo? Dịch Trung Hải sắc mặt tối đen, há miệng cái gì cũng không nói ra được. Cũng không thể nói, Tần Hoài Như cho chủ nỗ giặt quần áo lót có thể, Lâu Hiểu Nga giúp đỡ Vương Khôn giặt quần áo lại không được đi. Trong lòng hắn là nghĩ đến chủ nỗ cùng Tần Hoài Như sớm muộn muốn góp thành một đôi, coi bọn họ thành là hai vợ chồng. Nhưng là hắn không dám nói ra. Tần Hoài Như lúng túng nở nụ cười. Lâu Hiểu Nga, ngươi đừng hiểu lầm. Chủ nỗ giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, ta là cảm kích hắn, mới giúp hắn giặt quần áo. Lâu Hiểu Nga giống vậy vừa cười vừa nói, ta cùng Hứa Đại Mậu ở nhà hắn ăn cơm, giúp đỡ giặt quần áo cũng không có gì không thể đi. Dịch Trung Hải nặng nề hừ một tiếng, xoay người hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Hắn còn không quên Lưu Ngọc Hoa chuyện. Hắn phải thừa dịp người đến người đi thời điểm, ở trước mặt mọi người đem cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng chuyện nói ra. Đối với người khác có ân, không chỉ có muốn để cho người khác biết, còn muốn cho người nhiều hơn biết, lúc này mới có lợi cho đạo đức bắt góc. Chỉ cần Vương Khôn tiếp nhận ý tốt của hắn, hắn thì có thể nắm Vương Khôn mở cớ. Về phần Vương Khôn sẽ không tiếp nhận ý tốt của hắn, Dịch Trung Hải liền không nghĩ tới. Đây là hắn thân là một đại gia tự tin. Vương Khôn, ngươi đi ra, ta tìm ngươi có chuyện. Dịch Trung Hải ở trong viện nói chuyện với Lâu Hiểu Nga thời điểm, Vương Khôn liền nghe được. Hắn không có đi ra ngoài, là tin tưởng Lâu Hiểu Nga có thể xử lý tốt những chuyện này. Lâu Hiểu Nga khoảng thời gian này đi theo ban khu phố, khác không có học được, xử lý chuyện nhà chuyện ngõ năng lực tăng cường rất nhiều. Nghe được Dịch Trung Hải ở ngoài cửa gào thét, hắn chỉ đành từ từ xào kỹ món ăn, mới ra ngoài. Dịch Trung Hải chờ không nhịn được, liên tục kêu nhiều lần. Vương Khôn nói, Dịch Trung Hải, không thấy ta đang nấu cơm sao? Có chuyện gì gấp, ngươi không thể nói thẳng. Dịch Trung Hải há mồm liền nói, Vương Khôn, ngươi ở đến trong viện có một đoạn thời gian, trong viện quy củ tổng phải biết một ít đi, chúng ta trong viện giảng cứu chính là trợ giúp lẫn nhau. Nhà ngươi ngày ngày ăn thứ tốt, liền không nghĩ tới trong viện những người khác. Làm người không thể chỉ cân nhắc chính mình. Ngươi bây giờ không giúp đại gia, chờ sau này gặp phải khó khăn, đại gia cũng sẽ không giúp đỡ ngươi. Luôn là tiểu cũ, một mực cũng sẽ không cải biến. Những lời này, Dịch Trung Hải hướng về phía trong viện người nói rất nhiều lần. Bây giờ đại gia cũng thấy rõ ràng mặt mũi thực của hắn, ai cũng không muốn để ý tới hắn. Trong nhà liền nhiều tiền như vậy, có thể mua vật cũng không nhiều. Ai nguyện ý phân cho người khác? Bà cụ biết là ngươi Dịch Trung Hải trách nhiệm, Tần Hoài Như nhà lại không thiếu tiền, dựa vào cái gì cho các nàng tạm đủ? Vương có biết, tứ hợp viện người trả lời Dịch Trung Hải thời điểm, đều là đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên thân. Chỉ cần Vương Khôn tuân thủ tứ hợp viện quy củ, bọn họ liền tuân thủ. Dịch Trung Hải, ý của ngươi là, ta sau này nhất định sẽ gặp phải chuyện. Ngươi đây là tính toán rủa ta. Vương Khôn thanh âm cũng không nhỏ, để cho đại gia cũng học một ít, đối phó thế nào Dịch Trung Hải. Chỉ muốn mọi người có biện pháp ứng phó, kia liền sẽ không tiếp nhận Dịch Trung Hải hiếp bức. Không có ai tiếp nhận Dịch Trung Hải hiếp bức, Dịch Trung Hải liền không có biện pháp tụ tập nhiều người như vậy. Dịch Trung Hải kia dám thừa nhận a, người chung quanh cũng sắc mặt bất thiện xem Dịch Trung Hải, nếu là hắn ý đó, chẳng phải là đối trong viện những người khác cũng nguyền rủa qua. Ngươi không nên nói bậy. Ý của ta là, ngươi có thể bảo đảm sau này không ngoài ý muốn nổi lên sao? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Cái gì vạn nhất á, ai cũng không thể bảo đảm không ngoài ý muốn nổi lên, nhưng ngươi cũng không thể ngày ngày treo ở mép. Ngươi ngày ngày nói, vậy thì giống như nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên vậy. Đối mặt Vương Khôn ngang ngược cái cản, Dịch Trung Hải kìm nén đến mặt đỏ bừng, cái gì cũng không nói ra được. Vương Khôn nói tiếp, Dịch Trung Hải, ngươi phải biết một chuyện, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Ngươi ngày ngày đối với người khác đều, phải giúp người khác. Người nào không biết ngươi cái này riêng lẻ vài người chính là Tần Hoài Như nhà. Ngươi muốn cho đại gia giúp Tần Hoài Như, dù sao cũng nên để cho Tần Hoài Như giúp đỡ đại gia đi. Nhiều năm như vậy, ta liền muốn biết, Tần Hoài Như rốt cuộc giúp nhà ai. Dịch Trung Hải sắc mặt càng đen hơn, Vương Khôn nói chuyện luôn là chán ghét như vậy, nói chúng tim đen chỉ ra hắn trong lời nói chỗ sơ hở. Hoài Như nhà khó khăn, mọi người đều biết. Nàng hiện tại không có năng lực giúp đại gia. Đợi đến bổng ngạnh trưởng thành, nhà nàng liền có năng lực giúp đỡ mọi người. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, ngươi nói thật là dễ nghe. Dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta trong viện còn phải chiếu cố Tần Hoài Như nhà vài chục năm, mới có thể có đến Tần Hoài Như hồi báo. Ngươi đây là để cho đại gia giúp đỡ Tần Hoài Như nuôi vài chục năm hải tử. Ngươi có ấy náy trong lòng hay không nha? Người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng không muốn giúp Tần Hoài Như một nhà vài chục năm, đặc biệt là biết Tần Hoài Như nhà tiền gửi so đại gia đều nhiều hơn dưới tình huống. Bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 176, lại đánh Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cái chán cũng toát ra mồ hôi, có chút không biết nên nói thế nào. Tần Hoài Như nhìn một cái chuyện không ổn, đội vàng đi tới cho Dịch Trung Hải giải vây. Vương Khôn, ngươi hiểu lầm một đại gia đều là lòng tốt, không nhìn được nhà chúng ta chịu khổ. Nhà chúng ta tiền cũng mất đi, tiền còn lại là ta bà nuôi lão tiền, ta cũng không thể đụng đến ta bà nuôi lão tiền đi. Vậy cũng quá bất hiếu. Dịch Trung Hải liền vội vàng gật đầu, không sai, Hoài Như có thể nghĩ như vậy, cũng rất tốt. Nhà ai cũng không thể cầm trưởng đối nuôi lão tiền phung phí. Vương Khôn gật đầu một cái, ta hiểu. Ý của ngươi là, nhà ai nếu là giữ lại tiền cho lão nhân dưỡng lão, chiếu cố hài tử, còn có chính là kết hôn sinh con những cái này nhân sinh chuyện lớn, liền không thể lộn xộn trong nhà tiền. Dịch Trung Hải nhất thời không có hiểu Vương Khôn ý tứ, Tần Hoài Như sắc mặt trở nên rất khó coi. Các nàng nhà có thể mượn giả Trương thị nuôi lão tiền không thể động, người khác cũng có thể. Nói tới nói lui, mong muốn tìm người khác giúp đỡ, liền không có hy vọng. Một đại gia, nhà chúng ta cũng phải giữ lại cho mẹ ta nuôi lão tiền. Nhà chúng ta phải nuôi hài tử, cũng không có dư thừa tiền. Nghe trong miệng người gào thét, Dịch Trung Hải mới hiểu được Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Có lý do này, muốn từ người khác nơi đó làm tiền đến giúp hắn nuôi Tần Hoài Như một nhà liền càng thêm khó khăn. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Dịch Trung Hải, ta cũng phải giữ lại tiền nuôi muội muội. Ta đáp ứng Tuyết Nhi phụ thân, nhất định phải đem nàng nuôi đại thành người. Ta cũng không có tinh lực theo ngươi học tập giúp đỡ Tần Hoài Như nhà, ngươi liền bị tới dây dưa ta. Kia cái gì, nhà chúng ta còn phải nấu cơm, liền không chiêu đãi ngươi. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Tần Hoài Như kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Một đại gia, ngươi tìm Vương Khôn không phải có chính sự sao?" Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, mới nhớ tới bản thân Hỏa Thủy Đông dẫn kế hoạch. "Vương Khôn, ngươi bây giờ không hiểu khổ tâm của ta, chờ ngươi cưới tức phụ, liền hiểu. Ta tìm ngươi đến, là có chính sự muốn nói với ngươi." Vương Khôn rất bình tĩnh, "Vậy ngươi thì nói nhanh lên đi, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Dịch Trung Hải trong mắt lóe lên một chút tức giận, hít sâu một hơi, nói, ta nhìn ngươi chiếu cố muội muội không có phương tiện, giúp ngươi giới thiệu một đối tượng. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang theo nàng tới với ngươi xem mắt. Ngươi mau sớm thành ra, cũng tốt chiếu cố muội muội ngươi. Lâu Hiểu Nga là Hứa đại mẫu tức phụ, chạy tới giặt quần áo cho ngươi tính là gì? Vương Côn trong đầu lập tức liền nghĩ đến Lưu Ngọc Hoa, Dịch Trung Hải không phải là muốn đem Trư Bát Giới hắn gì hai giới thiệu cho bản thân đi. Bất kể Dịch Trung Hải tính toán giới thiệu người là ai, Vương Côn cũng không có ý định tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp nhận Dịch Trung Hải ân huệ, kế tiếp phiền toái khẳng định không nhỏ. Dịch Trung Hải, ngươi về nhà chiếu soi gương. Trong biển người, người nào không biết, chủ nô đem ngươi trở thành cha ruột. Ngươi xem một chút ngươi cho chủ nô giới thiệu đối tượng cũng là người nào. Ngươi hỏi lại hỏi trong biển người, con gái nhà ai dám để cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta chơi thủ đoạn nhỏ. Chọc giận ta, trong tay ta cây súng này cũng sẽ không nghe ngươi gạt gẫm. Vương Khôn trực tiếp từ phía sau móc ra bản thân súng lục. Hắn cố ý lấy ra, không chỉ có muốn cho Dịch Trung Hải thấy được, cũng phải để cho trong viện những người khác thấy được, hắn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng không phải bài trí. Ngươi! Dịch Trung Hải chỉ Vương Khôn, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Vương Khôn một mực không có biểu hiện gì, hắn cũng không có đem Vương Khôn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng coi ra gì. Thấy Vương Khôn móc súng một khắc kia, hắn mới thật sự nhận biết bảo vệ khoa cổ trưởng là làm gì. Không chỉ là Dịch Trung Hải, trong viện những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng Vương Khôn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng. Thật là nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá, Dịch Trung Hải cũng cho Lưu Thành bảo đảm, làm sao có thể buông tha cho. Vương Khôn không đồng ý cùng Lưu Ngọc Hoa xem mắt, hắn thế nào cùng Lưu Thành giao phó. Vương Khôn, ta cũng là tốt bụng. Ngươi nhìn xem chính ngươi, trên mặt cái kia đạo sẹo, có nhà nào khuê nữ sẽ đồng ý gả cho ngươi. Lưu Ngọc Hoa tốt bao nhiêu cô bé, với ngươi phi thường thích hợp. Vương Khôn trực tiếp cho Dịch Trung Hải một cái tát, cút đi. Chuyện của ta không cần ngươi bận tâm. Ngày hôm qua đem Lưu Ngọc Hoa giới thiệu cho chủ nố, hôm nay lại giới thiệu cho ta. Ngươi có mặt nói, ta còn không có mặt nghe. Ta cảnh cáo ngươi, Dịch Trung Hải, đừng để cho ta nghe được một chút nhàn thoại. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Dịch Trung Hải bụng mặt, phẫn nộ xem Vương Khôn. Hắn nghĩ tới Vương Khôn sẽ không dễ dàng đáp ứng, nghĩ tới Vương Khôn các loại phản ứng, cũng nghĩ xong ứng đối các biện pháp. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khôn không ấn bài của hắn đến, trực tiếp ra tay cho hắn một cái tát. Vương Khôn một tát này, đem hắn chỗ có lời cũng cho trận trở về. Đến lúc này, Dịch Trung Hải chỉ có thể mang theo phẫn hận trở về trong nhà mình. Tần Hoài như nghe Vương Khôn trong nhà truyền tới mùi thơm, liên tục không thôi nhìn mấy lần, mới lưu luyến không rời xoay người trở về nhà của mình. Vây quanh người xem náo nhiệt, cũng đều mỗi người về nhà. Không qua nghị luận của mọi người là không thiếu được. Lâu Hiểu Nga tức đến suýt chết, hai ba lần rửa xong quần áo, cầm buồn liền vào trong nhà. Một đại gia có ý gì, làm sao hảo hảo muốn giới thiệu cho người đối tượng? Vương Khôn xem Lâu Hiểu Nga, ha ha phá lên cười. Ghen. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ai ghen? Vương Khôn cũng không còn đùa nàng, còn có thể vì cái gì? Trụ nô kia một tiếng Trư Bát Giới hắn gì hai truyền khắp xưởng cán thép. Lưu Ngọc Hoa vốn là rất khó tìm đến đối tượng, lần này liền phiền toái hơn. Lâu Hiểu Nga nói, một đại gia giúp đỡ Lưu Ngọc Hoa tìm người yêu, đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Vương Khôn lắc đầu một cái, nào có đơn giản như vậy. Dịch Trung Hải tâm tư âm trầm đâu. Nghe Vương Khôn kể, Lâu Hiểu Nga trợn to hai mắt. Không thể đi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến sâu như vậy? Thế nào không thể? Chỉ bằng ta cùng Dịch Trung Hải quan hệ, ai sẽ cho đối phương giới thiệu đối tượng a, ta nếu là không biểu hiện mạnh cứng một chút, để cho Dịch Trung Hải đem lời toàn nói ra. Ngày mai sẽ truyền khắp xưởng cán thép. Ngươi nói, khi đó, Lưu Thành sẽ hận ai? Kia cũng hẳn là hận một đại gia nha. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy Dịch Trung Hải sẽ không đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của ta sao? Chờ hắn biểu diễn xong, toàn bộ trách nhiệm cũng là của ta. Lưu Thành nếu là nghe hắn, cùng ta chống lại, hắn là có thể thoát khỏi cái phiền phức này. Lâu Hiểu Nga ôm đầu ngồi ở bên cạnh bàn, kể từ ngươi đến rồi trong viện, ta cảm giác mình đối trong viện người nhận biết cũng phát sinh thay đổi. Vương Khôn vừa cười vừa nói, rất bình thường. Trong viện những người này, tư tâm quá nặng. Mỗi người cũng là vì lợi ích của mình mà sống. Ngươi ở bên ngoài công tác thời gian dài như vậy, đi không ít tứ hợp viện, cảm giác có cái gì bất đồng sao? Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, nói, khác trong viện, chuyện sốt xít, xem ra so chúng ta trong viện còn loạn. Nhưng ta cảm giác quan hệ giữa bọn họ, so chúng ta trong viện người còn tốt hơn. Trong tứ hợp viện bị Dịch Trung Hải biến thành giai tầng cố hóa sân, bọn họ mấy nhà vững vàng khống chế trong viện quyền phát biểu. Chỗ tốt chẳng qua là rất ít người, những người khác trong lòng tự nhiên sẽ có thành kiến. Lâu ngày, đại gia trong lòng sẽ có cách ngại. Bình thường thoạt nhìn là người một nhà, đợi đến gặp phải chuyện là có thể nhìn ra chân tướng đến rồi. Xem Lâu Hiểu Nga vẫn còn đang suy tư, Vương Khôn liền nói, "Đừng suy nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị ăn cơm. Ta đi gọi Tuyết Nhi trở lại." Lâu Hiểu Nga đứng lên, nói, "Ta đi gọi Tuyết Nhi đi." Lâu Hiểu Nga đứng dậy đi điền hữu phúc trong nhà. Tuyết Nhi bây giờ cũng chỉ có một bạn tốt, cùng trong viện những hài tử khác tiếp xúc không nhiều lắm. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 177, các nhà phản ứng Tần Hoài như một đường đi theo Dịch Trung Hải đi trong nhà của hắn. Nàng chủ yếu là muốn biết, vì sao Dịch Trung Hải đột nhiên cấp cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng. Coi như giới thiệu đối tượng, cũng không phải chọn Lưu Ngọc Hoa nha. Toàn xưởng đều biết Lưu Ngọc Hoa là Trư Bát Giới hắn gì hay, cái này là thời điểm, ai cũng sẽ không đáp ứng cưới Lưu Ngọc Hoa. Dịch Trung Hải thở dài, ta còn không phải là vì chủ nố. Toàn xưởng đều nghe nói chủ nố câu nói kia, Lưu gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Ta cũng không thể để cho chủ nố cưới Lưu Ngọc Hoa đi. Tần Hoài như gật đầu một cái, Chu Ngố là tuyệt đối không thể cưới Lưu Ngọc Hoa. Chu Ngố kết hôn, các nàng nhà sống sót bằng cách nào? Đứng ở Dịch Trung Hải trên lập trường, cho Lưu Ngọc Hoa tìm đối tượng là biện pháp tốt nhất. Nhưng người này dựa vào cái gì là Vương Khôn? Tần Hoài Như còn tính toán tìm một cơ hội cùng Vương Khôn nói một chút, để cho Vương Khôn đừng đối với nàng có lớn như vậy thành kiến. Vạn nhất có thể để cho Vương Khôn cùng Chu Ngố vậy, nhà nàng ngày sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi tại Vương Khôn cửa nhà, liền thấy Vương Khôn trên bàn bày bốn cái món ăn, có thịt, còn có trứng trắng. Coi là Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu, tổng cộng cũng mới bốn người, ăn cũng quá tốt rồi. Cho dù có Chu Ngố trợ giúp, các nàng nhà cũng chưa ăn qua mấy lần đồ tốt như vậy. Nhìn Vương Khôn dáng vẻ, bọn họ hay là ngày ngày như vậy ăn. Cái này nếu là các nàng nhà cũng có thể đi theo một khối ăn liền tốt. Một đại gia, Vương Khôn đối hiểu lầm của ngươi quá sâu, ngươi không nên bản thân ra mặt. Lúc ấy nên kêu lên nhị đại gia cùng tam đại gia, các ngươi cùng đi tìm Vương Khôn. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, ta cũng là mới vừa nghĩ đến cái này. Vì Chu Ngố, ta cũng hao vỡ tâm can, nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Hoài Như tân bút, một đại gia, ngươi đối Chu Ngố tốt, Chu Ngố khẳng định sẽ nhớ. Một bác gái xem Dịch Trung Hải trên mặt bàn tay, khóc nói, lão Dịch, ngươi cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, hắn dựa vào cái gì đánh ngươi? Không được, chúng ta đi cáo hắn. Dịch Trung Hải tức giận hô, không thể báo cảnh. Một bác gái ngẩn người tại đó nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mang theo không cam lòng nói, Thúy Lan, không thể báo cảnh a, ta mặc dù là lòng tốt, nhưng hôm qua mới cho Chu Ngố giới thiệu Lưu Ngọc Hoa, hôm nay lại đem Lưu Ngọc Hoa giới thiệu cho Vương Khôn, quả thật có chút quá gấp. Dịch Trung Hải kiên trì không để cho báo cảnh, một bác gái cũng không có cách nào. Tần Hoài Như khuyên giải nói, một bác gái, một đại gia không để cho báo cảnh cũng là vì tốt cho Chu Ngố. Chuyện thật muốn làm lớn chuyện, nhất định sẽ đem Lưu Ngọc Hoa liên lụy vào. Lưu gia vì Lưu Ngọc Hoa danh tiếng, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Một bác gái náo không rõ ràng lắm trong đó chuyện, chỉ có thể nhậm bằng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nói vậy. Lưu gia là hận Chu Ngố, hận nhất hay là Dịch Trung Hải? Không có Dịch Trung Hải bảo đảm, Lưu Thành như thế nào lại để cho Lưu Ngọc Hoa cùng Chu Ngố xem mắt? Một tát này, Dịch Trung Hải phải không dám làm lớn chuyện. Diêm Phụ Quý sớm tại Dịch Trung Hải chỉ trích Lâu Hiểu Nga thời điểm, liền trốn vào trong nhà. Cảm giác của hắn rất bén nhạy, nhận ra được Dịch Trung Hải trạng thái không đúng, không dám đi phía trước dựa vào. Tam đại mụ đứng tại cửa ra vào thấy Dịch Trung Hải lại bị đánh một cái tát, trong lòng liền phi thường may mắn. Về đến nhà, lập tức liền nói với Diêm Phụ Quý, thật may là ngươi không ở bên ngoài mặt. Vương Khôn thật là hung ác, lại cho lão Dịch một cái tát. Diêm Phụ Quý cười lạnh nói, lão Dịch kia là đáng đợi, Vương Khôn khoảng thời gian này cũng không chọc giận hắn, chính hắn chạy tới muốn ăn đòn, có thể đoán được ai. Tam đại mụ đối hành vi của Dịch Trung Hải phi thường không hiểu, Chu Ngố lại không có trở lại, Dịch Trung Hải dựa vào cái gì có lá gan đi trêu chọc Vương Khôn? Lão đầu tử, ngươi biết không? Diêm Phụ Quý cân nhắc tỉ mỉ một hồi, nói, nên cùng Chu Ngố xem mắt chuyện có liên quan. Lưu Ngọc Hoa lần này ném mất mặt lớn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chu Ngố. Lão Dịch cái này là muốn cho Vương Khôn cho Chu Ngố làm dê thế tội. Tam đại mụ suy nghĩ một hồi, xem ra lão Dịch hay là tính sai, không có thành công. Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, không sai. Vương Khôn ra tay rất kịp thời, không có để cho lão Dịch đem chuyện nói ra. Lão Dịch nếu là nói ra, hắn liền không tiện cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, chỉ biết khiêu khích Lưu gia không ưa. Còn có, chờ mấy đứa bé trở lại, ngươi nói cho bọn họ biết, chớ trêu chọc Vương Khôn, trong tay của hắn có thương. Tam đại mụ hỏi, Vương Khôn trong tay thế nào có thương, hắn không phải chuyển nghề sao? Ngươi quên sao? Hắn nhưng là bảo vệ khoa cổ trưởng. Xưởng cán thép bảo vệ khoa cổ trưởng, súng lục không phải rất bình thường sao? Diêm Phụ Quý bản thân cũng dọa cho phát sợ, may mắn bản thân không có tính toán Vương Khôn. Vương Khôn một mực rất kín tiếng, tan việc trở lại cũng đều ở trong nhà, nhiều nhất đến Điền Hưu Phúc trong nhà tìm Tuyết Nhi. Bọn họ cũng không để ý đến, Vương Khôn thật ra là một con mánh hổ. Lưu Hải Trung trở lại tứ hợp viện thời điểm, thời gian liền không còn sớm, phần lớn người đều ở nhà ăn cơm. Trong viện chỉ có Tần Hoài Như ở trung viện giặt quần áo, chờ Chu Ngố trở lại. Mới vừa về đến nhà, nhị đại mụ liền đem Dịch Trung Hải lại chuyện bị đánh nói ra. Lão đầu tử, ngươi tuyệt đối đừng chọc Vương Khôn, trong tay của hắn có thương. Lưu Hải Trung là không nghĩ tới cái vấn đề này, nói cho cùng cũng là không có đem Vương Khôn để ở trong mắt, không đem Vương Khôn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng coi ra gì. Trong tay của hắn làm sao sẽ có thương? Nhị đại mụ kỳ quái nói, hắn là bảo vệ khoa cổ trưởng, trong tay có thương không phải rất bình thường sao? Lưu Hải Trung trên mặt từng đỏ, tiếc nuối nói, trong xưởng làm sao có thể cho hắn súng lục đâu? Trong tay hắn có thương, ta còn thế nào giáo huấn hắn? Lão đầu tử, Vương Khôn là cổ trưởng, đó là trong xưởng lãnh đạo, ngươi thế nào còn nghĩ dạy dỗ hắn? Lưu Hải Trung há miệng, gì cũng không nói ra. Dạy dỗ Vương Khôn mục đích rất đơn giản, đó chính là Vương Khôn không nghe lời, đem hắn nhị đại gia làm cung còn đánh hắn một cái tát. Nghĩ đến muốn coi Vương Khôn thành là lãnh đạo, hắn liền phi thường không cam lòng. Sau đó, tránh ở một bên Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc xui xẻo, bị hung hăng đánh cho một trận, mới được phép ăn cơm. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ lẫn nhau nhìn mấy lần, trao đổi một cái bản thân ý nghĩ trong lòng, mới thành thật thật cúi đầu ăn cơm, hai người cũng không dám nhìn trên bàn trứng gà rán. Tần Hoài Như chờ ở bên ngoài a các loại, người khác cũng cơm nước xong, nàng còn không có đợi đến Chu Ngố. Trong nhà lão nhân Hải Tử cũng mau nháo lật trời. Tần Hoài Như, không thấy bổng nạnh ba đứa Hải Tử cũng đói bụng lắm, ngươi làm nhanh lên cơm. Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, ta đây không phải là chờ Chu Ngố trở lại, nghĩ cho nhà làm điểm ăn ngon. Giả Trương Thị sờ mặt, ngươi cũng biết làm Chu Ngố trong tay về điểm kia phá thức ăn, thế nào không biết Tử Vương Khôn trong nhà làm điểm ăn ngon. Lâu Hiểu Nga cái đó phá của nữ môn, mua 2 cân thịt trở lại. Cũng không biết nhà bọn họ phiếu thịt là từ đâu tới. Tần Hoài Như sợ hết hồn, "Mẹ, ngươi cũng đừng suy nghĩ đi tố cáo. Những thứ kia phiếu không phải Vương Khôn lấy được, chính là Hứa Đại Mậu lấy được, nhà chúng ta cũng đều không chọc nổi. Vương Khôn mới vừa rồi thế nhưng là khẩu súng cũng cho lấy ra." Giả Trương thị thật vẫn có ý định này, nghe được Vương Khôn liền thường cũng làm ra, nàng liền không dám nói nữa cái gì. "Chu Nô cái đó tuyệt hậu chạy đi đâu, thế nào vẫn chưa trở lại?" Tần Hoài Như cau mày, "Ta cũng không biết, lẽ ra hắn cũng nên trở lại rồi." "Được rồi, chờ hắn trở lại hắn nói đi, ta trước làm điểm cơm, nhà chúng ta ăn cơm trước." Giả Trương thị có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ đành đồng ý Tần Hoài Như quyết định. Cách vách Dịch Trung Hải nhà, bà cụ điếc xem trên mặt hắn dấu bàn tay, dẫn đến muốn đi tìm Vương Khôn lý luận. Dịch Trung Hải khuyên rất lâu, mới chân an được bà cụ điếc. "Trung Hải, ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp thật tốt dạy dỗ Vương Khôn một bữa." Dịch Trung Hải đối với lần này không ôm hy vọng, chỉ muốn bà cụ điếc không quấy rối là tốt rồi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 178, chú nỗ không về chỉ chốc lát, Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi, Đậu Đậu cùng Tiểu Vĩ trở lại rồi. "Ta nói qua buổi tối mời các nàng ăn cơm, ngươi không ngại đi?" Vương Khôn dĩ nhiên sẽ không ngại, chính là hai tiểu hài tử, có thể ăn bao nhiêu thứ. Điền Hữu Phúc hai đứa bé, bình thường liền ở nhà chơi, nhiều nhất chính là đến Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy nhà chạy chơi một chút. Hai đứa bé cùng trong viện đại đa số hài tử vậy, coi như là cái nhỏ trong suốt. Cùng Điền gia ở tứ hợp viện địa vị không kém lôi. Trong viện hài tử bên trong, lấy Tần Hoài Như nhà ba đứa hài tử tôn quý nhất. Đừng nói đứa bé, liền là đại nhân cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Hai cái nữ hài tử tuổi không lớn lắm, còn được một chút, đồng ngạnh liền quá không ra dáng. Ở giả gia cùng Dịch Trung Hải sủng ái hạ, đơn giản chính là cái tiểu bá vương. Có thể là ngày thứ nhất đến, thiếu chút nữa liền đem Đồng Ngạnh cho đưa đến đồn công an, Đồng Ngạnh gặp được Vương Khôn không có sắc mặt tốt. Đối với lần này, Vương Khôn cũng không thèm để ý, như vậy cũng chính hợp ý của hắn. Tần Hoài Như thực tại thật khó dây dưa, chỉ cần để cho nàng dính vào, vậy cũng đừng nghĩ kéo xuống tới. Không muốn bị Tần Hoài Như dây dưa tới, biện pháp tốt nhất chính là đừng cho nàng cơ hội. Những thứ kia cảm thấy có thể cùng Tần Hoài Như giao dịch, tất cả đều là mộng tưởng hão huyền. Liền Đa Nhi Cổn cũng không giải quyết được quả phụ, dựa vào cái gì liền cảm thấy mình mạnh hơn Đa Nhi Cổn. Trong xưởng đều nói một tay Tần Hoài Như thơm, nếu là không ngại cái mũ màu sắc cùng lá cây vậy, ngược lại rất thơm. Một tay thơm hay không, chỉ có Giả Đông Húc biết. Hai tay thế nào, nhìn một chút trụ nấu cũng biết. Vương Khôn nhà đang dùng cơm, Tần Hoài Như lại ở trong viện nhìn chằm chằm trong cửa viện, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Dựa theo thường ngày thời gian, trụ nấu lúc này nên về nhà, hộp cơm cũng đến nhà nàng. Thực tại không cam lòng bỏ qua cho trụ nấu trong tay một cơm, Tần Hoài Như chỉ có thể đi gõ mở Dịch Trung Hải cửa phòng. "Hoài Như, thế nào?" "Một đại gia, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, trụ nấu vẫn chưa về, ta có chút lo lắng." Nghe được trụ nố chưa có trở về, Dịch Trung Hải cũng nóng nảy. Trụ nố là hắn dưỡng lao công cụ nhân, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Trụ nố có thể hay không ở trong xưởng làm chiêu đãi, ngươi cũng biết, trong xưởng chiêu đãi thời gian cũng rất muộn. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, cảm thấy không phải nguyên nhân này. Bình thường làm chiêu đãi, trụ nố cũng sẽ không trở về đã trễ thế này. Thời này, buổi tối cũng không có gì sinh hoạt ban đêm, lãnh đạo chiêu đãi chính là uống rượu nói chuyện phiếm, nhiều lắm là cũng liền thời gian 2 tiếng. Trụ nố trở lại thời gian, Tần Hoài Như nhớ tin tưởng, bảo đảm không để cho trụ nố hộp cơm lọt mất một lần. Trừ phi trụ nố đi theo lãnh đạo đi ra ngoài làm đồ ăn, như vậy nàng mới không có cách nào tính toán đúng lúc giữa. "Một đại gia, ta cảm thấy không phải. Lúc này, lãnh đạo cũng nên về nhà." Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ treo trên tường, trong lòng có chút bận tâm, kia có phải là trụ nố hay không đi ra ngoài cho người khác làm bàn tiệc rồi. "Một đại gia, giữa trưa ta đi tìm qua trụ nố, hắn không nói ra đi làm món ăn chuyện." Dịch Trung Hải hiểu, trụ nố nếu là đi ra ngoài làm đồ ăn, cái đầu tiên nói cho nhất định là Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như chờ hắn mang đến đồ ăn. Bây giờ không nói gì, vậy đã nói rõ không phải đi ra ngoài làm đồ ăn. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải hoàn toàn không bình tĩnh. "Hoài Như, ta bồi ngươi đi tìm kiếm hắn, nói không chừng mau trở lại đâu." Tần Hoài Như gật đầu một cái, chờ Dịch Trung Hải cùng nhau đến ngoài cửa đi tìm kiếm. Đi ngang qua Vương Khôn trong nhà thời điểm, nghe gia đình hắn chuyển tới thanh âm, Dịch Trung Hải quay đầu đã sắp qua đi. Tần Hoài Như vội vàng kéo hắn, "Một đại gia, Vương Khôn trong nhà còn có tiểu hài tử thanh âm, bây giờ trước tìm trụ nấu quan trọng hơn." Hiểu rõ nhất Dịch Trung Hải chính là Tần Hoài Như, nàng nhìn một cái Dịch Trung Hải sắc mặt, cũng biết Dịch Trung Hải là muốn đi dạy dỗ Vương Khôn. Nhưng Vương Khôn trong nhà không chỉ có Tuyết Nhi cô em gái này, nghe còn có hai đứa bé thanh âm. Dưới tình huống như thế, Dịch Trung Hải lý do kia căn bản cũng không thành lập, nói không chừng sẽ còn bị Vương Khôn đánh một trận. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, cũng chỉ có thể buông tha cho gây sự với Vương Khôn. Vương Khôn trong nhà ngoài ra hai đứa bé là ai vậy? Tần Hoài Như há mồm liền nói, nhất định là Điền Hữu Phúc nhà hai đứa bé. Em gái Vương Khôn cùng nhà nàng nữ nhi ở một lớp trong đi học, hai người thường ở một khối chơi. Tần Hoài Như xem Điền Hữu Phúc nhà hai đứa bé, phi thường ngạc ước. Nếu là nhà bọn họ hai đứa bé, có thể cùng Tuyết Nhi làm bạn bè, nàng nói không chừng có thể cùng Vương Khôn hòa hoãn một cái quan hệ. Nàng mới vừa để một câu, liền bị Giả Trương thị cùng Đồng Ngạnh hủy bỏ. Tiểu Đương cùng nhỏ Hoè Hoa bị sợ hết hồn, không dám chạy tới tìm các nàng chơi. Tần Hoài Như chỉ có thể cảm thán, nàng có diệu kế an thiên hạ, làm sao đồng đội không cấp lực. Dịch Trung Hải nghe được Điền Hữu Phúc, liền nghĩ đến câu trùng tài đáp ứng chuyện của hắn. Cái này cũng thời gian thật dài, Điền Hữu Phúc cũng không có túi đầu trước hắn. Điền Hữu Phúc ba người bây giờ cũng là gượng chống, chờ Khâu Trung Tài cùng Tưởng Chiếm Quân trước tiên lui qua lại. Bọn họ kỹ thuật không tính chênh lệch, còn có sư phó giúp một tay, những thứ kia làm khó dễ, chỉ cần nhịn một chút là có thể đi qua. Khâu Trung Tài cùng Tưởng Chiếm Quân nhưng là khác rồi, ở bọn họ tuyên truyền hạng, hai người đều bị không biết chuyện công nhân làm chung nhìn. Đợi đến cuối năm bình chọn ưu tú công nhân thời điểm, mới là hai người trả giá thật lớn thời điểm. Dịch Trung Hải cũng không biết những thứ này, trong lòng hắn còn nhạo báng Khâu Trung Tài cùng Tưởng Chiếm Quân hai người không có bản lãnh. Nếu đổi lại là hắn, không ra ba ngày là có thể để cho ba người cúi đầu. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ở trong ngõ hẻm đi vòng vo tầm vài vòng, cũng không được chủ nố trở lại. Không có biện pháp, Dịch Trung Hải vội vàng trở lại trong viện chào hỏi người đi tìm chủ nố. Diêm Phụ Quý ở phía trước viện, là trước hết bị Dịch Trung Hải tìm được. Lão Dịch, chủ nố lớn như vậy tiểu tử, không phải là muộn trở lại một hồi, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này có chút ngạc nhiên. Dịch Trung Hải mặt đen lại, lão Diêm, chủ nố đứa nhỏ này nghe lời nhất, bình thường cũng sẽ không xảy ra đi loạn đi dạo. Bây giờ không có trở lại, nhất định là xảy ra chuyện. Chúng ta đều là hàng xóm, làm người không thể chỉ cân nhắc bản thân, chúng ta phát động trong viện người, ra đi tìm một chút chủ nố. Lưu Hải Trung cũng bị đeo lên, nói, chủ nố chính là muộn trở lại một hồi, ra không xong việc. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Dịch Trung Hải quay đầu nói, Lao Thái Thái thấy chủ nố không có trở lại, trong lòng lo lắng không được. Ngươi không muốn tìm, bản thân cùng Lao Thái Thái đi nói. Có vấn đề liền đem bà cụ Điếc rời ra ngoài, ngược lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không dám đi bà cụ Điếc nơi đó hỏi thăm. Cho dù bọn họ đi hỏi, bà cụ Điếc cũng sẽ hướng chủ nố. Lưu Hải Trung dĩ nhiên không dám đi chọc bà cụ Điếc, dẫn đến hung hăng chừng con của mình một cái. Dịch Trung Hải cũng không tâm tư cùng Lưu Hải Trung gây gổ, Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi vội vàng gọi vừa gọi trong miệng người tuổi trẻ, mọi người cùng nhau đi tìm kiếm chủ nố. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liếc nhau một cái, chỉ huy nhà mình hài tử đi gọi người. Vương Khôn ở nhà nghe mục đích của họ, không động chút nào, cũng không để ý Diêm Giải Thành chào hỏi. Kỳ thực, hắn là không cho là chủ nố sẽ xảy ra chuyện. Chủ nố đòi tiền không có tiền, muốn tài không có tài, ai sẽ đánh cướp hắn? Xem thưa thất mấy người, Dịch Trung Hải một cước đạp lăn Diêm Phụ Quý cửa dáng vẻ. Thế nào mới tới mấy người như vậy, không có nói với bọn họ, chủ nố xảy ra chuyện sao? Diêm Giải Thành thấy Dịch Trung Hải đạp nhà bọn họ vật, miệng trong mang theo câu oán hận nói, chủ nố liền muộn trở lại một hồi, có thể ra đại sự gì? Hành hạ như thế đại gia làm gì? Diêm Giải Thành, ngươi nói cái gì đó? Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm nói chuyện Diêm Giải Thành, lão Diêm, ngươi cũng không quản một chút. Diêm Phụ Quý chính tâm đau nhà mình đồ đâu, nghe vậy không vui nói, lão Dịch, ngươi chính là quá nóng nảy, có thể xảy ra chuyện gì? Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 179, chủ nố bị đánh Vương Khôn chưa hề đi ra, Điền Hưu Phúc ba nhà cũng không có đi ra. Những thứ kia ra người tới thấy có người dẫn đầu, lặng lẽ sờ sờ chạy trở về nhà. Cuối cùng còn dư lại chỉ có Lưu gia, Diêm gia. Xem tình hình như thế, Dịch Trung Hải trong lòng cái đó hận á như vậy tứ hợp viện, không phải hắn mong muốn dưỡng lão quê hương. Cứ thế mãi, hắn làm sao dám để cho đại gia giúp đỡ hắn dưỡng lão? Chủ nố nếu là ở đây, hắn cũng không tin có người dám chạy trốn, có người không dám đến. Hít sâu một hơi, Dịch Trung Hải mang theo mấy người dọc theo đi xưởng cán thép đường tìm chủ nố. Về phần trong viện những người này, chỉ có thể chờ đợi sau này thu thập. Dịch Trung Hải muốn tìm nhân vật chính, giờ phút này nằm song xoài xưởng cán thép cách đó không xa bên đường, trên người mặt mũi bầm dập. Chủ nố trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, cháu trai, dám đánh lén lão tử. Đừng để cho lão tử tìm tới cơ hội, nếu không có các ngươi để mắt. Ai ra, đau chết lão tử. May nhờ lão tử không có cưới Lưu Ngọc Hoa, nếu không cuộc sống sau này thật là không có cách nào qua. Nghe được có người kêu tên của mình, chủ nố lập tức hô lớn, ta ở chỗ này. Dịch Trung Hải dẫn người theo thanh âm chạy tới, thấy được chủ nố dáng vẻ, Dịch Trung Hải cũng khóc lên. Chủ nố, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là ai ra tay? Có phải là Vương Khôn hay không? Lưu Quang Thiên, ngươi đi đồn công an, để cho Trương sở trưởng đem Vương Khôn bắt lại. Đừng báo cảnh. Chủ nố vội vàng ngăn, một đại gia không thể báo cảnh. Dịch Trung Hải trong lòng đã nhận định là Vương Khôn làm, bằng không Vương Khôn cũng sẽ không ở trong nhà không ra. Chủ nố, ngươi yên tâm, ta nhất định làm cho người chủ, sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Vương Khôn liền xem như bảo vệ khoa cổ trưởng thì thế nào, làm chuyện xấu sẽ bị phạt. Lưu Quang Thiên không hề động, cũng không có đem Dịch Trung Hải vậy coi ra gì. Chủ nố hô, một đại gia, không phải Vương Khôn ra tay, ngươi liền đừng hỏi, đều là chính ta thế. Tần Hoài Như nhặt lên chủ nố bên người hộp cơm, nước mắt nhào nhào chảy xuống. Trong hộp cơm thế nhưng là thịt kho tàu, đều bị vẩy ở trên mặt đất. Chủ nố, một đại gia ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không tin cái này, bở gì thành không có nói lý địa phương. Chủ nố liếc mắt nhìn hai phía, chính là không nói. Chớ nói, vội vàng mang theo ta đi bệnh viện đi. Không đi nữa bệnh viện, chân của ta sẽ phải đoạn mất. Dịch Trung Hải thấy hỏi không ra đến, chỉ đành mang chủ nố đi bệnh viện. Dày vò 2 giờ, chủ nố bị cả người bao gồm một lần. Đừng xem Dịch Trung Hải gấp như vậy, hắn cũng không có hạ cái gì lực, ngay cả chủ nố tiền nằm bệnh viện hay là hắn mượn tiền. Thấy chủ nố không sao, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền mang theo con của mình đi, còn lại Dịch Trung Hải ở bệnh viện chiếu cố chủ nố. Chủ nố, bây giờ không ai, ngươi tổng có thể nói là ai ra tay đi. Ngươi yên tâm, nếu thật là Vương Khôn ra tay, ta chính là liều mạng điều này mạng giả, cũng phải cấp ngươi ra mặt. Tần Hoài Như chớp mắt một cái nước mắt, chủ nố, ngươi mau nói à, ngươi phải gấp chết tỷ có phải hay không? Chủ nố trên mặt có chút lúng túng, mang theo ngại ngùng nói, Tần tỷ, chuyện vốn chính là ta không đúng. Các ngươi liền đừng hỏi. Tần Hoài Như trừng mắt, chủ nố, chúng ta đem ngươi trở thành người một nhà, chuyện gì cũng cùng ngươi nói, ngươi còn đề phòng chúng ta có phải hay không? Một đại gia, chủ nố như vậy không có lương tâm, chúng ta liền không quản lý hắn. Thấy Tần Hoài Như tức giận, chủ nố dãy rủa mong muốn từ giường đứng lên. như vậy động một cái, trên người đau thét lên thê ở. Tần tỷ, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Chu Nỗ bị đánh, là Lưu Ngọc Hoa mang theo người ra tay. Vốn là đánh Chu Nỗ một quyền, Lưu Ngọc Hoa đã chút giận, không có ý định lại tiếp tục truy cứu. Ai có thể nghĩ tới, chuyện truyền nhanh như vậy, trong xưởng người đều biết tin tức này. Lưu Ngọc Hoa ca ca cùng Đường huynh đệ lúc ấy sẽ phải tìm Chu Nỗ, bị Lưu Ngọc Hoa ngăn lại. Chờ đến buổi tối tan việc, Lưu gia người ở xưởng cán thép ngoài chờ Chu Nỗ, dạy dỗ Chu Nỗ một bữa, đem hắn ném vào bên đường. Nghe xong Chu Nỗ vậy, Dịch Trung Hải bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Người của Lưu gia cũng quá đen tối, Chu Nỗ chính là nói sai rồi một câu nói, liền bị đánh cho thành như vậy. Như vậy hắn đâu? Làm như thế nào cho Lưu gia giao phó? Dịch Trung Hải trong lòng hận, nếu là hắn có nhi tử, há lại sẽ rơi đến bây giờ cái này tình cảnh. Chu Nỗ thấy Dịch Trung Hải không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn nghĩ biện pháp giúp chính mình hạ giận. Một đại gia, chuyện này coi như xong đi. Nói ra quá mất mặt. Đều do Hứa Đại Mậu cháu trai kia, nếu không phải hắn đem chuyện truyền đi, đại gia làm sao sẽ biết ta nói câu nói kia? Chờ hắn trở lại, ta nhất định muốn cho hắn biết tay. Tần Hoài như nói, Chu Nỗ, ngươi liền đừng gây chuyện. Một đại gia đều vì ngươi hao vỡ tâm can. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, nói, Chu Nỗ, ngươi hảo hảo ở tại bệnh viện đợi, ngày mai để ngươi một bác gái tới cho ngươi tặng đồ. Ta cùng Hoài Như ngày mai còn phải đi làm, tất cần đi về nghỉ ngơi. Hai người đem Chu Nỗ ném vào bệnh viện, kết bạn rời đi. Lưu Quang Thiên trở lại tứ hợp viện, mượn đi nhà cầu mượn cớ ở lại phía sau. Đợi đến tất cả mọi người về nhà, hắn lặng lẽ chạy đến Vương Khôn trong nhà. Khôn ca, Chu Nỗ bị người đánh, một đại gia hoài nghi là người đánh, mong muốn báo cảnh bắt ngươi. Vương Khôn lòng nói, Dịch Trung Hải lão già này, là một chút trí nhớ cũng không giải, lại còn dám hãm hại hắn. Quang Thiên, đa tạ ngươi. Chạy như vậy một vòng, ngươi cũng mệt mỏi, có phải hay không ở chỗ này của ta ăn chút? Lưu Quang Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ta liền không ở đây ngươi nơi này ăn, để cho ba ta biết không tốt. Vương Khôn để cho Lâu Hiểu Nga cầm một cái bánh bao, đưa cho Lưu Quang Thiên, nhanh, ăn hai cái đệm đi lại về nhà. Lưu Quang Thiên nhận lấy màn đầu, cũng không nói chuyện, cầm lên một bên chiếc đũa miệng lớn ăn. Nháy mắt thời gian, một cái bánh bao liền xuống bụng. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu nhìn chằm chằm trong mắt to xem hắn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lưu Quang Thiên lúng túng nở nụ cười, lại ăn vài miếng món ăn, vội vàng chạy về nhà. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, thật không nghĩ tới, một đại gia biến hóa lớn như vậy. Hắn trước kia thế nhưng là một người hiền lành. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, trước kia không cần hắn ra mặt, chuyện xấu cũng là người khác làm, hắn đương nhiên là người tốt. Bây giờ chẳng qua là bản tính của hắn bại lộ. Tuyết Nhi ngẩng đầu lên hỏi, "Ca ca, ta có thể cùng Đậu Đậu cùng nhau ngủ sao?" Đậu Đậu ngẩng đầu lên, dùng mong đợi ánh mắt xem Vương Khôn. Vương Khôn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Tốt, các ngươi cùng cái này Hiểu Nga tỷ tỷ ở chung một chỗ ngủ, có được hay không?" Hai người gật đầu một cái. Vương Khôn hướng về phía Tiểu Vi nói, "Ngươi về nhà cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói một tiếng, thì nói ta lưu lại Đậu Đậu phụng bồi Tuyết Nhi." Tiểu Vi gật gật đầu, cầm Vương Khôn cho một cái quả táo chạy trở về nhà. Chơi một hồi, Lâu Hiểu Nga liền mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu trở về nhà đi ngủ. Vương Khôn nằm ở trên giường, suy nghĩ âm hồn bất tán Dịch Trung Hải, cảm thấy cần phải cho hắn một bài học. Lão gia hỏa ngoài miệng nói cho dễ nghe, cũng là keo kiệt gia hỏa. Khoảng thời gian này, trong nhà tốn hao không nhỏ, mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay là nên. Nếu là nên, Vương Khôn cũng không khách khí với Dịch Trung Hải. Thật không hổ là công nhân bậc tám, trong nhà tùy thời cũng để hơn mấy trăm đồng tiền. Vương Khôn đem tiền cầm về, đếm một cái, chọn vẹn 434 đồng tiền. Dịch Trung Hải cái lão gia hỏa này, trong nhà thế nào để nhiều tiền như vậy? Coi như giữ lại cần dùng gấp, cũng không cần thiết thả nhiều như vậy đi. Vương Khôn cũng không biết, để nhiều tiền như vậy đều là cho Tần Hoài Như giữ lại. Tần Hoài Như bên này tiêu xài lớn, Chu Nỗ thường muốn tìm hắn vay tiền. Con nuôi lên tiếng, hắn há có thể không bỏ ra nổi tiền tới. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 180, bệnh chân Dịch Trung Hải ngày thứ hai, Dịch Trung Hải trong nhà chuyển tới thét một tiếng kinh hãi, tiếp theo liền nghe đến Dịch Trung Hải khiển trách một bác gái thanh âm. Một bác gái nhỏ giọng khóc, "Lão Dịch, có phải là ngươi hay không đem tiền cầm đi? Ngươi đoạn thời gian trước thế nhưng là cầm không ít tiền." Dịch Trung Hải mặt đen lại, ta còn có thể gạt ngươi lấy tiền sao? Ngươi suy nghĩ kỹ càng một chút, rốt cuộc có người tới nhà chúng ta sao? Một bác gái nghĩ một lát tử, gần đây cũng chỉ có Lao Thái Thái, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như đã tới nhà chúng ta, không thể nào là bọn họ. Ta hỏi ngươi, Vương Khôn cùng muội muội đã tới sao? Một bác gái lắc đầu một cái, không có. Huynh muội bọn họ hai cái liền không có hướng trung viện đã tới. Tuyết Nhi nha đầu kia tan học liền chạy tới Điền Hưu Phúc trong nhà cùng Đậu Đậu chơi. Có phải hay không là Tần Hoài Như nhà? Câm miệng. Ta nói Hoài Như tốt như vậy người, hai tử của nàng cũng là trong viện tốt nhất, làm sao có thể trộm nhà chúng ta bận? Không phải bừng nạnh, một bác gái liền lại cũng nghĩ không ra người khác tới. Trầm mặc một hồi, một bác gái cẩn thận hỏi, sẽ có hay không có quỷ? Dịch Trung Hải hướng bên ngoài nhìn một cái, hung hăng nhìn chằm chằm một bác gái. Chớ nói lung tung, chính phủ đã sớm tuyên truyền qua, trên thế giới không có quỷ. Cẩn thận bị người khác tố cáo. Ta là một đại gia thời điểm, chúng ta không sợ. Kể từ Vương Khôn đến rồi, trong viện quy củ liền hỏng. Ngươi như vậy, sau này trong nhà tiền giấu kỹ điểm, đừng để cho ngoại nhân biết. Một bác gái nghe vậy, rất nghiêm túc gật đầu một cái. Lão Dịch, nhà chúng ta có phải hay không cũng khóa cửa? Khóa cửa. Dịch Trung Hải chân mày có thể kẹp chết con muỗi. Hắn đang suy nghĩ để cho đại gia tiếp tục không khóa cửa, làm sao có thể dẫn đầu khóa cửa. Thế nhưng là không khóa cửa, trong nhà tiền tổng là ném, ai cũng chịu không nổi. Lần này tiền đặt ở trong ngăn kéo, bị quần áo để ép, còn bị người cho lấy đi. Ngươi xem một chút lão Lưu gia cùng lão Diêm gia, các nàng nhà nếu là khóa cửa, nhà chúng ta cũng khóa lại đi. Dịch Trung Hải lại giao phó một bác gái đi chiếu cố trụ nố, mới mang theo Tần Hoài Như hướng xưởng cán thép đi tới. Đi ngang qua tiền viện thời điểm, cố ý hướng Vương Khôn trong nhà nhìn cả mấy mắt. Hắn luôn cảm giác mình trong nhà tiền bị trộm, cùng Vương Khôn có quan hệ. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải có tâm tư, ra tứ hợp viện, lại hỏi: "Một đại gia, thế nào?" Trụ nố vết thương trên người không nặng, rất nhanh chỉ biết được rồi, ngươi không cần lo lắng. Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài Như cả mấy mắt, cuối cùng vẫn quyết định hỏi lên: "Hoài Như, nhà ngươi bổng ngạnh gần đây có hay không đi nhà ta?" Tần Hoài Như trong lòng thót một cái, trụ nố trong nhà bị móc rỗng, trong nhà người khác cũng đề phòng nhà các nàng. Duy nhất đối với nàng nhà không đề phòng chính là Dịch Trung Hải nhà. Tần Hoài Như cũng không biết bổng ngạnh đi không có đi qua Dịch Trung Hải nhà. Một đại gia, bổng ngạnh gần đây thành thành thật thật đi học, không có ở trong biệt chơi. Có chuyện gì xảy ra sao? Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Tần Hoài Như ánh mắt, nhà chúng ta sáng sớm hôm nay ném đi 434 đồng tiền. Tần Hoài Như ủy khuất nói: "Một đại gia, tuyệt đối không thể nào là bổng ngạnh. Đồng ngạnh một đứa bé, có tiền nhất định phải mua đồ ăn. Hắn hai ngày này về đến nhà ngày ngày kêu đói, khẳng định không phải hắn làm." Xem Tần Hoài Như đáng thương nhỏ bộ dáng, Dịch Trung Hải thở dài: "Ta cũng biết không phải là bổng ngạnh, ta chính là muốn cho ngươi đỡ thuốc một chút bổng ngạnh." Đại gia ném đi vật, cái đầu tiên hoài nghi đối tượng chính là nhà ngươi bổng ngạnh. Tần Hoài Như hết cách rồi, rất ngoan khéo léo đáp ứng, chính nàng cũng không thể xác định có phải là bổng ngạnh hay không làm. Xem mắt chuyện không có làm xong, Dịch Trung Hải cũng không dám đi tìm Lưu Thành, núp ở phân xưởng một không ra khỏi cửa. Hắn không đi tìm Lưu Thành, Lưu Thành có thể đến tìm hắn. "Lão Liêu, vội vàng đâu? Ta tìm Dịch Trung Hải có chút việc." Liêu chủ nhiệm ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: "Lão Liêu, ngươi không là tới đảo Dịch Trung Hải à? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận Tần Hoài Như, ta đáp ứng lập tức thả người." Lưu Thành nghi hoặc nhìn Liêu chủ nhiệm, Dịch Trung Hải nói thế nào còn có công nhân bậc 8 đãi ngộ, ngươi cứ như vậy chê bai, không kịp chờ đợi phải đem hắn đưa đi. Liêu chủ nhiệm cười ha ha: "Các ngươi cũng muốn đem Dịch Trung Hải đảo đi qua, ta ngăn được sao? Ngược lại a, các ngươi muốn lấy được Dịch Trung Hải, liền nhất định phải mang theo Tần Hoài Như. Coi như ta không đề cập tới cái điều kiện này, Dịch Trung Hải cũng sẽ nói." Lưu Thành nhếch môi: "Dịch Trung Hải trước kia là cái bảo, bây giờ thế nhưng là cắn cỏ. Ngươi yên tâm, ta không phải tới đào góc tường, ta tìm hắn là chuyện khác." Liêu chủ nhiệm cảnh giác xem Lưu Thành: "Ngươi không phải là vì con gái ngươi chuyện tới a?" Lưu Thành mặt lập tức liền đen lên: "Nhà chúng ta Ngọc Hoa còn gọi ngươi một tiếng thúc, ngươi không biết ngượng cầm nàng trêu ghẹo." Liêu chủ nhiệm cười ha ha một tiếng: "Ai cho ngươi cái này người làm cha, để cho nàng cùng trụ nố xem mắt. Ngươi lần này tới là vì cùng trụ nố xem mắt chuyện." Lưu Thành lắc đầu một cái: "Không phải là vì trụ nố. Dịch Trung Hải nói muốn giới thiệu Ngọc Hoa cùng Vương Khôn xem mắt, ta là tới hỏi một chút tình huống." Liêu chủ nhiệm chỉ Lưu Thành, mắng: "Ngươi hồ đồ ai chúng ta xưởng, người nào không biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, ngươi thế nào còn để cho hắn giới thiệu đối tượng?" Lưu Thành thở dài: "Ngọc Hoa hôn sự chính là tâm bệnh của ta. Dịch Trung Hải nói cùng Vương Khôn đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, ta sẽ để cho hắn giúp đỡ hỏi một chút." Liêu chủ nhiệm suy nghĩ một chút, cũng biết Lưu Thành lại bị Dịch Trung Hải lừa. Người khác đều sẽ bị Dịch Trung Hải danh tiếng cùng bề ngoài mê hoặc, chỉ có hắn cái này phân xưởng một chủ nhiệm biết. Dịch Trung Hải tiếng tăm tốt phía dưới, có bao nhiêu khó dây dưa. "Ngươi nha, cũng đừng nghĩ. Vương Khôn mới 22 tuổi, có thể coi trọng Ngọc Hoa sao?" Lưu Thành kinh ngạc nhìn Liêu chủ nhiệm, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm Vương Khôn tin tức. "Tuổi trẻ như vậy." Liêu chủ nhiệm nói: "Ngươi muốn hỏi thăm Vương Khôn tin tức, tốt nhất đừng tìm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Ngươi tìm người khác hỏi một chút cũng biết." Lưu Thành vẫn tin tưởng Liêu chủ nhiệm, không còn nói thấy Dịch Trung Hải vậy, xoay người trở về bảy phân xưởng. Hắn còn nhớ, Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ cùng Dịch Trung Hải là một viện. Trở lại bảy phân xưởng, Lưu Thành liền đem Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ kêu lên, hỏi thăm một chút Vương Khôn tin tức. Điền Hữu Phúc nói: "Chủ nhiệm, ngươi không là thật nghe Dịch Trung Hải vậy a? Ta nói với ngài đi, Dịch Trung Hải ngày hôm qua đến Vương Khôn nhà tính toán làm mai mối." Lời còn chưa nói ra miệng, liền bị đánh một cái tát. Tiền Anh Vũ nói tiếp: "Đúng nha. Chủ nhiệm, ngài tìm ai làm mai mối cũng so tìm Dịch Trung Hải mạnh. Ngược lại a, ngươi tìm Dịch Trung Hải, hôn sự này cũng đừng nghĩ xong rồi." Lưu Thành nghe lời của hai người, liền biết mình là đầu góc mê muội, bị Dịch Trung Hải gạt gẫm. Vương Khôn lần đầu tiên báo danh, liền cho bảo vệ khoa làm một con heo rừng, người như vậy có thể là quẻ sao? Về phần trên mặt sẹo, lại không phải nữ nhân, dung mạo không có trọng yếu như vậy. Vương Khôn cũng coi là tuổi trẻ tài cao, căn bản cũng không buồn đối tượng. Lưu Ngọc Hoa niên kỷ vẫn còn so sánh hắn lớn, thì càng không thành được. Nghĩ đến Dịch Trung Hải biết rõ những thứ này, còn gạt gẫm bản thân, Lưu Thành sắc mặt càng khó coi hơn. "Ta nghe được một cái tin, Khâu Trung Tài nhằm vào các ngươi, hình như là Dịch Trung Hải cổ động. Các ngươi muốn cẩn thận một chút." Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ liếc nhau một cái, vội vàng hướng Lưu Thành nói cảm ơn. Lưu Thành dù sao cũng là phân xưởng của bọn họ chủ nhiệm, hai người chỉ có thể ở Lưu Thành trước mặt giả bộ hồ đồ. Lưu Thành cũng không nói thêm gì, nghĩ đến bảo vệ khoa làm khó Khâu Trung Tài chuyện, hắn liền định mượn chuyện này đến bảo vệ khoa biết một chút Vương Khôn. Lúc này, hắn đối Vương Khôn thật thật thưởng thức. Liền hắn đều bị Dịch Trung Hải lừa, Vương Khôn làm sao có thể tùy tiện bạch trần Dịch Trung Hải. Dĩ nhiên, Lưu Thành cũng ôm thử một lần thái độ, vạn nhất Dịch Trung Hải nói là sự thật đâu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 181, giải quyết bảo vệ khoa trong, Vương Khôn liền gặp được Lưu Thành không ngừng quan sát chính mình. Hắn trong lòng biết khẳng định cùng Dịch Trung Hải cái gọi là xem mắt có quan hệ. Ngày hôm qua nếu không có để cho Dịch Trung Hải nói ra, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Triệu Thiếu Huy cười hỏi: Lưu chủ nhiệm, ngươi tới chúng ta bảo vệ khoa làm gì? Lưu Thành thu hồi ánh mắt của mình, vừa cười vừa nói, Triệu khoa trưởng, ta chính là tới hỏi một chút, chúng ta phân xưởng Khâu Trung Tài gần đây mỗi ngày đều bị bảo vệ khoa kiểm tra. Mỗi lần kiểm tra thời điểm, còn nói nhận được quần chúng tố cáo, có người ăn trộm trong xưởng vật. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Bảo vệ khoa chuyện đã xảy ra, tự nhiên không gạt được Triệu Thiếu Huy, quay đầu nhìn về phía Vương Khôn. Triệu Thiếu Huy cũng không biết rõ, Vương Khôn vì sao phải nhằm vào Khâu Trung Tài cùng Tưởng Chiến Quân. Vương Khôn chờ liền là sự tình này, khoảng thời gian này Điển Hữu Phúc ba người trôi qua cũng không dễ dàng, thiếu chút nữa cũng không chống nổi. Vương Khôn thậm chí nghĩ đến bản thân mượn ngón tay vàng, cho Khâu Trung Tài cùng Tưởng Chiến Quân tới một cái nhân tang đều lấy được. Lưu chủ nhiệm, ta nhận được công nhân tố cáo, có người ăn trộm trong xưởng vật. Chúng ta bảo vệ khoa cũng là ở thực hiện chức trách. Lưu Thành Thế mới biết, nhằm vào Khâu Trung Tài chuyện là Vương Khôn làm. Vương cổ trưởng, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lão Khâu thế nhưng là trong xưởng cấp bảy công, làm sao có thể ăn trộm đồ đâu? Nhắc tới hắn tiền lương so với ta cũng cao. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, Dịch Trung Hải hay là phụ cận nổi danh người tốt đâu, hắn còn chưa phải là làm một chút chuyện không muốn ai biết. Trộm không trộm đồ, cùng tiền lương bao nhiêu không có quan hệ. Nghe được Vương Khôn cầm Dịch Trung Hải theo lệ, Lưu Thành không cách nào giải thích. Ai có thể nghĩ tới, danh tiếng tốt như vậy người, lại có thể làm ra những chuyện kia. Nhưng thật nếu để cho Vương Khôn hành hạ như thế đi xuống, sẽ ảnh hưởng bảy phân xưởng danh dự. Bảy phân xưởng ở phân xưởng bình xét bên trên, chắc là phải bị trừ điểm. Vương cổ trưởng, Dịch Trung Hải là Dịch Trung Hải, Lão Khâu là Lão Khâu, không thể đem bọn họ nói nhập làm một. Lão Khâu trên người là có chút tật xấu, nhưng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Vương Khôn mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Lưu Thành, có câu nói tốt, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Có thể cùng Dịch Trung Hải ngồi chung một chỗ chuyện thương lượng người, ta cảm thấy phân biệt cũng sẽ không quá lớn. Lưu chủ nhiệm nếu là dám cho Khâu Trung Tài đứng ra bảo đảm, vậy ta hãy bỏ qua hắn, thế nào? Xoát một cái, mồ hôi lạnh từ Lưu Thành trên trán chảy xuống. Hắn cái này phải trả đoán không được Vương Khôn mục đích, trực tiếp tìm khối đầu hũ đụng chết được rồi. Xem Vương Khôn ánh mắt hài hước, Lưu Thành cũng nữa không nói ra bảo đảm. Vương cổ trưởng, ta sẽ mau chóng cho ngươi một câu trả lời. Lưu Thành biểu hiện cũng chứng thực Vương Khôn suy đoán. Dịch Trung Hải dùng trụ nố xem mắt, cùng Lưu Thành làm giao dịch, đi đối phó Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ hai người. Hai người đang cùng Khâu Trung Tài phát sinh mâu thuẫn sau, Lưu Thành luôn là can ngăn lệnh. Chu Minh Huy phân xưởng chủ nhiệm liền không có rõ ràng như vậy, còn giúp nói cùng. Triệu Thiếu Huy nhìn về phía Vương Khôn, Lưu Thành đắc tội ngươi rồi. Không rõ lắm. Bất quá hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không bình thường. Cũng bởi vì Dịch Trung Hải cho hắn khuê nữ giới thiệu đối tượng. Chu Nô cùng Lưu Ngọc Hoa chuyện không phải không thành sao? Tối ngày hôm qua Lưu ra mấy đứa bé trận Chu Nô, đem hắn đánh một trận, cũng đưa đến bệnh viện. Vương Khôn lắc đầu một cái, tối ngày hôm qua, Dịch Trung Hải nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng, bị ta đánh một cái tát. Triệu Thiếu Huy sắc mặt liền thay đổi. Quá vô sỉ. Khó trách mới vừa rồi Lưu Thành nhìn ngươi ánh mắt không đúng. Hắn ngược lại thật dám nghĩ. Sát thực vô sỉ. Không phải nói Lưu Thành mong muốn để cho Vương Khôn làm con rể, mà là hắn không ngờ ở Lưu Ngọc Hoa giới thiệu cho chủ nô không được sau, lập tức liền đem Lưu Ngọc Hoa giới thiệu cho Vương Khôn. Đừng nói Vương Khôn cùng hắn quan hệ không tốt, nhà ai cũng sẽ không như thế vội vã xem mắt. Coi như Lưu Ngọc Hoa khó tìm đối tượng, cũng không có làm như vậy pháp. Vậy chuyện này cùng Khâu Trung Tài có quan hệ gì? Hắn cùng Dịch Trung Hải hợp mưu. Vương Khôn xem tò mò Triệu Thiếu Huy, cũng không có giấu giếm, đem bên trong tứ hợp viện bộ chuyện nói ra. Lưu Thành trở lại phân xưởng, trực tiếp liền đem Khâu Trung Tài kêu lên. Lão Khâu, là Dịch Trung Hải tìm ngươi. Ngươi mới cố ý nhằm vào Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ a. Khâu Trung Tài không biết, là Lưu Thành đem hắn giao cho Dịch Trung Hải, tự nhiên không dám thừa nhận một điểm này. Chủ nhiệm, ta không có cố ý nhằm vào bất cứ ai, ta đều theo chiếu trong xưởng quy định. Lưu Thành khoát khoát tay, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Ta mới vừa rồi đi bảo vệ khoa, hỏi qua Vương cổ trưởng, hắn nhận được người khác tố cáo, mới kiểm tra ngươi. Nhất định là Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ tố cáo. Chủ nhiệm, cái lỗ này không thể mở. Bọn họ nếu là làm như vậy, sau này chúng ta còn thế nào công tác? Bảo vệ khoa dựa vào cái gì đem bàn tay đến phân xưởng trong? Hô cái gì? Ngươi muốn cho mọi người đều biết có phải hay không? Ngươi nhằm vào bọn họ thời gian rất lâu, đã đủ rồi. Đừng lại nhằm vào bọn họ, ta coi như chuyện này cái gì cũng không có phát sinh. Ta sẽ để cho Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ lui một bước. Khâu Trung Tài mặt đen lại, chủ nhiệm, ta không có nhằm vào bất cứ ai. Lưu Thành hừ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng người khác điều tra không ra? Bảo vệ khoa kiểm tra chẳng qua là cho cảnh cáo của ngươi. Ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy cũng chớ trách người khác đánh thẳng tay. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Không để ý tới nữa Khâu Trung Tài, Lưu Thành còn muốn đi tìm 8 phân xưởng chủ nhiệm. 8 phân xưởng Tưởng Chiến Quân cũng là bởi vì nguyên nhân này bị nhầm vào. Hắn nghĩ liên hiệp Trương chủ nhiệm, giảm nhẹ một cái Vương Khôn lửa giận. Trương chủ nhiệm nghe Lưu Thành vậy, tức giận phi thường. Ta liền nói Lao Tưởng thế nào cố ý nhầm vào Chu Minh Huy, nguyên lai là nguyên nhân này. Lao Lưu, ngươi là thế nào biết được tin tức này? Lưu Thành có chút lúng túng, ta đi một chuyến bảo vệ khoa, từ Vương cổ trưởng nơi đó dò xét đi ra. Trương chủ nhiệm có chút hồ nghi xem Lưu Thành, cảm thấy bên trong còn có hắn không biết. Lao Lưu, ngươi có phải hay không còn có việc khác gặp ta? Không có, ta có thể có chuyện gì gặp ngươi? Ta đã theo như ngươi nói, ngươi đem Chu Minh Huy gọi ra hỏi một chút, liền cũng rõ ràng. Đưa đi Lưu Thành, Trương chủ nhiệm lập tức liền đem Chu Minh Huy kêu lên, hỏi thăm Tưởng Chiếm Quân chuyện. Chu Minh Huy dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng ý tứ trong lời nói cũng lộ ra. Trương chủ nhiệm thở dài, để cho người đem Tưởng Chiếm Quân cũng kêu lên. Lão Tưởng, chuyện ta đều biết, ta không hy vọng lại xuất hiện lần sau. ngươi cùng Minh Huy nói lời xin lỗi, chuyện liền đi qua. Tưởng Chiến Quân mong muốn phủ nhận, xem Trương chủ nhiệm ánh mắt, hay là thành thành thật thật nghe lời. Khoảng thời gian này, bị người làm thành tập nhìn, tư vị thực tại không dễ chịu. Trương chủ nhiệm thế mới biết, hắn thu Dịch Trung Hải 200 đồng tiền, mới như vậy nhằm vào Chu Minh Huy. Chu Minh Huy không nhịn được mắng, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này, ngày ngày ở trong viện giả nghèo, làm chuyện thất đức, không ngờ ra sức như vậy, đáng đời hắn tuyệt hậu. Tưởng Chiến Quân mặt mo đỏ bừng, từ từ cúi đầu. Trương chủ nhiệm vùi hắn một cái, Minh Huy, ngươi làm cái đó lọ là cho Vương cổ trưởng làm a? Ngươi vội vàng giúp đỡ hắn làm xong, tài liệu chi phí chúng ta phân xưởng cho trên nệm, coi như là chúng ta phân xưởng đối hắn bồi tội. Tưởng Chiến Quân bên này xuống nước, Khâu Trung Tài bên kia cũng không có kiên trì mấy ngày, ngày thứ ba liền hướng Điền Hữu Phúc xuống nước. Điền Hữu Phúc còn phải ở bảy phân xưởng công tác, không muốn quá mức đắc tội Lưu Thành, thu Khâu Trung Tài khói, cầm Khâu Trung Tài bồi thường, bỏ qua chuyện này. Vương Khôn ở nhận được tin tức của bọn họ sau, liền không lại nhằm vào hai người kia. Bọn họ đều là giai cấp công nhân, không thể làm quá mức. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 182, bệnh viện thấy trụ nố bên này còn không có xuất viện, bên kia Dịch Trung Hải lại bị đánh cho một trận. Ra tay hay là anh em nhà họ Lưu, dùng lý do chính là suy đổi Lưu Ngọc Hoa danh tiếng. Dịch Trung Hải không dám đem chuyện làm lớn chuyện, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngậm. Tứ hợp viện một cái khác vai chính, Hứa Đại Mậu lúc này thời là ở nông thôn vui đến quên cả trời đất. Vương Khôn làm những thuốc kia rượu, phần lớn đều bị Hứa Đại Mậu người này uống, cải thiện thân thể tố chất của hắn. Ở trong tứ hợp viện, người này hoặc là uống say, hoặc là liền bị hạ độc, cùng Lâu Hiểu Nga giữa không có vợ chồng sinh hoạt. Đến nông thôn không giống nhau, bằng vào so dĩ vạn thân thể mạnh hơn tố chất, ở đó chút bổ cũ trước mặt đại triển hùng phong. Đại Mậu, ngươi lợi hại. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, ta trước kia đều là quá mệt mỏi, dĩ nhiên chênh lệch chút ý tứ. Chờ thân thể ta hoàn toàn khôi phục, ta vậy mới không tin đâu. Theo ta thấy, chính là thành ngươi trong lão bà không để cho ngươi lên giường, thời gian lâu như vậy. Hứa Đại Mậu hai tay không ngừng làm chuyện xấu, có phải hay không nghẹn, tối mai ngươi lại thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngươi không trở về nhà sao? Hứa Đại Mậu suy nghĩ bản thân ở Lâu Hiểu Nga trước mặt không có chút động tĩnh, liền một chút chưa có về nhà ý tưởng. Nhiệm vụ của hắn không tính nặng, Vương Khôn rượu thuốc không uống xong, hắn mới không đội trở về. Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải nằm song xoài trong một cái phòng bệnh, hai người bị đánh địa phương cũng thiếu một chút. Dịch Trung Hải bị đánh không nặng, chẳng qua là ngại mất mặt, mới nuốt ở trong bệnh viện. Chu Nỗ mình bị đánh, không có cảm thấy cái gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thấy Dịch Trung Hải bị đánh, trong lòng liền không thoải mái. Một đại gia, ngươi yên tâm, chờ thương thế của ta được rồi, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Dịch Trung Hải cao mày, không nhịn được nói, Chu Nỗ, ngươi chớ làm loạn. Nếu không phải ngươi nói chuyện bất quá đầu óc, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ta muốn biết ngươi thấy Lưu Ngọc Hoa sẽ nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng giới thiệu cho ngươi. Chu Nỗ lung tung nói, ta cũng không phải cố ý ngươi giới thiệu cho ta đối tượng, cũng phải giới thiệu cho không sai biệt lắm đi. Một đại gia, không phải ta nói ngươi, ánh mắt của ngươi không được. Ta tìm người yêu chuyện, ngươi liền chớ nói chuyện. Dịch Trung Hải mặt lại biến thành đen, trong lòng hừ một tiếng. Tiểu tử, ta không gật đầu, ngươi liền Tần Hoài Như cũng cưới không lên. Chu Nỗ, xinh đẹp có thể coi như cơm ăn a, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi điều kiện gì, liền quả phụ cũng không muốn gả cho ngươi. Đây là Dịch Trung Hải trong lòng nói. Chu Nỗ phàm là cố gắng một chút, Tần Hoài Như cũng sẽ không một mực cự tuyệt gả cho hắn. Chu Nỗ không phục, hô, một đại gia, ngươi thiếu xem thường người. Theo ta điều kiện này, tìm cái dạng gì tức phụ không được. Cái nào quả phụ dám xem thường ta? Dịch Trung Hải sâu kín mà hỏi, Hoài Như liền coi thường ngươi. Chu Nỗ sửng sốt một chút, nói, một đại gia, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Ta chiếu cố Tần tỷ, đều là nghe lời ngươi. Ta cùng Hứa Đại Mậu không giống nhau, không nghĩ chiếm Tần tỷ tiện nghi. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn Chu Nỗ một cái, oán trách hắn không chí khí. Ngươi nha, Hoài Như tốt như vậy người, ngươi căn bản là không xứng với nàng. Ngươi nếu có thể tìm Hoài như vậy một tức phụ, ta liền không có bất kỳ tiếng mới. Chu Nỗ không có trả lời, Dịch Trung Hải giận đến ở trong lòng thẳng mắng kẻ ngu. Hắn đều nói rõ ràng như vậy, Chu Nỗ còn không hiểu ý của hắn. Kỳ thực không phải Chu Nỗ không hiểu, mà là Chu Nỗ không cam lòng. Hắn hưởng thụ cùng Tần Hoài Như quan hệ, trong lòng lại còn nghĩ cưới một xinh đẹp tức phụ. Như vậy mới có thể ở Hứa Đại Mậu trước mặt nở mày. Hơn nữa, Tần Hoài Như trước giờ cũng không có tiết lộ qua cùng hắn có ý đó. Hắn cũng không dám ở Tần Hoài Như trước mặt làm ra cái gì, chỉ sợ Tần Hoài Như sau này đều không để ý hắn. Chu Nỗ tâm đều bị Dịch Trung Hải nói rối loạn, dứt khoát dùng chăn đem đầu che lại. Xem như vậy ngu xuẩn mất khôn Chu Nỗ, Dịch Trung Hải cảm thấy cho hắn dạy dỗ còn chưa đủ. Hắn cũng quyết định, Chu Nỗ nếu không nóng nảy, kia bất kéo. Ngược lại chỉ cần Chu Nỗ không cưới vợ, hắn liền không cần lo lắng mọi vấn đề cũ. Vừa đúng, bên kia cũng không nói phục Tần Hoài Như, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Dịch Trung Hải nằm viện, Tần Hoài Như chỉ có thể tự mình đi làm, giờ làm việc cũng không dám lười biếng. Trở về đến nhà chồng, nghe Vương Khôn gia truyền tới mùi thơm, xem ở trong viện chơi đùa Tuyết Nhi, Tần Hoài Như hai mắt tỏa sáng. Tiểu Đương, ngươi có muốn hay không ăn đồ ăn ngon? Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong mắt to nhìn về phía Tần Hoài Như. Nghĩ, Tần Hoài Như nói, vậy ngươi đi tiền viện tìm Tuyết Nhi chơi, ngươi thật tốt cùng nàng chơi, Vương Khôn liền sẽ để ngươi ở lại các nàng nhà ăn cơm. Giả Trương Thị hừ một tiếng, Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Mẹ, ngươi không thấy mấy ngày nay Điền Hữu Phúc nhà đậu đậu đều đi theo Vương Khôn ăn cơm không? Tiểu Đương cùng Huệ Hoa cùng Tuyết Nhi chơi được rồi, chúng ta cũng có thể cùng Vương Khôn hòa hoãn một cái quan hệ. Ta cũng tốt đi nhà nàng mượn gọi thức ăn ăn. Giả Trương Thị suy nghĩ mấy ngày nay trong nhà sinh hoạt điều kiện, nhất thời liền thỏa hiệp. ta cảnh cáo hai người các ngươi, không thể ăn độc thực, muốn cho ta cùng anh trai ngươi mang về. Tần Hoài Như cũng là cái ý nghĩ này, cố ý giao phó Tiểu Đường cùng nhỏ Huệ Hoa nên làm như thế nào, lúc này mới mang theo các nàng hai cái đi tiền viện, chỉ đang chơi đùa Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, đi đi, thật tốt cùng với các nàng chơi. Xem hai cái nữ nhi đến gần Tuyết Nhi, Tần Hoài Như khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trong đầu đảo tưởng Vương Khôn mang theo Tiểu Đường cùng Huệ Hoa đi trong nhà ăn cơm, nàng cũng có cơ hội tiến vào Vương Khôn trong nhà. Trong viện đứa trẻ cũng bị đại nhân căn dặn qua, đừng cùng đồng ngạnh huynh muội chơi. Bởi vì một khi chọc phải các nàng, giả Trương thị chỉ biết nào đứng lên, các nàng nhà liền ăn thiệt thòi. Đậu Đậu thấy Tiểu Đường mang theo nhỏ Huệ Hoa đi tới, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, lôi kéo Tuyết Nhi tay liền trở về nhà. Tuyết Nhi, mẹ ta nói với ta đừng cùng với các nàng chơi. Bạn tốt cũng nói như vậy, Tuyết Nhi tự nhiên không có ý kiến gì hay không, các nàng hai người đi tới Lâu Hiểu Nga bên người, dựa vào Lâu Hiểu Nga nói chuyện. Các ngươi hai cái thế nào không tại cửa ra vào chơi? Đậu Đậu chỉ cửa, em gái Bổng Ngạnh ở bên ngoài. Lâu Hiểu Nga đứng lên, hướng bên ngoài nhìn một cái, các nàng hai cái làm sao sẽ tới? Vương Khôn cũng hướng bên ngoài nhìn một cái, còn chứng kiến đứng ở trong cửa viện Tần Hoài Như. Tần Hoài Như chỉ điểm, đừng quản các nàng. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Xem Vương Khôn nhà cửa, các nàng không dám tiến vào. Tần Hoài Như từ trong ảo tưởng lúc tỉnh lại, thấy Vương Khôn cửa chỉ còn giữ lại Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa, nhất thời liền sửng sốt. Cái này không đúng. Tuyết Nhi thế nào không cùng với các nàng nhà hải tử chơi đâu? Tần Hoài Như biết, Vương Khôn khẳng định ở nhà nhìn thấy màn này. Hắn cái gì cũng không có bày tỏ, đã nói lên cũng không muốn Tuyết Nhi cùng với các nàng nhà hải tử chơi. Dựa vào cái gì nha, nhà chúng ta hải tử vừa không có lỗi. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, hướng trung viện lui lại mấy bước, làm bộ tìm hải tử. Tiểu Đương, nhỏ Huệ Hoa, các ngươi ở đâu? Không đợi Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa nói chuyện, Tần Hoài Như liền đi tới phía trước hai người, ngăn cản muốn nói chuyện hai người. Các ngươi là muốn cùng Tuyết Nhi một khối chơi sao? Hai người gật đầu một cái. Tần Hoài Như lôi kéo tay của hai người, đi tới Vương Khôn cửa nhà. Vương Khôn, nhà chúng ta Tiểu Đường cùng Tuyết Nhi cũng không khác mấy lớn, sau này để cho nàng cùng Tuyết Nhi cùng nhau chơi đi. Vương Khôn lạnh lùng nhìn Tần Hoài Như một cái, Tuyết Nhi muốn cùng ai chơi, hãy cùng ai chơi. Ta không muốn ngăn nàng. Tần Hoài Như, ngươi muốn không có chuyện gì, đi trở về đi. Chúng ta muốn ăn cơm, liền không nhiều lời với ngươi. Bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 183, Tần Hoài Như tái xuất chiêu Lâu Hiểu Nga ở trong phòng, để cho hai cái tiểu nha đầu ở trong chậu rửa mặt rửa tay, ngồi vào trước bàn, chuẩn bị ăn cơm. Tần Hoài Như xem thức ăn trên bàn, thực tại không hạ nổi quyết tâm nhấc chân rời đi, hai cái tiểu nha đầu xem thức ăn trên bàn, càng là chạy xuống nước miếng. Kể từ trong nhà tiền tài ra ánh sáng, trong viện người liền không lại đáng thương nhà các nàng, cũng không còn mượn cho các nàng nhà vật. Bình thường trong nhà dùng vật đều cần dùng tiền mua. Chủ nỗ lại trở thành nghèo rất mồng tơi không có cách nào giúp đỡ nhà các nàng. Dịch Trung Hải cũng bởi vì bồi thường tiền, ra tay hẹp hòi rất nhiều. Bên ngoài thâu nhập ít, trong nhà thu phát ngược lại nhiều. Vương Khôn phế quản sự đại gia, trong viện người lá gan liền lớn lên. Cầm lại quên cho các nàng nhà tiền sau, mỗi một người đều ăn uống ngồm ngoàm đứng lên. Người khác ăn ngon, các nàng nhà cũng phải ăn ngon. Tần Hoài Như tiền trong tay cũng xài gần hết, hắn vô cùng cần thiết một máu dạy một chút hút máu đối tượng. Trong viện không còn có so Vương Khôn người thích hợp. Nhưng Vương Khôn thế nào cũng không cho hắn cơ hội, bình thường ngay cả lời đều chẳng muốn nói với nàng, càng chưa nói vay tiền. Ngại vì Dịch Trung Hải mặt mũi, nàng không tốt ngay trước mặt Dịch Trung Hải đến tìm Vương Khôn. Vừa đúng Dịch Trung Hải cùng trụ nấu cũng không ở trong viện, nàng mong muốn lại thử một lần. Vương Khôn, nhà chúng ta rất lâu cũng chưa ăn đến thứ tốt, trong tay ta cũng không có tiền. Ngươi có thể hay không cho chúng ta mượn nhà điểm thịt ăn? Ngươi yên tâm, chờ ta mua thịt, nhất định còn cho ngươi. Trong miệng vừa nói chuyện, trên tay lại đem Tiểu Đường cùng nhỏ Huệ Hoa đi phía trước đẩy một cái, cố ý để cho Vương Khôn thấy được. Vương Khôn dĩ nhiên thấy được hai cái tiểu nha đầu, nhút nhát nút ở Tần Hoài Như chân bên. Hai cái tiểu nha đầu sắc thực ăn không được bao nhiêu vật, nhưng thật sự là hai cái này tiểu nha đầu ăn sao? Ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Như ánh mắt, bên trong lóe ra xảo trá ánh sáng, rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng hai cái tiểu nha đầu bán thảm. Tần Hoài Như, thu hồi ngươi những thứ kia chiêu cho đi. Ta đã sớm nói, các ngươi nhà không cho ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi muốn cho ta, đừng trách ta không khách khí. Không muốn cùng Tần Hoài Như dây dưa, Vương Khôn trực tiếp đóng cửa lại. Xem Vương Khôn cửa phòng đóng chặt, Tần Hoài Như giơ tay lên một cái, liền để xuống. Dịch Trung Hải không ở trong viện, không có ai sẽ giúp nhà nàng ra mặt, tất cả đều tránh ở một bên nhìn trò cười. Điền Hữu Phúc trong nhà, Điền Hữu Phúc gọi lại phải đi Vương Khôn nhà Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, hôm nay ở nhà ăn cơm vợ hắn nói, Tần Hoài Như liền không thể sống yên ổn mấy ngày sao? Lúc này mới tiêu đình bao lâu, lại bắt đầu náo đứng lên. Các nàng nhà cũng không phải là không có tiền, thế nào ngày ngày nhớ chiếm đường tiện nghi của người ta. Điền Hữu Phúc để cho Tiểu Vĩ ngồi xuống, chiếm tiện nghi đã thành thói quen của nàng, có thể tiêu đình mới là lạ. Nghe nói tháng này, Tần Hoài Như bị trừ chừng 10 đồng tiền tiền lương. Thế nào trừ nhiều như vậy? Ngươi không thấy gần đây một đại gia cùng Tần Hoài Như đều là thật sớm đi làm sao? Một đại gia không phải công nhân bậc 8, Dương xưởng trưởng cũng không tín nhiệm hắn, ở phân xưởng trong không có cao như vậy địa vị, không ai sẽ nuông chiều bọn họ. Điền Hữu Phúc tức phụ có chút muốn nói lại thôi, nói, ngươi nói Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga, bọn họ. Điền Hữu Phúc ngăn cản lời của nàng, bọn họ làm sao vậy, không phải là hàng xóm lẫn nhau giúp đỡ không? Hứa Đại Mậu chính mình cũng không thèm để ý, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mấy ngày nay sẽ để cho Đậu Đậu ở Vương Khôn nhà ở đi. Trong viện người không ở không được, Hứa Đại Mậu đi chiếu phim, Lâu Hiểu Nga cũng sẽ về nhà ngoại. Thấy nàng không có trở về, đại gia miệng liền không còn được. Điền Hưu Phúc tức phụ cũng không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ nói với Điền Hưu Phúc một tiếng, để cho hắn nhắc nhở một chút Vương Khôn, chú ý một chút trong viện ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng đến Hứa Đại Mẫu bản thân trở về trong viện vẫn còn ở Vương Khôn nhà đợi, nàng cũng không nói cái gì nữa. Tần Hoài Như ở Vương Khôn nhà làm ở mỹ chuyện, bị Diêm gia thấy rất rõ ràng. Người một nhà cũng tránh ở nhà xem cho vui, không có một đi ra. Diêm Giải Khoáng hướng về phía em gái của mình nói, "Giải Thê, ngươi cũng đừng ngây ngốc ở trong nhà, có rảnh rỗi mang theo Tuyết Nhi cùng đậu đậu chơi, nói không chừng ngươi cũng có thể đến Vương Khôn nhà ăn đồ ăn ngon đây này." Diêm Giải Thê nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Diêm Giải Khoáng, "Tam ca, ta mang theo Tuyết Nhi chơi, thật có thể đi nhà nàng ăn thứ tốt sao?" Diêm Giải Thành nói, "Có thể, ngươi xem một chút Tần Hoài Như, còn biết để cho nhà mình khuê nữ ra tay. Ngươi đi thử một chút lại không lỗ." Diêm Giải Thê gật đầu một cái, trong lòng quyết định ngày mai sẽ đi thử một lần. Mỗi ngày xem Tuyết Nhi trong tay ăn ngon, nàng cũng làm mê muội. Nhưng Tuyết Nhi chỉ cùng đầu đầu chơi, nhân tiện có thể để cho Tiểu Vĩ chiếm chút lợi lộc. Hai tử khác cũng không chiếm được lợi lộc gì. Diêm Phụ Quý ngồi ở nhà xem, không hề nói gì, hắn cũng muốn để cho nhà mình hài tử thử một lần. Tần Hoài Như lôi kéo Tiểu Đường cùng nhỏ Huệ Hoa về nhà, không có gì bất ngờ xảy ra bị giả Trương Thị mắng một trận. "Mẹ, ngươi nói đơn giản, ngươi xem một chút chúng ta trong viện nhà ai có thể chiếm tiện nghi của Vương Khôn. Tam đại gia ngày ngày ở đứng ở cửa, cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Ta là không có biện pháp gì." Tần Hoài Như đối mặt Vương Khôn, luôn là mang theo một cỗ cảm giác vô lực. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, bản thân lại không thay đổi, Vương Khôn dựa vào cái gì coi thường chính mình? Hắn là chân bị thương, cũng không phải là chỗ đó bị thương. Nam nhân khác thấy, cũng hận không được đem tầm mắt cái đó ném tới trên người của mình, liền Vương Khôn đối với mình cũng không thèm nhìn tới. Giả Trương Thị thở dài, "Hoài Như, nếu không ngươi tìm một chút Dịch Trung Hải, để cho hắn cho nhà chúng ta quên ít tiền đi. Tiếp tục như thế, nhà chúng ta ngày làm sao sống nha? Ta cũng không có gì, Đồng Ngạnh chịu không nổi. Ngươi xem một chút khoảng thời gian này, Đồng Ngạnh cũng đói thành dạng gì." Tần Hoài Như đột nhiên nhớ tới, Dịch Trung Hải hai ngày trước kêu trong nhà rất tiền, hoài nghi là Đồng Ngạnh làm, không dám lộ ra đi ra. "Đồng Ngạnh, ta hỏi ngươi, hai ngày trước ngươi có hay không đi một đại gia nhà lấy tiền?" Giả Trương Thị nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, "Ngươi nói mò gì, Đồng Ngạnh tốt như vậy hải tử, làm sao có thể đi Dịch Trung Hải cái đó tuyệt hậu trong nhà lấy tiền?" "Mẹ, một đại gia hai ngày trước lại ném đi hơn 400 đồng tiền." Giả Trương Thị nghe được Dịch Trung Hải ném đi hơn 400 đồng tiền, cũng không che chở Đồng Ngạnh. "Đồng Ngạnh, mãi mãi cháu ngoan, ngươi lấy tiền ra, mãi mãi mua cho ngươi ăn ngon." Đồng Ngạnh ủy khuất khóc, "Ta không có lấy." Mẹ chồng nàng dâu hai cái làm sao tùy tiện tin tưởng Đồng Ngạnh vậy, thay nhau thẩm vấn hơn nửa canh giờ, mới xác định không phải Đồng Ngạnh cầm. "Tần Hoài Như, ngươi đi nói cho cái đó lao tuyệt hậu, nhà chúng ta Đồng Ngạnh không có lấy tiền của hắn, đừng vu oan chúng ta." Đồng Ngạnh không dám đối Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như phát cáu, đem cừu hận nhớ đến Dịch Trung Hải trên thân. "Mẹ, ngươi đi theo cái đó lao tuyệt hậu nói, tiểu gia không lạ gì bắt hắn nhà vật." Tần Hoài Như mặt đen lại, "Đồng Ngạnh, ngươi học với ai những lời này?" Đồng Ngạnh hướng Giả Trương Thị nhích lại gần, "Ta ở trường học học." Giả Trương Thị không có cảm thấy Đồng Ngạnh nói như vậy có cái gì không đúng, che chở Đồng Ngạnh, không để cho Tần Hoài Như nói hắn. Tần Hoài Như cũng không bỏ được nói con của mình, chẳng qua là khuyên răn hắn không thể bậy bạ đi theo người khác học. Kỳ thực nàng là không muốn để cho Đồng Ngạnh đi theo Giả Trương Thị học. Bây giờ nhà các nàng không có chút nào bị trong viện người hở mắt. Đây hết thảy đều là Giả Trương Thị nguyên nhân. Nàng lại cầm Giả Trương Thị không có biện pháp gì. Mong muốn ở xưởng cán thép cùng tứ hợp viện đặt chân, liền không thiếu được Dịch Trung Hải giúp đỡ. Dịch Trung Hải ghét nhất liền là người khác không hiếu thuận. Nàng chỉ có thể hết sức biểu hiện ra bản thân hiếu thuận, mới có thể thu được Dịch Trung Hải trợ giúp. Tần Hoài Như xem mập mạp Giả Trương Thị, chỉ có thể cười khổ, thế nào đối cái này chọc người phiền bà cũng không đúng. Giả Trương Thị nhận ra được Tần Hoài Như ánh mắt, không có chút nào để ý Tần Hoài Như công tác là bọn họ giả ra, mong muốn trong thành qua ngày tốt, liền nhất định phải hiếu kính nàng cái này bà. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 184, đánh nhau Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố thật là một đôi hoan hỉ hoàn gia. Hứa Đại Mậu từ nông thôn trở lại ngày ấy, Trụ Nố cũng xuất viện. Trụ Nố vết thương trên người cũng không có tốt lanh lẹ, đi bộ còn có chút khấp kha khấp hệnh. Trụ Nố trên người không có tiền, Dịch Trung Hải lại không nỡ thay hắn bỏ tiền, vậy cũng chỉ có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Hứa Đại Mậu đâu, khí sắc so Trụ Nố không tốt đẹp được đi đâu. Hắn lần này xuống nông thôn, trực tiếp chạy hẳn mấy cái thôn, hoàn thành một tháng công tác nhiệm vụ. Giá cao cũng là thê thảm. Hắn là che eo trở lại xưởng cán thép. Vương Khôn ở trong xưởng tuần tra, thấy được Hứa Đại Mậu, lập tức liền biết hắn là túng dục quá độ. "Hứa Đại Mậu, ngươi đây là gặp phải đánh cướp?" Hứa Đại Mậu thấy được Vương Khôn, còn có chút chột dạ, cười cười xấu hổ, "Không có, chính là chạy địa phương hơi nhiều, mệt nhọc. Ta về nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt." Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp, đem máy chiếu phim khí thả lại đến thương khố, sau đó trở lại khoa tuyên truyền giao nộp. Khoa tuyên truyền dài xem Hứa Đại Mậu mang về vật, tán dương, "Hứa Đại Mậu, ngươi làm không tệ. Lần này chạy nhiều như vậy công xã." Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, "Trưởng khoa, ta chính là cảm thấy nông dân các đồng chí một lần nhìn điện ảnh không dễ dàng, đi xuống một lần, vừa đúng thuận đường nhiều chạy mấy nơi. Xưởng cán thép có mấy cái đối khẩu giúp đỡ công xã, mỗi năm đều có chỉnh chiếu nhiệm vụ. Hứa Đại Mậu lần này chạy nhiều như vậy địa phương, đây đối với khoa tuyên truyền mà nói nhưng là không nhỏ công lao." "Tốt, ngươi giác ngộ rất tốt. Năm nay tiên tiến bình chọn, ta nhất định hướng bên trên để cử ngươi." Hứa Đại Mậu cảm ơn trời đất thối lui ra khỏi trưởng khoa phòng làm việc, ngồi về đến bàn làm việc của mình trước nghỉ ngơi. "Hứa Đại Mậu, ngươi chạy ra ngoài thời gian dài như vậy, bỏ lỡ chúng ta trong xưởng náo nhiệt." "Cái gì náo nhiệt a? có thể bị kịp trụ nổ náo nhiệt không? Hứa Đại Mậu rất tò mò hỏi. Chính là trụ nổ náo nhiệt. Ngươi không biết, trụ nổ bị đánh một trận, vẫn luôn ở nằm viện. Các ngươi trong viện Dịch Trung Hải cũng bị đánh một trận.
Thật.
Hai người kia bị đòn, Hứa Đại Mậu lập tức liền tinh thần tỉnh táo, không ngừng hỏi thăm trong đó chi tiết. Liên quan tới trụ nổ cùng Dịch Trung Hải chuyện bị đánh, trong xưởng lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng hai người bọn họ không có báo lên, trong xưởng cũng không tốt quản nhiều như vậy. Hứa Đại Mậu cười ha ha, cười cũng đứng không vững. Hứa Đại Mậu, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Hứa Đại Mậu không có chút nào quan tâm, không có sao. Ta chính là mấy ngày nay chiếu phim mệt mỏi, chờ ta chậm một chút liền tốt. Ngươi cũng quá liều mạng. Hứa Đại Mậu không có cảm giác phải liều mạng, chỉ cảm thấy Vương Khôn rượu thuốc hơi ít. Nếu có thể mang nhiều một chút rượu thuốc, hắn còn có thể ở nông thôn nhiều thả mấy ngày được ảnh. Nghe xong trụ nối chuyện Tiếu Lâm, Hứa Đại Mậu liền dương dương đắc ý trở về tứ hợp viện. Đến cửa tứ hợp viện, đúng lúc đụng phải trụ nối trở lại. Như người ta thường nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, trụ nối bỏ lại Dịch Trung Hải, hướng thẳng đến Hứa Đại Mậu vào tới. Hứa Đại Mậu thân thể phát hư, phản ứng chậm, cũng chạy không nhanh. Bị trụ nối bắt được một bữa mách truy. Hứa Đại Mậu, ngươi cái sau lưng bại người xấu cháu trai, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi để mắt. Hứa Đại Mậu bị trụ nối bấm dưới thân thể, dãy rủa cũng không lên nổi. Có ai không? Cứu mạng a, trụ nối muốn giết người, nhanh đi báo cảnh. Dịch Trung Hải bị trụ nối ném xuống đất, trong lòng đang hầm đầu. Nghe được Hứa Đại Mậu tiếng kêu, theo bản năng chỉ sợ lên. Không thể báo cảnh. Hứa Đại Mậu, đều là trong một viện hàng xóm, trụ nối với ngươi đùa giỡn, báo cái gì cảnh a, có chút việc liền báo cảnh, không phải cho đồn công an thêm phiền phải sao? Dịch Trung Hải lúc nói chuyện, trụ nối không có ngừng, quả đấm không ngừng rơi vào Hứa Đại Mậu trên thân. Cũng chính là cánh tay của hắn bị đánh, bây giờ không có tốt lanh lẹ. Bằng không, Hứa Đại Mậu đã sớm không còn khí lực đều. Một đại gia, ngươi ngược lại để trụ nố dừng lại nha. Dịch Trung Hải xem trụ nố sức lực, không dám lên trước ngăn trở. Quay đầu nhìn một vòng, chung quanh đều là người xem náo nhiệt, cũng đều là chút phụ nữ hài tử. Hắn không mặt mũi chỉ huy các nàng tiến lên can ngăn, chỉ đành tự thân lên trước ôm trụ nố cánh tay. Cứ như vậy, Dịch Trung Hải còn bị trụ nố quả đấm đánh một cái. Trụ nố, ngươi dừng tay cho ta. Trụ nố lúc này cũng đánh mệt mỏi, từ Hứa Đại Mậu trên thân bò dậy. Hứa Đại Mậu dãy rủa bò dậy, "Trụ nố, ngươi chờ, ta bây giờ đi ngay đồn công an." "Không thể đi." "Hứa Đại Mậu, có chuyện gì, đợi buổi tối họp." Dịch Trung Hải gắt gao ôm Hứa Đại Mậu, không để cho hắn đi báo cảnh. Hắn đã linh giáo rồi đồn công an uy lực, tuyệt đối không có thể làm cho mình cái này dưỡng lao công cụ nhân xảy ra chuyện. Hứa Đại Mậu đẩy mấy cái, cũng không có thúc đẩy Dịch Trung Hải. "Một đại gia, ngươi buông ra. Hôm nay ta cũng không đánh trả, ngươi đừng nghĩ dùng trước kia chiêu số đối phó ta. Ta cho ngươi biết, ta nhất định phải để cho trụ nố trả giá đắt." Dịch Trung Hải nghe lời này, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Kể từ Vương Khôn báo cảnh sau, trong viện tình huống liền không bị khống chế. Hứa Đại Mậu lại có thể biết đại gia không đánh trả, ở đồn công an nơi nào có thể chiếm lý. "Hứa Đại Mậu, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến trụ nố thật tốt xin lỗi ngươi. Chỉ cần ngươi không báo cảnh, chúng ta có chuyện dễ thương lượng." Hứa Đại Mậu cũng không có gì đại chí hướng, suy nghĩ để cho trụ nố ngay trước toàn viện người trước mặt, hướng hắn nói xin lỗi, đó là một món phi thường có mặt mũi chuyện, hắn liền đáp ứng. "Một đại gia, chung quanh xem cũng đều là ở phụ cận hàng xóm, ta cũng nhớ kỹ. Ngươi nếu là không để cho trụ nố xin lỗi, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Dịch Trung Hải một lần nữa nhìn về phía người chung quanh, thật là nhiều không phải tứ hợp viện. Những người này, hắn không có cách nào khống chế. Hung hăng chừng trụ nố một cái, ngươi liền không thể chờ một chút, chờ tiến tứ hợp viện cộng động thủ nữa. "Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến trụ nố xin lỗi." "Một đại gia, ta dựa vào cái gì cho người cháu này xin lỗi?" Trụ nố phi thường bất mãn, không muốn đáp ứng cho Hứa Đại Mậu xin lỗi. Hứa Đại Mậu phách lối nói, "Trụ nố, ta còn không cần ngươi xin lỗi đâu. Có khả năng, ngươi đi theo ta đi đồn công an." Trụ nố nghe vậy, hô lớn, "Đi thì đi, ai sợ ai nhà." Dịch Trung Hải hận không được cho trụ nố một cái tát, thật quá không hiểu chuyện. Đem trụ nố kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, "Trụ nố, ngươi quên Hoài Như sao? Hoài Như trong nhà không dễ chịu, sẽ chờ hộp cơm của ngươi đâu. Ngươi nếu như bị bắt lại, các nàng nhà ngày làm sao sống, ngươi là muốn hại chết nàng sao?" "Ta..." "Một đại gia, nếu không phải Hứa Đại Mậu nói lung tung, hai người chúng ta làm sao sẽ bị đánh? Ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi?" Dịch Trung Hải nắm trụ nố tay, "Yên tâm, ta sẽ không xem ngươi thua thiệt. Lê Bơm, chúng ta mời Lão Thái Thái đi ra." Bà cụ điếc cho hai người đủ lòng tin, để cho hai người có đầy đủ lòng tin ở trong viện ngang dọc. Đáng tiếc bọn họ quên, bây giờ không thể so với từ trước, bà cụ điếc ra tay chưa chắc tác dụng. Dịch Trung Hải trong lòng có cái này lo âu, mong muốn thử dò xét một cái trong viện người phản ứng. Bà cụ điếc ở kế hoạch của hắn trong phi thường trọng yếu, vừa là hắn nắm giữ tứ hợp viện chỗ mấu chốt, cũng là hắn dưỡng lao tốt nhất bảo đảm. Hắn hiếu kính bà cụ điếc, mục đích lớn nhất chính là cho trong viện người làm một tấm gương, đó chính là trong viện người trợ giúp lẫn nhau tấm gương. Đại gia cũng đem hắn hiếu kính bà cụ điếc chuyện ghi ở trong lòng, học tập đấu. Hắn mới có thể yên tâm đem dưỡng lao chuyện giao phó cho trụ nố. Có trụ nố cái này xuất lực kẻ ngu, có Tần Hoài Như tự mình chiếu cố, hơn nữa trong viện người giám đốc, hắn mới có thể an hưởng tuổi già, trở thành kế tiếp bà cụ điếc. Trụ nố thấy được Dịch Trung Hải ánh mắt, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 185, lợi hại lâu hiểu Nga. Hứa Đại Mậu bây giờ cũng không phải lấy trước kia cái Hứa Đại Mậu, ít nhất đầu óc nhiều hơn. Hắn biết, Dịch Trung Hải không có như vậy công chứng, nhất định sẽ thiên vị trụ nố. Hắn quay đầu nhìn về phía người chung quanh, đại gia đều thấy được, ta mới vừa xuống nông thôn chiếu phim trở lại, chủ nỗ nhìn thấy ta liền ra tay, ta cũng không trả tay. Ta xem ở đại gia là hàng xóm mức, đồng ý họp giải quyết. Nếu là hắn không xin lỗi, ta hy vọng đại gia có thể giúp ta làm chứng. Hứa đại mẫu, các ngươi trong viện quản sự đại gia cũng bị triệt tiêu, còn mở họp gì nha? Dịch Trung Hải hướng nói chuyện cái đó lạnh lùng nhìn một cái, đáng tiếc, đó là một tuổi trẻ, giống như không phải xưởng cán thép người, hắn không nhận biết. Chúng ta toàn viện đại hội là đại gia giải quyết mâu thuẫn biện pháp, cùng quản sự đại gia không có quan hệ gì, các ngươi đừng nói cản. Hứa đại mẫu, ngươi nói có đúng hay không? Sợ hai Hứa đại mẫu nói ra bất đồng ý kiến, Dịch Trung Hải tiếp theo uy hiếp nói, Hứa đại mẫu, ngươi cùng trụ nỗ thường đánh nhau, cũng không thể mỗi lần cũng báo cảnh đi. Đại gia ngày ngày báo cảnh, trong viện không phải lộn xộn sao? Hứa đại mẫu do dự một chút, ở báo cảnh cùng buộc trụ nỗ xin lỗi phía trên cân nhắc một chút. Hắn bây giờ là không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ có nhiều người như vậy xem, trụ nỗ khẳng định không chạy được. Không quyết định chắc chắn được, hắn liền nghĩ đến Vương Khôn, tính toán đợi Vương Khôn trở lại, nghe một chút Vương Khôn ý kiến. Một đại gia, ta cho ngươi cái mặt mũi, ngươi nếu không để cho ta hài lòng, đừng trách ta trực tiếp đi báo cảnh. Dịch Trung Hải hung hăng chừng Hứa đại mẫu một cái, cuối cùng vẫn cho Hứa đại mẫu bảo đảm. Hứa đại mẫu vẫn là thứ nhất hướng hắn phải bảo đảm người, thực tại gan to hơn trời. Hắn làm một đại gia nhiều năm như vậy, tứ hợp viện người nào dám để cho hắn bảo đảm. Hứa đại mẫu không quan tâm Dịch Trung Hải uy hiếp, suy nghĩ nhất định phải chờ Vương Khôn trở lại, tham gia nữa toàn viện đại hội. Lâu Hiểu Nga lúc này cũng quay về rồi, đi tới trong đám người, nhìn thấy Hứa đại mẫu mặt mũi bầm dập. Hứa đại mẫu, ngươi vừa trở về hãy cùng trụ nổ đánh nhau. Hứa đại mẫu nhìn một cái là Lâu Hiểu Nga, giống như tìm được điểm tựa vậy. Nga tử, ta không cùng trụ nổ đánh nhau, là trụ nổ đánh lên ta. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút tại chỗ những người này. Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn lại, thấy đại gia cũng gật đầu, vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Vội vàng báo cảnh a, ngươi xem một chút ngươi cái này thân thương, nếu không phải mặc quần áo này, ta cũng không nhận ra ngươi. Ha, người chung quanh không nhịn được, cười lên ha ha. Chu Ngố nghe Lâu Hiểu Nga vậy, cười so với ai khác cũng hoan, còn hướng về phía Hứa đại mẫu chỉ trỏ trỏ. Hứa đại mẫu thẹn quá hóa giận, hô lớn, báo cảnh, ta nhất định phải trụ nố trả giá đắt. Dịch Trung Hải lập tức hô lớn, Hứa đại mẫu, ngươi đã đáp ứng ta không báo cảnh sát, phải chờ đợi mở toàn viện đại hội, ngươi thế nào lật lọng? Hứa đại mẫu chỉ cười cũng mau đứng không vững trụ nố, một đại gia, ngươi xem một chút hắn có hay không hối cải dáng vẻ. Dịch Trung Hải đưa tay kéo một cái trụ nố, đừng căng quái, ngươi thật muốn bị tóm lên tới. Trụ nố nín cười, được rồi, một đại gia, ta không cười. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ chỉ trụ nố, Hứa đại mẫu, ngươi thấy được trụ nố cũng không cười, ngươi liền đừng báo cảnh sát. Có chuyện gì, chúng ta họp giải quyết. Lâu Hiểu Nga ngăn cản Dịch Trung Hải, một đại gia, chuyện rõ ràng bày ra là trụ nố lỗi, mở họp gì nha? Để cho trụ nố bồi Hứa đại mẫu 10 đồng tiền, ta mang theo Hứa đại mẫu đi xem bệnh, chuyện không phải giải quyết. 10 đồng tiền. Lâu Hiểu Nga, ngươi đánh cướp a? Không có, một xu cũng không có. Nếu không phải Hứa đại mẫu ở xưởng cán thép thảo luận ta nhàn thoại, ta làm sao sẽ nằm viện? Ta còn không có tìm hắn thường tiền đâu. Hứa đại mẫu bất mãn nói, trụ nố, ta lúc nào ở xưởng cán thép nói ngươi nhàn thoại, ngươi có chứng cứ sao? Trụ nố nào có cái gì chứng cứ, ngày đó toàn viện người đều nghe được trụ nố câu nói kia, mỗi một cái đều nói qua, ngay cả Tần Hoài Như cũng ở đây phân xưởng thảo luận qua. Dịch Trung Hải căn bản cũng không dám nhắc tới chuyện điều tra, như vậy đắc tội quá nhiều người. Ngoài ra, hắn cũng không muốn điều tra. Điều tra quá rõ, trụ nố bạn nhất tìm được đối tượng làm sao bây giờ? Ở trụ nố xem mắt chuyện này bên trên, càng hồ đồ càng tốt. Chứ ngươi ra, không có có người khác. Nếu không phải ngươi nói ta nhàn thoại, ngươi khoảng thời gian này thế nào không dám về nhà? Ta đó là xuống nông thôn cho đồng hương chiếu phim đi. Ngươi chính là chột dạng. Ngươi chính là vũ hoa ta. Mắt thấy hai người lại phải cãi vã, Dịch Trung Hải một người cho một ước, mới tính đem bọn họ tách ra. Các ngươi hai cái tuổi tác bao lớn, còn giống như tiểu hài tử gây gỗ, mất mặt hay không? Nhanh đi về, chờ buổi tối mở toàn viện đại hội cho các ngươi giải quyết. Lâu Hiểu Nga xem Dịch Trung Hải xảo trá ánh mắt, lập tức hiểu kế hoạch của hắn. Buổi tối khẳng định không có có kết quả gì, cũng sẽ không để trụ nố cho Hứa đại mẫu xin lỗi. Không có phần thắng thời điểm, nhất định sẽ đem bà cụ điếc cho chiêu tới. Một đại gia, không cần phiền phức như vậy. Nếu là trụ nố lỗi, vậy hãy để cho hắn thưởng tiền, để cho Hứa đại mẫu đi xem bệnh. Cũng không thể Hứa đại mẫu vì đợi buổi tối đại hội, vẫn cái bộ dáng này đi. Dịch Trung Hải mặt đen lại, Lâu Hiểu Nga, ta đều nói muốn mở toàn viện đại hội giải quyết. Ngươi ngang ngược cái cản cái gì? Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, điểm này cho bạn, trước kia còn có thể giấu được nàng, bây giờ cũng đừng nghĩ. Đi theo ban khu phố chạy thời gian lâu như vậy, gặp phải nhiều chuyện đi. Nàng thường mang theo thứ tốt đi qua, ban khu phố người đối với nàng không có nhiều như vậy dè chừng, dạy cho nàng không ít vật. Những thứ đó đều là ban khu phố xử lý các nhà mâu thuẫn kinh nghiệm bị báu. Học xong những thứ đồ này, Lâu Hiểu Nga tầm mắt cũng mở to ra. Dịch Trung Hải lừa gạt người biện pháp ở trước mặt nàng không dễ xài. Dịch Trung Hải trong giọng nói mang theo nồng nặc không thèm, càng làm cho Lâu Hiểu Nga tức giận. Ta thành phần là không sánh bằng các ngươi, nhưng cũng không phải ngươi có thể xem thường lý do. Một đại gia, tại sao là ta ngang ngược cái cản? Hứa đại mẫu có phải hay không bị trụ nổ đánh? Đối mặt Lâu Hiểu Nga chất vấn, ở nhiều người như vậy trước mặt, Dịch Trung Hải không có biện pháp nói dối. Lâu Hiểu Nga, có chuyện gì, chúng ta trở lại trong viện lại nói. Trở lại trong viện, Dịch Trung Hải có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Trong viện cũng là một đám thuận phong đảo cỏ đầu tường, căn bản là đừng hy vọng bọn họ giúp đỡ Hứa đại mẫu. Lâu Hiểu Nga là không có ý định cùng Hứa đại mẫu qua, nhưng đang là như thế này, mới chịu giúp đỡ Hứa đại mẫu ra mặt. Như vậy, mới có thể làm cho Hứa đại mẫu không nghi ngờ đến trên người của nàng. Một đại gia, không cần. Trở về trong viện, ta còn muốn mang theo Hứa Đại Mậu đi ra, chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Ngươi liền nói chuyện này có phải là trụ nố hay không trách nhiệm. Nếu là trụ nố trách nhiệm, sẽ để cho trụ nố lấy tiền ra cho Hứa Đại Mậu xem bệnh. Nếu là Hứa Đại Mậu trách nhiệm, vậy thì báo cảnh, Hứa Đại Mậu bị tóm lên đến, ta ngày ngày cho hắn đưa cơm. Khẩu khí này nhất định phải ra. Người chung quanh đối Lâu Hiểu Nga đều là nhìn với con mắt khác. Luôn là nghe nói Hứa Đại Mậu hai vợ chồng thường vì hài tử đánh nhau. Bây giờ thấy Lâu Hiểu Nga như vậy giữ gìn Hứa Đại Mậu, mỗi một người đều đối Lâu Hiểu Nga giơ ngón tay cái lên. Hứa Đại Mậu, ngươi thật có may mắn, tìm tốt như vậy một tức phụ. Hứa Đại Mậu đối Lâu Hiểu Nga biểu hiện hơi kinh ngạc. Nói với Lâu Hiểu Nga vậy lại rất vừa lòng. Yêu cầu của hắn không cao, chính là muốn hạ giận, không thể để cho trụ nố trắng như vậy đánh. Một đại gia, Nga tử nói không sai. Chúng ta còn phải đi bệnh viện xem bệnh, trước hết để cho trụ nố lấy tiền đi. Ngươi nếu là cho là lỗi của ta, chúng ta liền báo cảnh. Dịch Trung Hải không biết Lâu Hiểu Nga thế nào trở nên lợi hại như vậy, chỉ có thể thay trụ nố móc cái này 10 đồng tiền. Bất quá, hắn vẫn yêu cầu buổi tối tổ chức toàn viện đại hội. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 186, Dịch Trung Hải giàu dĩ. Dịch Trung Hải trên người không có nhiều tiền như vậy, hãy để cho người gọi một bác gái, đem tiền đưa ra tới. Mang theo nồng nặc không thôi, đem tiền giao cho Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải đỡ có chút không phục trụ nố trở về tứ hợp viện. Đại gia thấy sự kiện vai chính cũng rời đi, rồi rít tiếp theo đi làm mình sự tình tình. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, Nga tử, ngươi thật là lợi hại. Liên một đại gia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâu Hiểu Nga chê bai nhìn một cái Hứa Đại Mậu, trốn về sau tránh. Ngươi xem một chút ngươi trên người bẩn, đừng hướng ta trước mặt dựa vào. Vương Khôn những thuốc tia rượu, ngươi uống không ít, thế nào hay là cái bộ dáng này? Hứa Đại Mậu chột dạ nói, Nga tử, ta đây không phải là xuống nông thôn đi chiếu phim sao? Chạy địa phương nhiều lắm, thân thể quá mệt mỏi. Hơn nữa trụ nố là đánh lén, nếu không phải hắn đánh lén, ta làm sao sẽ bị hắn đánh tới? Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, được rồi, đừng khoác lác. Ngươi nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Cái bộ dáng này thế nào gặp người? Hứa Đại Mậu hỏi, ngươi không phải nói phải dẫn ta đi bệnh viện sao? Hứa Đại Mậu, ngươi cái bộ dáng này có thể đạp xe mang ta đi bệnh viện sao? Hứa Đại Mậu lúng túng nở nụ cười, thể lực của hắn bây giờ cũng liền miễn cưỡng bản thân cưới xe đạp đến bệnh viện. Nếu là mang theo Lâu Hiểu Nga, vậy thì không đến được bệnh viện. Đúng rồi, ngươi không phải cưới Vương Khôn xe ba bánh, ngươi đi như thế nào trở lại? Lâu Hiểu Nga nói, Vương Khôn ở xưởng cán thép làm một lò, hôm nay làm xong, muốn cưới xe ba bánh mang về. Hứa Đại Mậu cũng không có hỏi nhiều, cưới xe đạp đi bệnh viện. Dịch Trung Hải khí hung hung trở về đến nhà trong. Chu Nỗ sờ một cái đầu, một đại gia, kia 10 đồng tiền, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Dịch Trung Hải thở dài, Chu Nỗ, ta 10 đồng tiền không nóng nảy. Ngươi trước giúp đỡ Hoài Như quan trọng hơn. Chu Nỗ nghĩ đến Tần Hoài Như bộ dáng đáng thương, cũng không nhắc lại chuyện trả lại tiền. Một đại gia, Lâu Hiểu Nga cũng thật lợi hại, liền ngươi cũng là không phải là đối thủ, trước kia thế nào không có phát hiện. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta còn không phải là vì ngươi tốt. Ngươi nói một chút ngươi, coi như nghĩ muốn giáo huấn Hứa Đại Mậu, cũng không thể vội vã như vậy a, bọn ngươi đến hắn tiến trong viện. Không có nhiều người như vậy thấy được động thủ nữa tốt bao nhiêu. Chu Nỗ cười hắc hắc, một đại gia, trước kia ta đều là làm như vậy, cũng không phải là không có sao à. Trước kia ta là trong viện một đại gia, tứ hợp viện chuyện đều là ta quyết định, bây giờ có thể giống nhau sao? Trong viện bây giờ người, ngoài miệng không thể rời bỏ báo cảnh báo ban khu phố, người không biết còn tưởng rằng, ban khu phố cùng cục công an là bọn họ mở đây này. Như vậy, vẫn không thể nói với Chu Nỗ quá rõ, mong muốn nắm giữ tứ hợp viện, liền không thể bất Chu Nỗ trên người cô này ra tính. Dịch Trung Hải thủy trung tin tưởng, một tay giơ gậy, một tay giữ cả rốt mới có thể thuần hóa tốt tứ hợp viện những người này. Làm đạo đức tiểu mẫu, dĩ nhiên sẽ không ra mặt làm ác nhân. Có thể dựa nhất đả thủ, hay là trụ nố kẻ ngu này. Trụ nố, ta cũng mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng trở về nhà nghỉ một lát đi. Một bác gái đợi đến trụ nố rời đi, mới hỏi, lão Dịch, trụ nố lời kia là có ý gì? Cái gì gọi là ngươi cũng không phải là đối thủ của Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải lần nữa thở dài một cái, đem Lâu Hiểu Nga biểu hiện nói ra. Bạn già, ngươi thấy rõ ràng đi. Lâu Hiểu Nga tuyệt đối không phải cho chúng ta dưỡng lao nhân tuyệt tốt, không thể để cho lão thái thái thành tâm như ý. Lâu Hiểu Nga thủ đoạn lợi hại, hù dọa Dịch Trung Hải. Hắn muốn là coi thường Lâu Hiểu Nga, cảm thấy Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau chính là không tuân thủ phụ đạo. Dịch Trung Hải trong mắt tốt nhất tức phụ chính là Tần Hoài Như vậy. Tình nguyện bản thân bị khuất, cũng không cùng bản thân bà trả treo. Còn có chính là cùng hắn thiết tâm, hiếu thuận hắn. Sau một chút, so trước một chút còn trọng yếu hơn. Lâu Hiểu Nga cùng Tần Hoài Như so với, trên lệch nhiều lắm. Không biết làm việc nhà, sẽ không chiếu cố người, còn cùng hắn không thiết tâm, người như vậy tuyệt đối sẽ không hiếu thuận. Vì mình dưỡng lão, Chu Nỗ nhất định phải cưới Tần Hoài Như. Bằng không, hắn còn không bằng không cưới vợ. Một bác gái nghe Dịch Trung Hải vậy, rất nghiêm túc gật đầu một cái, nàng cũng không muốn ở một lợi hại tức phụ dưới tay kiếm sống. Lão Dịch, ngươi nói Lâu Hiểu Nga thế nào trở nên lợi hại như vậy? Nàng bình thường nhiều nhất chính là cùng Hứa Đại Mậu động tay, liền mắng chửi người đều là kia mấy câu nói. Bây giờ mới mấy ngày, trở nên cũng thật lợi hại đi. Dịch Trung Hải suy nghĩ Lâu Hiểu Nga những thủ đoạn kia, nhíu chặt lông mày. Có phải hay không là bà cụ điếc dạy cho nàng? Sẽ không, gần đây khoảng thời gian này, Lâu Hiểu Nga rất ít ở trong viện. Coi như ở trong viện, phần lớn thời giờ cũng là ở Vương Khôn trong phòng. Bà cụ điếc nghĩ nói chuyện với nàng, cũng không tìm tới nàng người. Dịch Trung Hải vỗ bàn một cái, khốn kiếp, Lao Thái Thái có thể nói chuyện với nàng, đó là để mắt nàng. Cũng không nhìn một chút nàng là thân phận gì, không có Lao Thái Thái che chở, có thể ở chúng ta trong viện tiếp tục sao? Một bác gái vội vàng ngăn Dịch Trung Hải, lão Dịch, Lâu Hiểu Nga không cùng lão thái thái nói chuyện, đó là chuyện tốt, ngươi tức giận làm gì? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, ta là gặp nàng không hiếu thuận, mới tức giận. Được rồi, vì trụ nố có thể lấy được Tần Hoài Như, nàng không cùng lão thái thái nói chuyện, cũng không cùng lão thái thái nói chuyện đi. Ta trước nằm trên giường biết, lúc ăn cơm, ngươi gọi ta. Nằm ở trên giường Dịch Trung Hải cũng không có ngủ, mà là không ngừng hồi tưởng chuyện ngày hôm nay. Vừa rồi tại ngoài cửa, trong ngõ hẻm người không có một cái đứng ở bên phía hắn, để cho hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Cái này vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy không tin hắn. Dịch Trung Hải biết, đây đều là Vương Khôn phá hắn đạo đức quân tử kim thân, đại gia không còn tin tưởng duyên cớ của hắn. Hắn nói nhiều như vậy vậy, không có một đứng ra chống đỡ người của hắn. Thanh danh của hắn ở trong ngõ hẻm cũng hư thành bộ dáng này, thực tại để cho hắn không thể tiếp nhận. Mong muốn khôi phục đối tứ hợp viện nắm giữ, vậy thì nhất định phải cùng Vương Khôn đấu nữa. Cùng Vương Khôn đấu nữa, không tránh được phải bị chút khó đủ. Nhưng là loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể truyền đi. Vẫn là câu nói kia, tứ hợp viện chuyện, ở tứ hợp viện giải quyết. Không có ba người bọn họ đại gia đồng ý, tuyệt đối không thể nói ra đi một câu. Lưu Ngọc Hoa chuyện này, chính là quên đi Hạ Đạt Phong khẩu lệnh, mới để cho đại gia đem câu nói kia truyền đi. Nếu là đại gia cũng đem nhàn thoại ra bên ngoài nói, đối hắn liền quá bất lợi. Không nói khác, chính là trụ nố danh tiếng cũng không giữ được. Ở trong viện nói trụ nố nhàn thoại, đó là vì ngăn trụ nố tìm người yêu, không phải muốn phá hủy trụ nố. Trụ nố danh tiếng hỏng, thế nào bảo đảm trụ nố an tâm cho hắn dưỡng lão? Những người khác không rõ ràng lắm danh tiếng trọng yếu, hắn nhưng là quá rõ. Nhất định phải cho trụ nố an cái trước hiếu thuận danh tiếng, đem hắn nhấc lên đến, để cho hắn không thể không cho hắn dưỡng lao mới được. Dịch Trung Hải nằm ở trên giường, càng muốn đã cảm thấy chuyện càng phiền toái. Hắn hoa thời gian mười mấy năm, mới nắm trong tay tứ hợp viện. Trong một đêm, cái gì cũng thay đổi. Liền hắn đích thân ra tay cũng không khống chế được cục diện. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dịch Trung Hải thực tại không nghĩ ra được đáng tin biện pháp. Nghĩ nắm giữ tứ hợp viện, liền nhất định phải đánh bại Vương Khôn hoặc là đem hắn đuổi đi. Bất luận là đánh bại hắn, hay là đuổi hắn đi, không có một chút chắc chắn nào. Vương Khôn một mới hơn 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể lợi hại như vậy đâu? Ở trên chiến trường lợi hại thì cũng thôi đi, liền chuyện nhà chuyện cửa cũng lợi hại như vậy, rốt cuộc thế nào học gáp Vương Khôn nếu là biết Dịch Trung Hải ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Chờ thêm bên trên hơn 40 năm, ngươi ôm máy vi tính ở trên web nhìn một chút, liền có thể biết, ngươi cái này chút thủ đoạn chỉ là trò trẻ con. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Dịch Trung Hải có thể sống cho đến lúc đó. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 187, Lâu Hiểu Nga công tác bà cụ điếc chống gậy chống từ hậu viện đi tới trung viện, thấy trụ nố nhà cửa mở ra, nàng liền đi vào. Trụ nố tử, ngươi trở lại rồi. Trụ nố tử trên giường ngồi dậy, cười nói với bà cụ điếc, lão thái thái, ta đã trở về. Ngươi lão đi ra dạo bộ. Bà cụ điếc đi tới trụ nố mép giường, xem trụ nố trên người vải đồng, trong ánh mắt lộ ra thương tiếc vẻ mặt. Trụ nố à, ngươi một đại gia cũng là vì ngươi tốt, muốn cho ngươi tìm tốt tức phụ, ngươi đừng trách hắn. Trụ nố lắc đầu một cái, lão thái thái, ta biết một đại gia là vì tốt cho ta. Hắn ở trong bệnh viện cũng nói với ta đã mấy ngày. Lưu Ngọc Hoa tiền lương cao là không sai, nhưng nàng dài cái dáng vẻ kia, ta thật coi thường nàng. Một đại gia ánh mắt tuyệt đối có vấn đề, lão thái thái, ngươi cũng đừng làm cho một đại gia giới thiệu cho ta đối tượng. Bà cụ điếc túi đầu, không dám để cho trụ nố thấy được trong mắt nàng vẻ mặt. Dịch Trung Hải nơi nào là ánh mắt không tốt, thuần túy là đầu óc không tốt, liền không muốn cho ngươi tìm khác đối tượng. Người khác cũng có thể nhìn ra, chỉ ngươi cái kẻ ngu không nhìn ra. Như vậy cũng tốt, thật tâm mắt tiểu tử ngốc mới có thể cho các nàng dưỡng lão. Ngươi vải bông bên trên những thứ này đất là thế nào làm, ở bệnh viện thế nào cũng không đổi sạch sẽ. Chủ nố mặt không thèm để ý đem vừa rồi tại cửa chuyện nói một lần. Lão thái thái, ngươi nói một đại gia thật là, để ta làm mặt của nhiều người như vậy cho Hứa Đại Mậu xin lỗi, đây cũng quá mất mặt. Bà cụ điếc nghe chủ nố vậy, có chút không tin. Ngươi chớ nói nhảm, Hiểu Nga tốt như vậy hải tử, làm sao có thể buộc ngươi một đại gia nhận thua. Lâu Hiểu Nga ở bà cụ điếc trong lòng, đó chính là so chủ nố còn dễ gạt gẫm kẻ ngu, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâu Hiểu Nga có thể làm cho Dịch Trung Hải cúi đầu, cũng không thể tiếp nhận Lâu Hiểu Nga trở nên thông minh như vậy. Chủ nố, ngươi trước ở trong phòng nghỉ một lát, ta ra đi vòng vòng. Bà cụ điếc mới vừa rồi cố ý chiều Hứa Đại Mậu nhà nhìn qua, nhà hắn cửa đã khóa lại. Nàng còn tưởng rằng Lâu Hiểu Nga không có trở lại đâu. Bà cụ điếc không có đi Dịch Trung Hải nhà, đi thẳng tới tiền viện, thấy Vương Khôn nhà quả nhiên mở cửa. Hiểu Nga, ngươi đi ra một cái, ta tìm ngươi có chuyện. Nghe được bà cụ điếc thanh âm, Lâu Hiểu Nga cũng biết là vì cho Dịch Trung Hải ra mặt. Bà cụ điếc cũng chận tới cửa, Lâu Hiểu Nga cũng không tốt làm như không thấy. Lão thái thái, ngươi tìm ta có chuyện gì? Xem Lâu Hiểu Nga, bà cụ điếc cảm giác phi thường xa lãnh, không có lấy trước kia loại thiết tâm cảm giác. Hiểu Nga, ngươi sao có thể làm nhiều người như vậy không nể mặt Trung Hải, còn buộc trụ nố cho Hứa Đại Mậu bỏ tiền đâu? Trụ nố đối Hứa Đại Mậu ra tay, vậy cũng là có nguyên nhân. Muốn lúc trước, Lâu Hiểu Nga nghe bà cụ điếc vậy, nhiều nhất chính là cho là bà cụ điếc cưng trụ nố, thay trụ nố ra mặt. Nàng vì không để cho bà cụ điếc tức giận, đồng dạng đều làm bộ như nghe không hiểu bà cụ điếc ý tứ. Làm như vậy mặc dù có thể giảm bớt cùng bà cụ điếc xung đột, kỳ thực đối với các nàng vợ chồng quan hệ là bất lợi. Hứa Đại Mậu biết được chuyện đã xảy ra, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Lâu Hiểu Nga nguyên lai không hiểu, bây giờ lại hiểu. Trung quanh nhiều như vậy đôi mắt, chuyện tuyệt đối không đạt được. Lão thái thái, Chu Nô đối Hứa Đại Mậu ra tay, vốn chính là hắn lỗi. Hắn bồi thường Hứa Đại Mậu tiền thuốc thang có cái gì không đúng? Nếu không phải xem ở một đại gia mặt mũi, chúng ta đã sớm báo cảnh sát. Bà cụ điếc đau lòng nhức óc nói, các ngươi liền không thể chờ toàn viện đại hội thời điểm sẽ giải quyết sao?
Lúc họp, ta cũng có thể thay ngươi làm chủ.
Lâu Hiểu Nga trong lòng hừ một cái, nói cho dễ nghe, người nào không biết ngươi cuối cùng nghiêng về chính là chủ nố. Chủ nố mỗi lần đối Hứa Đại Mậu ra tay, có lần kia ở toàn viện trong đại hội chiếm tiện nghi. Đại gia cũng thấy được chủ nố ra tay, chuyện là rõ ràng bày ra, có cần gì phải mở toàn viện đại hội? Trong viện có mâu thuẫn, không đều là Trung Hải các nàng ba cái đại gia giải quyết sao?
Ngươi không tin tưởng bọn họ, còn chưa tin ta sao?
Lão Thái Thái, ngươi quên, chúng ta trong viện không có để ý chuyện lớn ra. Có vấn đề thương lượng không tốt, có thể tìm ban khu phố cùng đồn công an giải quyết. Tìm bọn họ giải quyết vấn đề không mất mặt.
Bà cụ điếc cảnh giác xem Lâu Hiểu Nga.
Lâu Hiểu Nga bây giờ không chỉ có biểu hiện rất khôn khéo, ứng đối cũng rất lợi hại. Nàng cảm giác Lâu Hiểu Nga cùng ban khu phố cán bộ có chút giống nhau.
Hiểu Nga, ngươi thời gian thật dài cũng không có bồi ta nói chuyện, ngươi gần đây đang làm gì đấy?
Đây là dò xét nàng căn bản.
Lâu Hiểu Nga lòng nói bà cụ điếc đầu chuyển thật là nhanh, khó trách có thể để cho Dịch Trung Hải coi nàng thành là mẹ nuôi đối đãi. Nàng ở ban khu phố giúp đỡ ban khu phố chiếu cố khó khăn gia đình chuyện, cũng không gặp được. Chẳng qua là tứ hợp viện những người này, ở bản thân tiểu thiên địa sinh hoạt quen, đối chuyện bên ngoài có chút chết lặng, hiểu không nhiều.
Ta gần đây đi theo ban khu phố, đang chiếu cố những cuộc sống kia khó khăn người ta.
Bà cụ điếc mặt đen lại, hung hăng nhìn chằm chằm Lâu Hiểu Nga.
Nàng chính là năm bảo đảng hộ, chẳng lẽ không tính khó khăn người ta?
Ngươi để bên người khó khăn người ta không chiếu cố, chạy đi ra bên ngoài chiếu cố người không liên hệ, đầu óc có phải hay không hồ đồ?
Bà cụ điếc há mồm liền muốn đem những lời này nói ra, lập tức liền nghĩ đến không thể làm nhiều người như vậy nói.
Trong đám người, nhị đại mụ cũng ở trong đó.
Lưu Hải Trung ưa thích làm quan, nhị đại mụ tính khí bản tính cùng Lưu Hải Trung sắp xỉ, cũng tương tự đem làm quan làm trọng điểm đối tượng nghiên cứu.
Lâu Hiểu Nga thế nhưng là nhà tư bản thân phận như vậy, dựa vào cái gì có thể ở bàn khu phố làm quan?
Không nghĩ ra, nhị đại mụ liền từ trong đám người đi ra, hỏi, Lâu Hiểu Nga, ban khu phố làm sao sẽ để ngươi ở bên trong công tác, ngươi thế nhưng là nhà tư bản thân phận.
Cái này muốn lúc trước, bà cụ điếc nhất định sẽ dạy dỗ nhị đại mụ.
Thân phận của Lâu Hiểu Nga thế nào, ai cũng không thể ở trước mặt nàng nói.
Bây giờ Lâu Hiểu Nga không nghe lời, nàng cũng sẽ không quá nhớ quản, để cho Lâu Hiểu Nga ăn chút đau khổ cũng không tệ.
Hỏi xong những lời này, nhị đại mụ mới nhớ tới bà cụ điếc, nàng trộm nhìn lén bà cụ điếc một cái, gặp nàng không nói gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Người chung quanh cũng đều nhìn Lâu Hiểu Nga.
Công việc bây giờ nhiều khẩn trương, bọn họ cũng không có công tác, ban khu phố làm sao có thể an bài một nhà tư bản nữ nhi đi công tác.
Chuyện này không nói rõ, bọn họ nhất định phải đến ban khu phố tố cáo.
Lâu Hiểu Nga nhìn một cái chung quanh những người này, vừa cười vừa nói, nhị đại mụ, ngươi hiểu lầm.
Ta không có ở ban khu phố công tác. Ta chính là bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến ban khu phố giúp một tay chiếu cố trên đường phố những thứ kia khó khăn người ta.
Ta cái này không chỉ có không có tiền lương, không có biên chế, còn phải bản thân mang theo thức ăn.
Thuần túy chính là đi cho ban khu phố giúp một tay.
Đây cũng là làm chuyện tốt.
Cái này làm chuyện tốt cũng không thể còn phải xem thành phần vấn đề đi.
Nho nhỏ cho nhị đại mụ một thủ đoạn mềm dẻo.
Nhị đại mụ trên mặt có chút lúng túng, Lâu Hiểu Nga, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là sợ người khác biết sẽ đi tố cáo ngươi.
Bây giờ nói rõ cho nhìn, đại gia cũng sẽ không đi tố cáo.
Người chung quanh liền mất hứng, bọn họ nghĩ thì nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận.
Nhị đại mụ, ai cũng sẽ không nghĩ đến đi tố cáo Lâu Hiểu Nga.
Mọi người đều là hàng xóm, Lâu Hiểu Nga có thể tìm được công việc tốt, đại gia thay nàng cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ tố cáo Lâu Hiểu Nga.
Đúng đấy, chúng ta trong viện liền ba cái đại gia thích cáo hát trạng.
Những lời này là có người ở trong bóng tối nắm cổ họng nói.
Nhị đại mụ mặt lập tức liền đen.
Rõ ràng như vậy, nói không phải là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải sao?
Lần trước tố cáo đầu cơ trục lợi chuyện, không thành công không nói, còn bị mọi người ghi tạc trong lòng.
Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 188, bà cụ điếc chủ ý bà cụ điếc mặt cũng bắt đầu âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm trong đám người người, mong muốn tìm ra nói chuyện người kia.
Ai nói, đứng ra để cho ta xem một chút.
Không có ai đứng ra, cũng không có ai đem người nói chuyện chỉ ra tới.
Dịch Trung Hải tố cáo đầu cơ trục lợi, mình là thống quái, nhưng hại khổ tứ hợp viện hàng xóm.
Trong viện người, tiền lương còn không kém, vấn đề lớn nhất chính là phiếu không đủ.
Thật là nhiều người đều cần đi chim bồ câu thị đổi điểm chứng tử.
Những thứ này đều là đại gia hiểu ngầm, ai cũng sẽ không nói ra.
Kể từ Dịch Trung Hải tố cáo sau, đại gia cũng không dám để cho người khác biết đi chim bồ câu thị chuyện.
Chỉ sợ một không chú ý, bị người khác tố cáo.
Bà cụ điếc nặng nề gõ mấy xuống mặt đất, trong miệng đều, thói đời xa đoạn, thói đời xa đoạn a, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết không hiếu thuận hậu quả.
Không có người để ý bà cụ điếc vậy, lại không biết lại nói cái gì hiếu kính bà cụ điếc.
Bọn họ bây giờ cũng sẽ không coi bà cụ điếc thành là lao tổ tông, như vậy sẽ chỉ làm bản thân thua thiệt.
Không chiếm được đại gia hưởng ứng, bà cụ điếc chỉ đánh xoay người xám xịt về nhà, không ai tiến lên nói muốn đỡ nàng.
Tam đại mụ đứng ở trong viện, ngơ ngác nhìn Lâu Hiểu Nga.
Nàng là phi thường không hiểu, Lâu Hiểu Nga không cầm tiền lương, đừng biên chế, tại sao phải đi ban khu phố giúp một tay?
Những người ngoài kia cùng nàng có quan hệ gì?
Nghĩ một lát tử, Tam đại mụ cho Lâu Hiểu Nga dán một phá sản nhãn hiệu.
Điền Hưu Phúc tức phụ Nưu Thiến đi tới Lâu Hiểu Nga bên người, nhỏ giọng nói, "Hiểu Nga, ngươi đắc tội bà cụ điếc, sau này cẩn thận một chút."
Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, "Điền đầu tử, không có chuyện gì.
Đa tạ nhắc nhở của ngươi."
"Hiểu Nga, ngươi nói những thứ này liền khách khí.
Đầu đầu ngày ngày ở trước mặt ta nói Hiểu Nga tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, thích nhất Hiểu Nga tỷ tỷ.
Ta để cho nàng đổi giọng gọi ngươi gì Hiểu Nga, nàng còn nói Tuyết Nhi cũng gọi ngươi tỷ tỷ, nàng cũng gọi ngươi tỷ tỷ. Không có sao, Điền tổ tử. Chúng ta các gọi các. Ta cũng thật thích đầu đầu. Ngươi đi làm việc trước đi, ta cũng phải về nhà thu thập một chút. Lưu Thiến gật đầu một cái, xoay người về nhà, nàng cần phải về nhà nấu cơm, chờ người trong nhà trở lại. Trở lại cửa, Thiến Anh Vũ nhà, Chu Minh Huy nhà, cũng đi tới. Ngươi cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ rất tốt. Lưu Thiến vừa cười vừa nói, các ngươi đừng xem Lâu Hiểu Nga bình thường ai cũng không để ý tới, kỳ thực nàng đối người rất tốt. Nàng cùng Hứa Đại Mậu không giống nhau, không có hại người tâm tư. Tiến Anh Vũ tức phụ Tả Trấn Mai nói, đáng tiếc Lâu Hiểu Nga bị bà cụ Điếc theo dõi, khoảng thời gian này thường thấy được bà cụ Điếc chạy đến tiền viện đến tìm nàng. Chu Minh Huy tức phụ Tô Thiên Linh nói, được rồi chớ nói, mau về nhà nấu cơm đi. Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, buổi tối nhất định phải mở toàn viện đại hội. Làm xong cơm, đại gia cũng tốt vội vàng ăn cơm. Tả Trấn Mai bĩu môi nói, quản sự đại gia đều bị lột chức, còn mở cái gì toàn viện đại hội? Hơn nữa Lâu Hiểu Nga không phải buộc trụ nố thưởng tiền sao? Tiền cũng bồi, mở toàn viện lớn sẽ còn có ý tứ sao? Ngưu Thiến nói, có thể không mở sao? Không nói một đại gia, chính là nhị đại gia nghe được có cơ hội mở toàn viện đại hội, hắn liền sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa, bọn họ triệu tập, ai dám tùy tiện đắc tội bọn họ nha? Đừng nói nhiều như vậy, mau về nhà nấu cơm quan trọng hơn. Ba người cũng không trì hoãn, chia nhau đi về nhà nấu cơm. Bà cụ Điếc đi tới Dịch Trung Hải nhà, tức giận ngồi ở trong nhà của hắn. Dịch Trung Hải từ trên giường ngồi dậy, hỏi, lão thái thái, thế nào? Bà cụ Điếc hừ một tiếng, còn không phải là vì ngươi cùng chủ nố. Thật tốt, ngươi thường thế nào cho Hứa Đại Mậu tiền đâu? Chủ nố ra tay đánh Hứa Đại Mậu, đó là hắn đáng đời. Thì không nên bồi bọn họ tiền. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, lão thái thái, Lâu Hiểu Nga cũng không biết từ nơi nào học, trở nên lợi hại như vậy. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ta hết cách rồi, tổng không thể nhìn chủ nố được đưa đến cục công an đi. Lâu Hiểu Nga đi theo Vương Khôn học xấu, ngươi cũng đừng vương vấn nàng. Bà cụ Điếc thở dài, không phải cùng Vương Khôn học, nàng bây giờ mỗi ngày đều đi ban khu phố. Không đợi bà cụ Điếc nói xong, Dịch Trung Hải sắc mặt liền thay đổi. Lâu Hiểu Nga làm sao có thể tiến ban khu phố? Nàng đi ban khu phố, trong viện chuyện ban khu phố chẳng phải là đều biết. Nàng một nhà tư bản nữ nhi, dựa vào cái gì tiến ban khu phố a? Lao thái thái, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải tìm Vương chủ nhiệm lý luận. Bà cụ Điếc cầm gậy chống gõ Dịch Trung Hải một cái. Ngươi gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Hiểu Nga không có ở ban khu phố công tác. Hắn là giúp đỡ ban khu phố chiếu cố trên đường phố khó khăn người ta, không có tiền lương, cũng không có biên chế. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hung hăng đập một cái giường. Nàng tại sao như vậy? Chính chúng ta trong viện khó khăn gia đình cũng không còn được, dựa vào cái gì đi quản khắc trong viện chuyện? Mỗi lần nói muốn chiếu cố Hoài Như, Hứa Đại Mậu liền dùng rằng từ chối. Nếu không phải trụ nố rút một tay, Hứa Đại Mậu liền ở một bên xem trò vui. Một chút tập thể quan niệm cũng không có. Nhắc tới khó khăn gia đình, Dịch Trung Hải liền nghĩ đến Tần Hoài Như. Khoảng thời gian này, Tần Hoài Như ngày ngày ghé vào lỗ tai hắn khóc kể, cũng mau đem hắn bức điên rồi. Hắn bây giờ bị rút lui một đại gia chức vị, không có biện pháp giúp Tần Hoài Như tiền quyên góp. Duy nhất có thể giúp đỡ Tần Hoài Như trụ nố, bây giờ trôi qua so Tần Hoài Như còn không bằng, thiếu hắn hơn mấy chục đồng tiền cũng trả không được. Bà cụ Điếc mặt liền càng đen hơn, Tần Hoài Như khó khăn đi nữa, cũng mạnh hơn nàng. Tần Hoài Như còn có thể ngày ngày tìm trụ nố hộp cơm ăn, nàng đâu, chỉ có thể đi theo Dịch Trung Hải gặm bánh cao lương. Nhìn một cái Dịch Trung Hải, bà cụ Điếc sáng suốt thu hồi trong lòng oán trách. Vạn nhất Dịch Trung Hải đem nàng giao cho trụ nố, chỉ bằng kia tiểu tử ngốc đầu óc, bà cụ Điếc có thể bị chết đói. Trung Hải, ngươi không phải một đại gia, cũng đừng ở trước mặt mọi người nhắc tới giúp đỡ Tần Hoài Như. Mọi người đều biết, nhà nàng còn có hơn 600 đồng tiền tiền gửi, không ai sẽ giúp nàng. Dịch Trung Hải không tình nguyện nói, lão thái thái, Hoài Như nhà tiền đều ở đây nàng bà trong tay, những tiền kia là nàng bà nuôi lão tiền, ai cũng không bỏ ra nổi tới. Được rồi, chớ nói, tiền của nàng phải dùng tới dưỡng lão, người khác cũng không cần dùng tiền sao? Ngươi muốn giúp đỡ Tần Hoài Như, trước khôi phục một đại gia thân phận lại nói. Dịch Trung Hải chậm rãi gật đầu, không cùng bà cụ Điếc đối nghịch. Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu chuyện đánh nhau, ngươi định làm như thế nào? Không thể để cho Hứa Đại Mậu hố Chu Nô. Lão thái thái, ngươi yên tâm, chờ Lão Lưu cùng Lão Diêm trở lại, ta liền theo chân bọn họ thương lượng, tổ chức một lần toàn viện đại hội. Còn là dựa theo trước kia biện pháp, nhất định khiến Hứa Đại Mậu đem tiền lui ra ngoài. Bà cụ Điếc hừ một tiếng, ngươi nói cho dễ nghe, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi có thể đối phó được Vương Khôn sao? Ta, Lão thái thái, ngươi có biện pháp tốt sao? Dịch Trung Hải cao mày suy nghĩ một trận, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Bà cụ Điếc đắc ý nói, ngươi nha, hồ đồ. Các ngươi bây giờ không phải là quản sự đại gia, cái này là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Vương Khôn không thừa nhận các ngươi quản sự đại gia thân phận, vậy thì thật là tốt, có thể không gọi hắn tham gia toàn viện đại hội. Toàn viện trong đại hội không có hắn phải rối, ngươi còn nắm giữ không được toàn viện đại hội sao? Dịch Trung Hải có chút không cam lòng, đem Vương Khôn loại bỏ ở toàn viện đại hội ra, dù rằng sẽ không có người phải rối, nhưng hắn cũng không có cách nào thông qua toàn viện đại hội nắm Vương Khôn. Như vậy toàn viện lớn sẽ có chút kẻ nhạt vô vị. Lão thái thái, Lão Lưu cùng Lão Diêm không nhất định đồng ý, ngươi. Trung Hải, dục tốc bất đạt, không có cách nào đối phó Vương Khôn, liền không nên trêu chọc hắn. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng bà cụ Điếc yêu cầu. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.